Chương 799, đi ngang qua bị tấn công đánh, thu được chí bảo. Chương 799, đi ngang qua bị tấn công đánh, thu được chí bảo. Lý Thanh Sơn gặp được một chút phiền toái nhỏ, bởi vì hắn lần này tiến vào bên trong tiểu thế giới, linh khí phi thường dồi dào. Dư thừa linh khí cũng để cho phương thế giới này xuất hiện không ít cao thủ. Tuy là phương thế giới này xuất hiện một số cao thủ, nhưng đối Lý Thanh Sơn tới nói, đó cũng không phải lớn nhất ảnh hưởng. Lớn nhất ảnh hưởng là phương thế giới này đầy đủ linh khí ảnh hưởng tới. Huyền Tiên giới chỉ nhận biết, Lý Thanh Sơn trước mắt còn không có tìm được Huyền Tiên giới chỉ đến cùng ở đâu. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được phương thế giới này có một mai Huyền Tiên giới chỉ. Nhưng mà cái này một mai Huyền Tiên giới chỉ, cụ thể ở nơi nào, Lý Thanh Sơn hiện tại liền không có tìm tới. Nguyên cơ không tìm được, đó là bởi vì phương thế giới này linh khí đầy đủ, quấy nhiều Lý Thanh Sơn đối Huyền Tiên giới chỉ nhận biết. Hơn nữa phương thế giới này cũng là phi thường to lớn, nhận biết lên liền càng thêm phiền toái. Lý Thanh Sơn chỉ có thể dựa theo chính mình mơ hồ cảm ứng, một chút hướng về đại phương hướng tìm kiếm qua đi. Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có che giấu mình tung tích ý nghĩ, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, ở trên trời phi hành. Phi hành trong quá trình, nguyên thần của hắn không chút kiêng kỵ quét hình đại địa. Thỉnh thoảng còn có thể tìm tới một chút bảo vật, những bảo vật này cũng bị hắn trực tiếp mang đi. Lý Thanh Sơn cũng không lo lắng có người sẽ tìm đến phiền phức của mình, hắn không tìm người khác phiền toái, người khác liền có lẽ thắp nhang cầu nguyện, nếu có người tìm đến phiền phức của hắn lời nói, vậy liền thật là đang tìm cái chết. Nhưng có đôi khi liền thật sẽ có người tới tự tìm cái chết. Ngay tại Lý Thanh Sơn một đường thông suốt phi hành thời điểm, theo trên mặt đất đột nhiên nâng lên một cái đại thủ. Đại thủ này tản mát ra khủng bố uy năng, trực tiếp một cái liền hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Cái này dĩ nhiên không phải chân chính bàn tay lớn, mà là một loại pháp thuật. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới thế mà lại thật có người đối chính mình phát động tập kích. Đã như vậy lời nói, vậy hắn muốn xem thử xem là ai có lá gan lớn như vậy. Lý Thanh Sơn liền lặng lặng nhìn tất cả những thứ này, theo sau bàn tay lớn kia đã bắt được trên mình Lý Thanh Sơn. Mà trên mình Lý Thanh Sơn tuôn ra một vệt kim quang, tùy tiện đại thủ này bắt. Bàn tay này tuy là bắt được trên mình Lý Thanh Sơn, nhưng bị Lý Thanh Sơn trên mình kim quang ngăn cản, căn bản là vô pháp đối Lý Thanh Sơn cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Lá gan của ngươi rất lớn, lại dám động thủ với ta. Lý Thanh Sơn lạnh lùng thời điểm muốn đến, mà thanh âm của hắn cũng truyền đến thành thị phía dưới bên trong. Nguyên lai Lý Thanh Sơn chính là trải qua một tòa thành thị thời điểm, gặp phải trong thành phố này một vị cao thủ tập kích. Tại Lý Thanh Sơn nhìn tới, vị cao thủ này đã rất tốt, nắm giữ độ kiếp kỳ tu vi. Thế nhưng độ kiếp kỳ tu vi tại hiện tại trong mắt Lý Thanh Sơn thật là không đáng giá nhắc tới. Lúc này tại trong thành thị xuất hiện một vị lão giả tóc trắng, vị này lão giả tóc trắng bạch đi râu tóc bạc trắng, trên mặt có một cái bắt mắt mũi ứng, nhìn lên liền lộ ra phi thường âm hiểm sắc bén. Hắn là bản địa thành chủ, tại vừa mới Lý Thanh Sơn bay qua thời điểm, hắn đã cảm ứng được Lý Thanh Sơn. Dựa theo bọn hắn bản địa quy củ, trong thành thị là cấm phi hành, tuy là Lý Thanh Sơn cũng không có tại trong thành thị phi hành, cũng là tại thành thị trên không phi hành. Lý Thanh Sơn loại hành vi này đối với bọn hắn loại này thành chủ tới nói, là một loại lớn lao vũ nhục. Hắn nhất thời nghĩ quẩn, trực tiếp liền đối Lý Thanh Sơn xuất thủ. Bất quá tại xuất thủ phía sau, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng lúc này đã chậm. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên một quyền đánh ra. Oanh một tiếng nổ mạnh, một cái kia bàn tay lớn trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn một quyền đánh nổ. Song phương lần thứ nhất giao thủ, liền để vị kia lão giả tóc trắng ngạc nhiên. Thân thể của hắn đều có chút phát run lên, bởi vì hắn đã cảm giác được Lý Thanh Sơn trên mình phát tán đi ra một chút một kia cái kia uy áp khủng bố. Lão thiên gia a, ta đến cùng treo chọc đến cao thủ gì? Lão giả tóc trắng ở trong lòng gào thét nói. Nhưng lúc này hắn hối hận đã tới không kịp, Lý Thanh Sơn trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, hướng về hắn bay một tới. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn liền đi tới lão giả tóc trắng trước mặt. Liền là ngươi động thủ với ta, ngươi thật to gan, dám động thủ với ta. Nói một chút a, vì sao dám động thủ với ta? Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc này Lý Thanh Sơn tâm tình có thể không tốt lắm, bởi vì hắn muốn tìm Huyền Thiên giới chỉ còn không tìm được đây. Hắn muốn tìm Huyền Thiên giới chỉ không tìm được, còn bị người tìm phiền toái, tâm tình của hắn tất nhiên không tốt lắm. Vị đại nhân này ta sai rồi, phía trước là ta có mắt như mù, xin ngài tha qua ta lần này a. Lão giả tóc trắng run rẩy nói. Bởi vì lúc này Lý Thanh Sơn đã đem trên người mình khí tức phát ra. Cái kia khí tức kinh khủng liền như là hồng hoang cự thú, xuất hiện tại trước mặt của lão giả. Lão giả kia cho dù đến hiện tại cũng nhìn không ra Lý Thanh Sơn cụ thể là tu vi gì, nhưng mà biết chính mình là tuyệt đối không thể nào là người trước mắt đối thủ. Người trước mắt tu vi cùng thực lực đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Đối phương tùy tiện vừa ra tay liền có thể giết hắn. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nếu như ngươi không thể để cho ta vừa ý lời nói, ngươi liền chết chắc. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói ra. Hơn nữa tại trong lòng bàn tay của hắn đã chậm rãi bắt đầu ngưng kết một đạo quang hoa. Nếu như tại đạo này ánh sáng ngưng kết hoàn thành phía trước, đối phương còn cho không ra câu trả lời lời nói. Như thế Lý Thanh Sơn liền muốn giết người. Chờ một chút, ta có bảo vật muốn dâng lên. Để lão giả toàn thân run rẩy, nhưng hắn vẫn là kiềm chế lại sợ hãi của mình, vội vã lớn tiếng nói. Lý Thanh Sơn không lên tiếng, chỉ là nhìn xem lão nhân, hắn tại chờ lấy đối phương lấy ra bảo vật. Tất nhiên nhất định cần nếu là để Lý Thanh Sơn có khả năng vừa ý bảo vật. Nếu như món bảo vật này không thể để cho Lý Thanh Sơn vừa ý lời nói, như thế Lý Thanh Sơn vẫn là sẽ giết người. Lão giả tóc trắng phi thường đau lòng, nhưng lúc này làm cái mạng nhỏ của mình, hắn y nguyên vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Lão giả tóc trắng tuy là phi thường đau lòng, nhưng mà hắn càng trân quý chính mình mạng nhỏ, hắn biết lúc này chính mình lại không thật tốt thao tác lời nói, e rằng cái mạng nhỏ của mình liền muốn đưa xong. Cho nên hắn không dám dừng lại, trực tiếp liền theo chính mình không gian chứa đồ bên trong lấy ra một kiện chất bảo. Mà trong tay hắn lấy ra bảo vật, cũng là một cái cổ lao thanh đồng cổ trung. Lý Thanh Sơn trông thấy cái này một cái thanh đồng cổ trung thời điểm, chỉ cảm thấy thân thể của mình đều không tự chủ được run rẩy một thoáng. Đây rốt cuộc là đẳng cấp gì bảo vật, thế nào sẽ xuất hiện loại phản ứng này đây? Đại nhân, món bảo vật này đã tại chúng ta tông môn bảo lưu lại thật lâu. Ta cũng không biết đây là bảo vật gì, nhưng ta biết hắn nhất định là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật. Đây đã là chúng ta tông môn chí bảo, ta dâng ra món bảo vật này, còn mời ngài tha qua ta một mạng. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt di chuyển liền đi tới lão giả tóc trắng trước mặt. Theo sau hắn thò tay bắt được cái này một cái thanh đồng cổ trung. Làm Lý Thanh Sơn bắt đến cái này một cái thanh đồng cổ trung trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác chính mình huyền tiên giới chỉ đều đang phát nhiệt, thậm chí huyền tiên giới chỉ cũng bắt đầu phát quang. Ngay tại lúc này, cái kia thanh đồng cổ trung cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, đồng thời bịch một tiếng vang. Thanh đồng cổ trung phát ra một tiếng chuông. Huyền tiên giới chỉ cùng cái này một cái thanh đồng cổ trung lại là của mình. Chương 800, thượng cổ thần khí Đông Hoàng Trung. Chương 800, thượng cổ thần khí Đông Hoàng Trung lại là Đông Hoàng Trung. Kiện thần khí này thế nào sẽ xuất hiện tại nơi này? Đây chính là thần khí a. Lý Thanh Sơn trợn mắt hốt hoồm, hắn theo trong tay thanh đồng cổ trung trên mình cảm giác được một cỗ khí tức, cho nên Lý Thanh Sơn mới sẽ biết, đây chính là thần khí Đông Hoàng Trung. Nhưng thần khí Đông Hoàng Trung là trong truyền thuyết thần thoại, mới sẽ tồn tại thần khí, làm sao có khả năng thật xuất hiện tại trong hiện thực? Hơn nữa coi như xuất hiện tại trong hiện thực, làm sao lại xuất hiện trước mặt mình? Nhất là trước mặt cái này lão nhân tóc trắng, hắn làm sao lại cầm đạt được thần khí Đông Hoàng Trung? Lý Thanh Sơn thật sự là không hiểu, cái này đến cái khác bí ẩn trong lòng của hắn dâng lên. Nhưng mà trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn tâm lý đồng dạng cũng dâng lên một cỗ sát khí. Cái này lão nhân tóc trắng không thể lưu lại, bởi vì cái này lão nhân tóc trắng biết Đông Hoàng Trung tồn tại. Cho dù cái này lão nhân tóc trắng căn bản là không biết rõ cái này Đông Hoàng Trung rốt cuộc là thứ gì, nhưng vẫn là có như thế một tia manh mối tồn tại. Có như thế một khả năng nhỏ nhỏ tính, vậy liền không thể để cho hắn lưu lại. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đưa tay một điểm, một đạo bạch quang trực tiếp theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, xoát một thoáng, liền theo cái kia lão nhân tóc trắng ngực bắn qua. Lão nhân tóc trắng căn bản không có kịp phản ứng, toàn bộ thân hình liền nháy mắt hóa khí. Không chỉ là thân thể hóa khí, liền nguyên thần của hắn cũng trong nháy mắt bốc cháy hầu như không còn. Đây là hình thần câu diệt, không lưu mảy may dấu tích. Đây mới là Lý Thanh Sơn chân chính uy lực kinh khủng. Phía trước Lý Thanh Sơn rất ít sử dụng loại thủ đoạn này, bởi vì hắn luôn muốn lưu lại thi thể của địch nhân, dùng huyền thiên giới chỉ tiến hành luyện hóa. Nhưng mà lần này Lý Thanh Sơn là không lưu thủ, hắn muốn hủy thi diệt tích, muốn đối phương hình thần câu diệt. Hiện tại đã chân chính làm đến hình thần câu diệt, coi như là có thượng giới tiên nhân tới đây xem xét, cũng tìm không thấy chút nào đầu mối. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn vung tay lên, thiên mệnh thuật phát động, trực tiếp thay đổi bản địa thiên cơ biến hóa. Miễn đến có người có khả năng thông qua thiên cơ biến hóa, biết nơi này xảy ra chuyện gì. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Lý Thanh Sơn cũng không có cứ vậy rời đi, mà là nguyên thần hướng về phía dưới quét sạch đi qua. Tại Lý Thanh Sơn nguyên thần càn quét phía dưới, lập tức liền phát hiện ở phía dưới trong thành thị, chí ít còn có hơn 100 người cùng vừa mới lão giả tóc trắng nắm giữ giống nhau huyết mạch khí tức. Những người này đều là lão giả tóc trắng này đồng tộc, hoặc là nói hẳn là hắn dòng dõi hậu duệ. Những người này cũng không thể lưu. Lý Thanh Sơn vung tay lên, từng đạo kiếm quang từ trong tay của hắn phát ra, nháy mắt như là giống như cá bơi, hướng về phía dưới rơi xuống. Theo sau những kiếm quang này tại trong thành thị xuyên qua mà qua, hơn 100 đạo huyết quang trực tiếp tại trong thành thị bốc lên. Lão giả tóc trắng toàn tộc trong nháy mắt biến mất. Đây mới thật sự là cựu tộc Tiêu Tiêu Nhạc. Lão giả tóc trắng nếu như biết cái kết quả này lời nói, nhất định sẽ 10 phần hối hận chính mình tham lam hại toàn tộc của chính mình. Liên là bởi vì hắn một ý nghĩ sai lầm, cho nên hắn không chỉ chính mình muốn chết, liền toàn tộc của hắn đều cùng theo một lúc chết, một chỗ bị liên lụy. Nhưng mà Lý Thanh Sơn làm loại chuyện này đã không có chút nào gánh nặng trong lòng. Đối với Lý Thanh Sơn cao thủ như vậy tới nói, giết điểm ấy người thật là không tính là gì. Giết hết đối phương cả nhà phía sau, Lý Thanh Sơn không có lưu lại, lần này là chân chính rời đi. Lý Thanh Sơn rời đi về sau, toàn bộ thành thị đều anh động. Thành này tên gọi La La Thành, đây là bởi vì thành chủ liền họ Đa La, cũng là bởi vì thành chủ danh tự mới xây dựng tòa thành thị này. Mà mới vừa rồi bị Lý Thanh Sơn giết chết vị kia lão giả áo trắng liền gọi Đa La, hắn cũng là tòa thành thị này người khai sáng. Không nghĩ tới Đa La gia tộc trong chớp mắt bị người giết sạch sẽ. Từ trên xuống dưới tất cả thành viên dòng chính toàn bộ đều bị giết. Đa La gia tộc đã thành lập ngàn năm, ai cũng không có ngờ tới bọn hắn sẽ ở trong một đêm liền bị người toàn bộ giết sạch. Đa La gia tộc hủy diệt cũng thành một cái trăm năm mê đề. Mà khi Đa La gia tộc bị hủy diệt phía sau, Đa La thành cũng sa vào đến trong một mảnh hỗn loạn trải qua nhiều năm chém giết phía sau, cuối cùng lại có một cái nhà mới tộc, lần nữa nắm trong tay Đa La thành. Lý Thanh Sơn mới sẽ không đi quản tòa thành thị này hỗn loạn cùng tương lai. Hắn chỉ biết mình lấy được Đông Hoàng Trung. Lúc này Lý Thanh Sơn cũng sớm đã trốn đến bên trong một tòa sơn động, đồng thời trong sơn động bố trí trận pháp, đem chính mình che giấu. Tại trận pháp che giấu phía dưới, Lý Thanh Sơn lấy ra Đông Hoàng Trung, vậy mới tinh tế xem xét Đông Hoàng Trung. Lúc này xem xét phía dưới, Lý Thanh Sơn liền phát hiện lực lượng Đông Hoàng Trung đang đứng ở trong ngủ say. Khó trách lúc trước, hắn căn bản là không cảm giác được lực lượng Đông Hoàng Trung. Đây là bởi vì lực lượng Đông Hoàng Trung cũng không có bị kích phát đi ra, mà là tại trong ngủ mê. Chỉ bất quá Đông Hoàng Trung lai lịch cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ý nguyên vô pháp biết được. Đông Hoàng Trung tuy là tại ngủ say, nhưng nó vẫn là một kiện thần khí. Muốn luyện hóa Đông Hoàng Trung, vậy cũng không dễ dàng. Dùng Lý Thanh Sơn bản thân tu vi, căn bản là vô pháp luyện hóa Đông Hoàng Trung. Nhưng Lý Thanh Sơn lại có thể cảm nhận được huyền thiên giới chỉ có thể luyện hóa Đông Hoàng Trung, nhưng cũng nhất định phải là hoàn chỉnh huyền thiên giới chỉ mới có thể làm đến một điểm này. Cũng may Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ đã luyện hóa 7-8 phần, lại đem còn lại huyền thiên giới chỉ tìm tới, liền có thể luyện hóa hoàn chỉnh huyền thiên giới chỉ. Đợi đến hắn nắm giữ hoàn chỉnh huyền thiên giới chỉ, liền có thể luyện hóa Đông Hoàng Trung. Lúc này Đông Hoàng Trung vô pháp bị luyện hóa, nhưng có thể cất giữ tại huyền thiên giới chỉ bên trong. Huyền thiên giới chỉ cùng Đông Hoàng Trung lại là cùng một cái phẩm cấp thần khí, cũng khó trách giữa hai bên sẽ xuất hiện cộng minh. Đông Hoàng Trung thuộc về công phòng nhất thể thần khí, nắm giữ cường đại năng lực phòng ngự cùng năng lực phá hoại. Huyền thiên giới chỉ liền là thuần túy phụ trợ thần khí, trong chiến đấu gần như không thể phát huy tác dụng. Thế nhưng đối với Lý Thanh Sơn tới nói, huyền thiên giới chỉ giá trị như cũ tại trên Đông Hoàng Trung. Bởi vì hiện tại Đông Hoàng Trung không phát huy được uy lực, nhưng huyền thiên giới chỉ lại có thể. Thu hồi Đông Hoàng Trung phía sau, Lý Thanh Sơn cũng là tâm tình thật tốt. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình ra ngoài một chuyến, vốn là tìm kiếm huyền thiên giới chỉ mạnh vụn, không nghĩ tới còn bị hắn tìm được Đông Hoàng Trung. Cho dù chỉ là trong ngủ mê Đông Hoàng Trung, Lý Thanh Sơn cũng là cao hứng phi thường. Cuối cùng Đông Hoàng Trung chỉ là ngủ say, mà cũng không phải triệt để mất hiệu lực. Sau đó đem Đông Hoàng Trung kích hoạt lời nói, ý nguyên có thể phát huy ra Đông Hoàng Trung uy lực. Thời gian kế tiếp, Lý Thanh Sơn ý nguyên đi tìm huyền thiên giới chỉ. Mai này huyền thiên giới chỉ ẩn tàng vị trí phi thường ẩn nấp, cho dù là Lý Thanh Sơn nguyên thần cường đại, cũng hao tốn thời gian nửa tháng, rốt cuộc tìm được huyền thiên giới chỉ. Bất quá mai này huyền thiên giới chỉ chủ nhân cũng là phi thường thông minh. Trông thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện, đồng thời biết Lý Thanh Sơn là đến tìm kiếm huyền thiên giới chỉ, chủ động liền lên giao huyền thiên giới chỉ. Chỉ bất quá tại nộp lên huyền thiên giới chỉ thời điểm, cũng khẩn cầu Lý Thanh Sơn cho hắn chỗ tốt nhất định. Gặp được loại người thông minh này, chỉ cần yêu cầu không quá phận, Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng sẽ đáp ứng đối phương. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng là 10 phần hào phóng cho đối phương một nhóm tu luyện vật tư. Có cái này một nhóm tu luyện vật tư có thể bảo đảm đối phương tu luyện tới hợp thể cảnh giới. Phải biết đối phương bất quá là một cái nho nhỏ tiên tiên cảnh giới cao thủ. Nắm giữ cái này một nhóm vật tư phía sau có thể tu luyện tới hợp thể cảnh giới, đối với hắn tới nói đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Biết chính mình đạt được vật tư, có thể tu luyện tới hợp thể cảnh giới, hắn đối Lý Thanh Sơn cũng là thiên ân và tặng. Mà Lý Thanh Sơn lần nữa thu được một mai huyền thiên giới chỉ. Tại trong cảm ứng của Lý Thanh Sơn, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng 3 cái huyền thiên giới chỉ mạnh vụ. Chương 801, độ thiên kiếp, bay thăng tiên giới. Chương 801, độ thiên kiếp, bay thăng tiên giới. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Lý Thanh Sơn không ngừng tìm kiếm huyền thiên giới chỉ mạnh vụ. Trong toàn bộ quá trình cũng không có bất ngờ phát sinh, cuối cùng mấy cái mảnh vụn cũng đều bị hắn trọn vẹn tìm được. Lý Thanh Sơn cũng cảm khái lộ tuyến của mình là đi đúng. Kỳ thực những mảnh vụn này tìm kiếm quá trình cũng không thuận lợi, nhưng mà bởi vì hắn thực lực cường đại, hết thảy khó khăn tại hắn thực lực tuyệt đối trước mặt đều là hồ giấy. Cho nên cuối cùng hắn có thể đủ thuận lợi đem tất cả huyền thiên giới chỉ đều tìm cùng. Nếu như lúc trước thực lực không đủ thời điểm, đã tới tìm huyền thiên mảnh vụn lời nói, phòng trường liền cực kỳ khó đem những mảnh vụn này tìm tới tay, hơn nữa hắn bản thân cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nơi nào giống như bây giờ, một điểm nguy hiểm đều không có. Ngược lại là đem còn lại mảnh vụn toàn bộ đều tìm đủ. Tất cả huyền thiên giới chỉ mảnh vụn hiện tại toàn bộ đều dung hợp lại cùng nhau. Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ trong tay dáng dấp không có phát sinh biến hóa, nhưng khí tức lại biến đến thần bí khó lường. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có như thế trong nháy mắt, rất nhanh toàn bộ nhẫn liền biến đến bình bình không có gì lạ. Nhưng mà Lý Thanh Sơn biết mình huyền thiên giới chỉ rốt cục chân chính hoàn chỉnh. Phía trước huyền thiên giới chỉ cũng không hoàn chỉnh, hắn là vận khí tốt, đạt được huyền thiên giới chỉ chủ thể, nhưng cái khác mảnh vụn đều phân tán tại nhiều tiểu thế giới. Hiện tại Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ rốt cục hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh huyền thiên giới chỉ nắm giữ cường đại hơn luyện hóa tiên khí năng lực, càng lớn không gian chứa đồ, càng cường đại hơn truyền tống năng lực. Hơn nữa Lý Thanh Sơn có thể cảm nhận được trong huyền thiên giới chỉ đã tự thành một giới. Bất quá trước mắt huyền thiên giới chỉ mặc dù là hoàn chỉnh, nhưng mà bởi vì lúc trước từng bị đánh nát, cho nên cảnh giới đã rơi xuống. Vốn là cũng là thần khí cấp huyền thiên giới chỉ, hiện tại chỉ có thể coi là một kiện tiên khí. Nhưng mà huyền thiên giới chỉ nắm giữ bản thân chữa trị năng lực, chỉ cần Lý Thanh Sơn làm huyền thiên giới chỉ không ngừng cung cấp quý giá tài nguyên cùng tài liệu, liền có thể để huyền thiên giới chỉ tăng lên đẳng cấp. Huyền thiên giới chỉ đẳng cấp càng cao, năng lực liền càng cường đại. Mà bây giờ huyền thiên giới chỉ cũng có thể bước đầu luyện hóa thần khí Đông Hoàng Trung. Chỉ bất quá Đông Hoàng Trung thuộc về hoàn chỉnh thần khí, huyền thiên giới chỉ bây giờ lại là chỉ thuộc về tiên khí. Giữa song phương vẫn là có nhất định lực lượng khoảng cách, cho nên không có khả năng hoàn chỉnh đem Đông Hoàng Trung luyện hóa hết. Tuy là có khuyết điểm, nhưng Lý Thanh Sơn ý nguyên sử dụng huyền thiên giới chỉ bắt đầu luyện hóa Đông Hoàng Trung. Luyện hóa Đông Hoàng Trung quá trình còn tính là tương đối thuận lợi, liền là tiêu phí thời gian tương đối dài. Lý Thanh Sơn bế quan thời gian 3 tháng, vậy mới hoàn thành đối Đông Hoàng Trung sơ bộ luyện hóa. Luyện hóa hoàn tất trong nháy mắt, Đông Hoàng Trung hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp rót vào trong thần hồn của Lý Thanh Sơn, đứng ở Lý Thanh Sơn thần hồn trong thế giới. Lý Thanh Sơn thần hồn thế giới bị Đông Hoàng Trung toàn bộ bao phủ lại, có Đông Hoàng Trung bảo vệ Lý Thanh Sơn thần hồn thế giới. Lý Thanh Sơn sau đó cũng không tiếp tục sợ người khác nguyên thần công kích. Đây chính là Đông Hoàng Trung cường đại năng lực phòng ngự. Chỉ tiếc Lý Thanh Sơn chỉ là sơ bộ luyện hóa, chỉ có thể để Đông Hoàng Trung bị động thủ hộ thần hồn của hắn. Muốn khu động Đông Hoàng Trung phát động công kích lời nói, ý nguyên còn không làm được. Tất nhiên cũng không phải thật không làm được. Chỉ bất quá nếu như sử dụng Đông Hoàng Trung phát động công kích lời nói, thanh toán đại giới thực tế quá lớn, đối Lý Thanh Sơn tới nói cũng quá không có lợi, Lý Thanh Sơn là sẽ không làm như vậy. Đông Hoàng Trung luyện hóa, huyền thiên giới chỉ cũng hoàn chỉnh. Lý Thanh Sơn cảnh giới cũng sớm đã vô pháp tiếp tục tăng lên. Tại phương thế giới này, Lý Thanh Sơn mặc dù là người mạnh nhất, nhưng cảnh giới của hắn vô pháp tăng lên. Hơn nữa Lý Thanh Sơn biết, phương thế giới này kỳ thực cũng không phải là trọn vẹn an toàn, bởi vì tiên nhân có thể hạ phàm. Một khi có đỉnh tiêm tiên nhân hạ phàm, Lý Thanh Sơn coi như trốn ở hạ giới, ý nguyên chạy không thoát bị giết vận mệnh. Muốn nắm giữ vận mệnh của mình, hắn nhất định cần tiến vào tiên giới, nhất định cần không ngừng tăng lên tu vi của mình cùng cảnh giới. Chỉ có đứng ở tiên giới đỉnh mới có khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Lý Thanh Sơn nghĩ đến liền làm, ngược lại hắn có huyền thiên giới chỉ, tùy thời đều có thể trở về. Đã như vậy lời nói, vậy không bằng liền đi tiên giới a, cũng không cần làm cái gì an bài. Lý Thanh Sơn chỉ là bàn giao một câu, trực tiếp liền định bay thăng tiên giới. Hơn nữa Lý Thanh Sơn phi thăng thời điểm cũng không để cho ngoại nhân bây xem, chỉ là triệu tập một nhóm cao thủ, tiếp đó tại chiến thần điện trung tâm quảng trường, nơi này bay thăng tiên giới. Bởi vì chiến thần điện trung tâm quảng trường kỳ thực vốn chính là một tòa to lớn linh trận, tại nơi này bay thăng tiên giới sẽ tương đối dễ dàng một chút, cũng sẽ an toàn một chút. Lúc này tại chiến thần điện trung tâm quảng trường đã xuống lại một nhóm lớn tu chân cao thủ, bọn hắn đều là tới vây xem Lý Thanh Sơn bay thăng tiên giới. Ngoại nhân cũng không biết một điểm này, nhưng chỉ có nội bộ bọn họ nhân tài sẽ biết chuyện này, cho nên tới toàn bộ đều là người nhà. Lý Thanh Sơn các nữ nhân cũng đều được mời tới, theo thế giới khác bị Lý Thanh Sơn mang theo tới. Sau đó bọn hắn cũng đều sẽ ở Thương Long thế giới sinh hoạt, bởi vì Thương Long thế giới linh khí càng đầy đủ, cũng càng thêm thích hợp bọn hắn tu luyện. Lúc này Thương Long thế giới đã bị Lý Thanh Sơn triệt để khống chế, Lý Thanh Sơn cũng không cần lo lắng chính mình nữ nhân vấn đề an toàn. Vạn sự sẵn sàng, Lý Thanh Sơn không có chút nào lưu lại, trực tiếp bung ra trên người mình khí tức. Làm Lý Thanh Sơn trọn vẹn bung ra trên người mình khí tức thời điểm, trên trời đột nhiên liền xuất hiện một đóa mây đen, từng đạo lôi điện cũng tại trong mây đen lóe lên. Đây là lôi kiếp xuất hiện. Lôi kiếp ngay tại từng điểm tiến hành áp vũ. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu hướng về lôi kiếp nhìn qua, trên mặt cũng không có nửa điểm lo lắng thần sắc. Lý Thanh Sơn không lo lắng, nhưng người khác nhưng là lo lắng phá. Nhìn lên trên trời xuất hiện cái kia một đóa lại một đóa lôi kiếp, tất cả mọi người dừng lại hít thở, khẩn trương nhìn xem Lý Thanh Sơn. Đột nhiên một tiếng ầm vang nổ mạnh, một đạo to lớn lôi đỉnh hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn phủ đầu rơi xuống. Lý Thanh Sơn chỉ là lẩm nhẩm pháp chú, trên mình sáng lên một vệt kim quang, đại quang minh hộ thân pháp. Vang một tiếng nổ mạnh, lôi điện đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn, nhưng mà bị Lý Thanh Sơn trên mình kim quang ngăn lại ngăn trở. Lý Thanh Sơn trên mình kim quang không nhúc nhích tí nào, một đạo này lôi phạt đối Lý Thanh Sơn tới nói căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng. Nhưng mà trên trời lôi phạt tựa như là bị Lý Thanh Sơn cho chọc giận. Lôi phạt càng ngày càng kinh khủng, càng ngày càng thâm hậu. Nguyên bản màu lam điện quang từ từ hướng về màu tím bắt đầu chuyển biến. Một tiếng ầm vang nổ mạnh, đạo thứ nhì lôi đỉnh rơi xuống, nhưng mà một đạo này lôi đỉnh lại là lôi đỉnh màu tím. Tử sát thiên lôi. Lý Thanh Sơn y nguyên bất động như núi, trên mình vẫn là đại quang minh hộ thân pháp màu vàng. Oanh một tiếng nổ mạnh, tử sát thiên lôi đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn, bị Lý Thanh Sơn đại quang minh hộ thân pháp chặn lại. Mọi người chung quanh trông thấy một màn này đều hít một hơi lãnh khí. Kỳ thực phía trước bọn hắn liền dự liệu được Lý Thanh Sơn lôi phạt hẳn là sẽ rất mạnh. Màu tím lôi phạt cũng không có vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài chính là Lý Thanh Sơn màu vàng kim hộ thân pháp lại có thể vững vàng ngăn trở màu tím lôi phạt. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, lôi phạt một đạo tiếp lấy một đạo rơi xuống, không ngừng đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Nhưng khủng bố chính là Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ dựa vào trên người mình màu vàng kim hộ thân pháp liền ngăn lại tất cả lôi phạt. Chương 802, phi thăng thành tiên. Chương 802, phi thăng thành tiên. Một đạo lại một đạo lôi phạt rơi xuống, đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Nhưng mà những cái này lôi phạt toàn bộ đều bị trên người hắn màu vàng kim hộ thể linh quang chặn lại. Đây chính là đại quang minh hộ thân chú. Trên trời lôi phạt dường như bị chọc giận, vốn là màu tím lôi phạt đột nhiên biến thành đen kịt một mảnh. Một đạo khủng bố màu đen lôi phạt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trùng điệp đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trên mình màu vàng kim hộ thân chú pháp lắc lư một cái, xuất hiện từng đạo mảnh vụn. Màu vàng kim hộ thân chú cuối cùng tại lôi phạt công kích đến bị lay động. Nhưng mà Lý Thanh Sơn lại không lúc đích, chỉ là trên mình màu vàng kim hộ thân chú không ngừng lưu chuyển, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Chỉ là loại trình độ này công kích là không cách nào phá mở Lý Thanh Sơn phòng ngự. Trên trời lôi phạt đã đi tới thứ bảy nói, mà một đạo này lôi phạt uy lực muốn trở nên càng thêm cường đại, so trước đó tất cả lôi phạt uy lực đều muốn càng mạnh. Cái tia chớp màu đen liền như là một đạo cự long một loại từ trên trời giáng xuống, trung điệp đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trên mình màu vàng kim hộ thân pháp rốt cục bắt đầu có chút không chịu nổi. Tại tia sấm này phạt công kích phía dưới, ầm vang vỡ vụn. Nhưng lại tại màu vàng kim hộ thân pháp vỡ vụn trong nháy mắt, trên mình Lý Thanh Sơn lần nữa dâng lên một đạo màu vàng kim hộ thân pháp. Phải biết đây chỉ là đại quang minh hộ thân chú thôi, Lý Thanh Sơn tùy thời đều có thể lần nữa sử dụng. Cho nên muốn đánh vỡ một đạo không tính việc khó. Nhưng mà đánh vỡ một đạo phía sau, Lý Thanh Sơn có thể lần nữa sử dụng đạo thứ nhì đại quang minh hộ thân chú. Cho nên khó khăn là có thể hay không liên tục làm đến phá vỡ Lý Thanh Sơn phòng ngự. Trên trời lôi phạt hiển nhiên còn không làm được đến mức này. Thứ 8 đạo lôi phạt, theo sát lấy liền là thứ 9 đạo lôi phạt. Mà cái này thứ 9 đạo lôi phạt cũng là vô cùng kinh khủng, cái tia thô to lôi điện màu đen thật là như là chân long hàng thế. Toàn bộ giữa thiên địa đều mất đi hào quang, chỉ có một đạo này màu đen khủng bố lôi phạt từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cuối cùng cũng nghiêm túc mấy phần, tay nắm pháp quyết, ở trên người hắn sáng lên từng đạo ánh sáng. Trong nháy mắt, trên mình Lý Thanh Sơn dâng lên 12 đạo kim sắc hào quang. Lúc này Lý Thanh Sơn đối với Đại Quang Minh kiếm điện sử dụng cũng cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Cho nên hắn thi triển Đại Quang Minh hộ thân chú, tự nhiên cũng là hoàn toàn khác biệt. Tại toàn lực của hắn thi triển phía dưới, Đại Quang Minh hộ thân chú có thể lập lại chồng chất 12 đạo kim quang, liền tương đương với cho chính mình trồng lên tầng 12 phòng ngự. Vang một tiếng nổ mạnh, cái kia thô to lôi điện đánh kích đến trên mình Lý Thanh Sơn, liên tiếp phá vỡ tầng 5 phòng ngự. Nhưng mà tại phá vỡ tầng thứ 6 phòng ngự thời điểm, hào quang bắt đầu biến đến ảm đạm. Tại phá vỡ tầng thứ 7 phòng ngự thời điểm, rốt cục ngăn cản không nổi, chậm rãi cái này lôi điện màu đen tiêu tán mất. Lại có thể một lần hành động phá vỡ tầng 7 phòng ngự, thật là phi thường ghê gớm. Thế nhưng Lý Thanh Sơn trên mình tổng cộng có tầng 12 phòng ngự. Cho dù có thể phá vỡ tầng 7 phòng ngự, ý nguyên không đả thương được Lý Thanh Sơn. Lúc này trên trời mây đen chậm rãi tán đi, biến thành từng đạo hào quang. Một đạo hào quang trực tiếp từ trên trời rơi xuống, tiếp đón được trên mình Lý Thanh Sơn. Một đạo này hào quang rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn phía sau, liền bắt đầu cải tạo Lý Thanh Sơn thân thể. Trên mình Lý Thanh Sơn bắt đầu tản mát ra một cỗ không nói ra được khí tức. Đây là tiên linh khí, tiên phàm khác nhau, vào thời khắc này, Lý Thanh Sơn có khả năng cảm giác được trên người mình phát sinh một cỗ không tên biến hóa. Hắn chính giữa theo phàm nhân chân chính hướng về tiên nhân tiến hóa. Đây là một loại cấp độ sinh mệnh này, theo phàm nhân tấn cấp làm tiên nhân. Cùng lúc đó, trên trời mở ra một cánh cửa, một đạo hào quang từ trên trời rơi xuống trước mặt Lý Thanh Sơn. Tại hào quang tiếp đón phía dưới, Lý Thanh Sơn thân thể bay lên trực tiếp hướng trên trời cửa ra vào bay đi. Thành công. Mọi người trông thấy trước mắt một màn này, cũng là kích động lệ nóng doanh trọng. Bởi vì Lý Thanh Sơn muốn bay thăng tiên giới. Các vị tại cái này chờ chút, chờ ta tại tiên giới thăng bằng góc chân, sẽ tiếp ứng các ngươi một chỗ bay thăng tiên giới. Lý Thanh Sơn một bên phi hành một bên chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn nói chuyện âm thanh cũng không vang, nhưng tại mỗi người bên tai đều vang lên tiếng nói chuyện của hắn. Nghe nói như thế, tất cả người biến đến càng kích động, bọn hắn đều chờ mong lấy có một ngày có khả năng bị Lý Thanh Sơn tiếp đón được tiên giới. Lý Thanh Sơn cũng không để ý tới nữa phía dưới người phản ứng, mà là nhìn kỹ trên trời cửa ra vào. Không biết rõ vì sao, Lý Thanh Sơn luôn cảm giác trên trời cửa ra vào nhìn lên thế nào như một cái cự thú miệng lớn đây. Bất kể nói thế nào, Lý Thanh Sơn cuối cùng muốn bay thăng tiên giới. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã đi tới cái kia tiên giới cửa ra vào trước mặt, một bước phóng ra vượt qua tiên giới. Ngay tại Lý Thanh Sơn tiến vào cửa ra vào trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác thân thể của mình bị nháy mắt kéo dài, vù một thoáng, Lý Thanh Sơn dường như tiến vào một loại nhanh chóng phi thăng trong thông đạo. Trên thực tế Lý Thanh Sơn cảm giác cũng không có sai, cánh cửa này liền là một cái nhanh chóng truyền tống thông đạo. Nhân giới cùng tiên giới không biết rõ cách xa nhau bao nhiêu cái không gian khoảng cách. Muốn theo nhân giới phi thăng tới tiên giới, cũng không phải đánh vỡ một cái không gian có khả năng làm được, cần đánh vỡ vô số cái không gian. Đây chính là vì sao tiên nhân hạ phàm gian nan như vậy, cũng là cái gì phàm nhân muốn phi thăng tới tiên giới muốn khó như vậy nguyên nhân. Đây là bởi vì tiên giới cùng phàm nhân ở giữa, cách nhau cũng không phải một cái thế giới, mà là cách xa nhau vô số cái thế giới, nhất định cần muốn vượt qua vô số giờ không. Lý Thanh Sơn lúc này liền thông qua tiên giới thiên môn vượt qua vô số không gian tiến vào trong tiên giới. Đột nhiên loại kia lôi kéo cảm giác biến mất, nồng đậm tiên linh khí trực tiếp rót vào bên trong thân thể của mình. Lý Thanh Sơn bước chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Đứng ngay ngắn, các ngươi đều cho quy củ của ta một điểm, ai dám không quy củ, ta liền đem các ngươi đá xuống đi. Các ngươi thật không dễ dàng đi tới tiên giới, cũng không muốn bởi vì chính mình phạm sai lầm, lần nữa bị đánh vỡ phàm trần a. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến, để Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi. Nhưng rất nhanh Lý Thanh Sơn liền tỉnh ngộ lại, hắn đứng thẳng người, hướng về xung quanh nhìn một chút. Xung quanh tràng cảnh để Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được có chút giật mình. Lý Thanh Sơn vị trí, mây trắng bồng bềnh, đích thật là có một loại tiên cảnh cảm giác. Hoàn cảnh chung quanh là rất tốt, chỉ là người chung quanh cũng có chút kỳ quái. Lý Thanh Sơn quan sát một thoáng, phát hiện chính mình vị trí hẳn là tại một cái to lớn bình đài. Mà tại cái này to lớn bình đài phía sau có một chiếc cổng trời. Lý Thanh Sơn quay đầu hướng về thiên môn nhìn lại, hắn liền phát hiện mà cổng trời không ngừng lấp lóe, tiếp đó một đạo thân ảnh theo thiên môn bên trong bị ném đi ra. Nguyên lai hắn vừa mới liền là thông qua cái này phiến thiên môn theo phàm giới đi tới tiên giới. Hắn cũng liền là theo thiên môn bên trong bị ném ra tới. Bây giờ còn có liên tục không ngừng những người khác cũng theo thiên môn bên trong bước ra. Mới từ thiên môn bên trong lúc đi ra, để Lý Thanh Sơn vẫn còn có chút không thích ứng. Người khác cũng là như thế. Lúc này Lý Thanh Sơn mới phát hiện phi thăng cũng không chỉ có người đơn thuần tộc, đủ loại chủng tộc đều có. Hắn tại trong những người này còn phát hiện quỷ tộc, yêu tộc. Nhưng những cái này quỷ tộc cùng yêu tộc trên mình đều nắm giữ tiên linh khí. Bọn hắn đồng dạng cũng thay đổi thành tiên nhân. Nguyên lai tiên nhân cũng không phải chỉ có người đơn thuần tộc, chủng tộc khác tu luyện thành tiên phía sau cũng có thể trở thành tiên nhân. Khó trách thần tiên bên trong sẽ có rất nhiều hình thù cổ quái tồn tại. Đây là bởi vì thiên hạ vạn vật đều có thể thành tiên. Chương 803, bay thăng tiên giới, làm khoáng nô. Chương 803, bay thăng tiên giới, làm khoáng nô. Nói ngươi đây, nhanh lên một chút lăn tới đây cho ta, lệ mà lệ mề tại làm cái gì? Muốn được đánh vỡ phàm trần ư? Một cái thanh âm lạnh lùng rơi xuống Lý Thanh Sơn bên hai. Lý Thanh Sơn quay đầu nhìn qua, liền trông thấy một cái kim giáp đại tướng ngay tại nhìn xem chính mình. Mới vừa nói người kia dường như liền là chính mình. Liền là hắn gọi chính mình lăn đi. Lý Thanh Sơn tâm lý dâng lên một cỗ tức giận. Từ lúc hắn tu luyện thành công đến nay, đã có rất ít người dám dạng này tự nhủ lời nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn là không phục, ngươi là muốn bản tọa cho ngươi một bài học ư? Cái kia kim giáp đại tướng nhìn Lý Thanh Sơn không phục dáng dấp, lạnh lùng nói ra, đồng thời cũng giơ lên trong tay một cái trường thương màu vàng. Đầu thương hướng về Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng bung lên, một đạo khủng bố thương ảnh hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn kim tới. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được trong đó lực lượng kinh khủng, nhưng mà Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng rõ ràng, loại công kích này đối với hắn tới nói kỳ thực tác dụng không lớn. Lý Thanh Sơn muốn phản kháng lời nói, có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng Lý Thanh Sơn không thể làm như vậy, bởi vì Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được, tại chỗ không xa có một đạo hơi thở hết sức khủng bố. Trước mắt những cái này kim giáp đại tướng, Lý Thanh Sơn có thể không quan tâm, thế nhưng đạo khí tức kinh khủng, Lý Thanh Sơn phòng trừng cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa Lý Thanh Sơn mới vào tiên giới, đối với cái tiên giới này cũng không hiểu, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. cho nên Lý Thanh Sơn giả ý tại trên người mình dâng lên một đạo hộ thuẫn. Chỉ bất quá hắn đạo này hộ thuẫn uy lực cũng không mạnh, gặp được một đạo công kích này trong nháy mắt, trên người hắn hộ thân pháp liền bị đánh tan, toàn bộ người cũng bị đánh bay ra ngoài. Nhưng dù cho như thế, loại công kích này y nguyên không phá được Lý Thanh Sơn nhục thân phòng ngự. Nhưng mà không có cách nào, Lý Thanh Sơn còn đến cố tình phun một ngụm máu tươi đi ra, giả vờ bị thương bộ dáng. Trông thấy Lý Thanh Sơn chật vật không chịu nổi dáng dấp, cái này Kim Giáp đại tướng lộ ra một nụ cười đắc ý, còn lại những cái kia phi thăng giả lúc này cũng là mặt lộ thần sắc kinh khủng. Phía trước liền cùng các ngươi nói, ngoan ngoãn mà nghe lời một điểm, miễn đến chịu ra thịt nỗi khổ. Nhưng các ngươi liền là không nghe, hiện tại biết kết quả a. Hiện tại cũng cho bản tọa lăn qua đây a. Ai lại không nghe lời, bản tọa liền trực tiếp đem các ngươi cho đánh chết. Có Lý Thanh Sơn làm tấm gương, người khác càng không dám phản kháng, từng bước đều ngoan ngoãn tụ họp tới. Lý Thanh Sơn lao đi khỏe miệng máu tươi, cũng đi theo đi qua. Bất quá mối thù này, Lý Thanh Sơn đã ghi tạc trong lòng. Hắn hiện tại là không tiện động thủ, có thể chỉ cần cho hắn nắm lấy cơ hội, nhất định muốn để đối phương hình thần câu diện. Hắn đã thật lâu không có bị người khi dễ như vậy qua. Cái này tiên giới cùng Lý Thanh Sơn trong tưởng tượng vẫn còn có chút không giống nhau a, nhưng mà nghĩ đến trong huyền thiên giới chỉ truyền thừa ký ức, Lý Thanh Sơn lại cảm thấy đương nhiên. Phải biết huyền thiên giới chỉ vốn là cũng là tiên giới chi cao thần khí, cũng là bởi vì huyền thiên giới chỉ chủ nhân chiến bại, huyền thiên giới chỉ bị đánh nổ, vậy mới thất lạc đến gian phòng, mới bị Lý Thanh Sơn nhặt được tiện nghi. Cho nên cái này tiên giới vốn cũng không phải là thiện lương địa phương. Phải nói tiên giới là thiện chiến địa phương. Tại tiên giới không có đủ thực lực, là khẳng định phải thua thiệt. Lý Thanh Sơn tâm lý cũng dấy lên vô hạn ý chí chiến đấu. Hắn nhất định phải tại tiên giới cũng trở thành tối cường cái kia một cái tồn tại. Các ngươi những cái này phi thăng giả, đối với chúng ta tiên giới khẳng định là hoàn toàn không biết gì cả, ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết, chúng ta tiên giới một chút quy củ cùng điều kiện. Nơi đây địa giới làm nam đấu tiên giới rộng rãi, không biết rõ bao nhiêu vạn dặm, trong đó có lớn nhỏ tiên giới vô số. Các ngươi xem như vận khí tốt, đi tới chúng ta nam đấu tiên giới, sau đó cũng sẽ là chúng ta nam đấu tiên giới một phần tử. Chúng ta nam đấu tiên giới đối với các ngươi phi thăng giả cũng là có chút đối xử tử tế, cho nên các ngươi yên tâm tại ta nam đấu tiên giới ở lấy liền thôi. Đương nhiên, đối với thủ quy của người, chúng ta nam đấu tiên giới tự nhiên cũng sẽ đối xử tử tế bằng hắn, nhưng đối với không tuân quy của người, thử thử, vậy coi như chớ trách chúng ta lòng dạ độc ác. Không tuân quy của người, mặc kệ đi đâu cái tiên giới, đều không có kết quả gì tốt. Nơi đây làm nam đấu tiên giới phi thăng đài, năm nay về chúng ta Thánh Thủy Cung quản lý, các ngươi tại nơi đây phi thăng, thưởng thụ lấy phúc lợi của phi tiên đài, nhất định phải làm chúng ta Thánh Thủy Cung thanh toán thù lao. Cái này thù lao ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần làm chúng ta Thánh Thủy Cung lao động trăm năm liền có thể. Trăm năm phía sau, các ngươi sẽ tự động trở thành chúng ta Thánh Thủy Cung ngoại môn đệ tử, đến lúc đó cũng có thể học tập chúng ta Thánh Thủy Cung nhiều công pháp bí tịch, một khi tu luyện thành công, liền có thể trường sinh bất lão, đồng thọ cùng trời đất. Thốt ra lời này xong, mọi người ngạc nhiên, đã là có người nghị luận ở Mỹ, cuối cùng bọn hắn những cái này phi thăng giả lúc ở hạ giới, toàn bộ đều là bá chủ cấp tồn tại. Thật không dễ dàng phi thăng thành tiên, rõ ràng còn muốn trở thành những tông môn khác nô lệ, làm bọn hắn làm việc trăm năm. Chỉ cần muốn tưởng tượng, liền để bọn hắn cảm giác mười phần tức giận. Cũng khó trách nghe nói như thế, bọn hắn hội nghị luận nhịp. Thật sự là lời này mang tới lực trùng kích quá lớn. Tuy là nghe nói như thế, trong lòng bọn họ cũng là mười phần tức giận, nhưng mà không có người dám đứng ra tiến hành phản đối. Bởi vì Lý Thanh Sơn hạ chàng bọn hắn vừa mới đều thế nhưng nhìn ở trong mắt. Kim Giáp đại tướng ánh mắt theo mọi người trên mình đảo qua, trông thấy mọi người dám giận lại không dám nói bộ dáng, hắn đáp ý cười cười. Hắn cũng không phải phi thăng giả, mà là bản địa thổ dân, cha mẹ của hắn đều là tiên nhân, hắn sinh ra thời điểm cũng đã là tiên nhân. Chờ hắn hơi lớn một điểm phía sau, liền trực tiếp gia nhập vào Thánh Thủy Cửa, bắt đầu tu hành. Tu hành 800 năm hắn hiện tại đã tu luyện tới chân tiên cảnh giới. Cũng khó trách hắn không đem những người ở trước mắt để ở trong mắt. Tiên nhân cũng có cảnh giới tu hành, mới tiến vào tiên giới, được xưng là hư tiên. Hư tiên bên trên liền là chân tiên. Hư tiên, chân tiên, kim tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên đế, đại la hôn nguyên thần tiên. Đây chính là tiên giới tu hành hệ thống. Lý Thanh Sơn bọn hắn hiện tại cũng thuộc về hư tiên, thuộc về tiên giới tầng dưới chót nhất tồn tại. Cũng khó trách bọn hắn đến tiên giới phải bị người khi phụ, cuối cùng bọn hắn liền là tầng dưới chót nhất. Kim Giáp đại tướng là thuộc tại chân tiên cấp bậc. Chân tiên cùng hư tiên chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng chính là cái này kém một cái cấp bậc liền là cách nhau một trời một vực. Chân tiên là có thể tùy tiện nghiền ép hư tiên. Tất nhiên Lý Thanh Sơn lại có thể cảm giác được mình có thể đối phó chân tiên. Đây là bởi vì Lý Thanh Sơn căn cơ quá mức hùng hậu, hơn nữa hắn tu luyện qua đại quang minh kiếm điện. Cho nên Lý Thanh Sơn cho dù là ở vào hư tiên trạng thái, cũng có thể đối phó chân tiên. Chỉ bất quá dạng người như Lý Thanh Sơn ít càng thêm ít, vạn người không được một. Các ngươi đều đến đây đi, toàn bộ cho ta làm xong đăng ký. Cái kia Kim Giáp đại tướng lại kêu một tiếng, đem mọi người kêu đến làm xong đăng ký, theo sau liền mang theo Lý Thanh Sơn đám người rời đi. Bọn hắn những người này đều nhất định muốn được phân phối làm việc, căn cứ mỗi người bọn họ năng lực, phân phối đến không giống nhau địa phương đi làm việc. Có bị phân phối đến quan mỏ, cũng có bị phân phối đến dược biên, hoặc là bị phân phối đến tiên điền đặc biệt phụ trách làm ruộng, hoặc là gen đúc phòng, chuyên môn dùng để chế tạo thần binh lợi khí. Lý Thanh Sơn nhìn thấy chính mình được phân phối làm việc, cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Lý Thanh Sơn bị phân phối đến một tòa quan mỏ đào mỏ, bay thăng tiên giới, làm quan nô. Đây cũng là không ai ai chương 804, đi tới quặng mỏ chương 804, đi tới quặng mỏ hiện tại kết quả cùng đại gia mong chờ bên trong kết quả là hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản đại gia phi thăng thời điểm nghĩ đến đi tới tiên giới trở thành tiên nhân, có khả năng tiếp tục tu luyện, tiếp đó trở thành càng cường đại hơn tiên nhân. Trọn vẹn không nghĩ tới đi tới tiên giới phía sau, rõ ràng còn phải làm việc, cần làm ruộng, cần phải đi trồng trọt linh thảo, còn cần đi đào mỏ. Sớm biết là kết quả như vậy, bọn hắn còn không bằng tại hạ giới ở lấy đây. Nhưng bây giờ tới đều tới, về cũng trở về không được, hơn nữa bọn hắn đã bị những người ở trước mắt khống chế được. Có khả năng sống đến bọn hắn loại cảnh giới này, cũng không biết trải qua bao nhiêu năm cố gắng. Cho nên nơi này liền không có một cái đầu nốc, cho nên cũng không có một cái đau đầu. Không phải nói bọn hắn sẽ nhẫn nhục chịu đựng, mà là nói tình huống trước mắt để bọn hắn không dám tùy tiện phản kháng. Cho dù muốn phản kháng, cũng nhất định cần muốn biết rõ ràng tình huống, cũng nhất định cần có nắm chắc mới sẽ động thủ. Tỷ như Lý Thanh Sơn, căn bản cũng không có động thủ, mà là yên lặng chờ cơ hội. Theo sau mọi người liền trực tiếp được phân phối tốt. Lý Thanh Sơn cũng bị người mang đi, đi theo Lý Thanh Sơn một chỗ, toàn bộ đều là đi quặng mỏ đào mỏ. Những người khác đều dựa theo mỗi người làm việc khác biệt bị người cho lĩnh đi. Đi theo Lý Thanh Sơn một chỗ cần đào mỏ còn có hơn 100 người, dẫn đội cũng là một vị tiên nhân. Đây cũng là một vị chân tiên. Như tu vi của Lý Thanh Sơn bọn hắn đều chỉ là hư tiên, mà lại là cấp thấp nhất hư tiên, bởi vì bọn họ là lần thứ nhất đi tới tiên giới. Thậm chí có ít người cảnh giới đều không có vững chắc xuống, lúc nào cũng có thể sẽ theo hư tiên rớt xuống. Cho nên lúc này không có người dám phản kháng. Lý Thanh Sơn chờ trong đám người cũng là quy quy củ củ. Nhưng mà Lý Thanh Sơn phát hiện tiên giới là thật tốt. Bởi vì tiên giới linh khí đều đã là tiên linh khí, Lý Thanh Sơn chỉ là hít thở một cái tiên khí, cũng cảm giác tu vi của mình tại chậm rãi tăng lên. Đây chính là tiên khí a, huyền tiên giới chỉ luyện hóa liền là loại này tiên khí. Nhưng Lý Thanh Sơn cực kỳ nhạy bén phát hiện huyền tiên giới chỉ luyện hóa tiên khí, muốn so tiên khí của tiên giới muốn càng thêm tinh thuần. Tiên khí của tiên giới liền muốn hôn tạp rất nhiều, trong đó có rất nhiều tạp khí. Cho nên tiên giới tiên nhân hấp thu tiên khí phía sau còn cần chính mình luyện hóa, nhưng mà Lý Thanh Sơn huyền tiên giới chỉ đã đem tiên khí hoàn thành luyện hóa. Cho nên Lý Thanh Sơn là trực tiếp có thể sử dụng tiên khí. Cái này còn không phải quan trọng nhất chính là huyền tiên giới chỉ đã tại hấp thu xung quanh tiên khí, trực tiếp tiến hành chuyển hóa. Huyền tiên giới chỉ ngay tại liên tục không ngừng hấp thu trong không gian tiên khí, tiếp đó chuyển hóa thành bản thân tiên linh khí, làm Lý Thanh Sơn tu luyện cung cấp trợ lực. Chỉ bất quá cái quá trình này có chút chậm chạp. Lý Thanh Sơn là một người có dạ tâm, nhưng không có thời gian tại nơi này chậm rãi chờ đợi. Hắn cần phải có càng nhiều vật tư trợ giúp chính mình tăng cao tu vi cảnh giới. Cú may phía trước phi thăng thời điểm, hắn đã chuẩn bị không ít vật tư. Nơi này liền không thể không nâng một điểm, huyền tiên giới chỉ là thật quá huyền diệu. Phải biết hạ giới phi thăng tới tiên giới, nhưng thật ra là cực kỳ khó mang vật phẩm đi lên. Mặc kệ là trên mình pháp bảo, vẫn là nhận chữ vật, tại phi thăng trong quá trình đều sẽ bị phá hủy. Nhưng mà Lý Thanh Sơn trên mình huyền tiên giới chỉ lại bị hoàn chỉnh giữ lại, mà huyền tiên giới chỉ bên trong cất giữ lấy lượng lớn vật tư, đồng dạng cũng bị bảo tồn lại. Cho nên Lý Thanh Sơn căn bản là không thiếu tu hành tài nguyên, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là không thiếu. Lúc này có chân tiên ở trung quanh, Lý Thanh Sơn cũng không dám tùy tiện tiến hành tu luyện. Lý Thanh Sơn đi theo bọn hắn những người này cùng nhau lên một tòa truyền tống trận, hào quang lấp loé ở giữa, truyền tống trận liền hoàn thành truyền tống. Chờ bọn hắn theo truyền tống trận đi ra, liền đã đi tới một tòa quặng mỏ. Nơi này chính là Lý Thanh Sơn bọn hắn muốn chỗ làm việc. Dẫn đầu tranh lên trước cũng cùng Lý Thanh Sơn bọn hắn nói rõ tại nơi đây làm việc một chút quy củ. Đồng thời cũng cảnh cáo Lý Thanh Sơn bọn hắn, các ngươi tại nơi này làm việc cho tốt, chỉ cần 100 năm thời gian liền có thể thu được tự do. Các ngươi cũng yên tâm đi, bất kể nói thế nào, các ngươi cũng là chúng ta Thánh Thủy Tông một thành viên. Tông môn là chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi chỉ cần yên tâm làm việc liền có thể. 100 năm phía sau, các ngươi liền có thể căn cứ chiến công của mình gia nhập Thánh Thủy Cung, có thể xưng là Thánh Thủy Cung ngoại môn đệ tử. Đến lúc đó các ngươi liền có thể liên tục không ngừng đạt được tu hành tài nguyên, còn có tu luyện công pháp. Đối với chúng ta tới nói, thời gian 100 năm bất quá là vung lên mà liền. Thật sự là không cần quá mức để ý. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, các ngươi đi theo ta a. Vị này chân tiên nói xong sau đó, mang theo Lý Thanh Sơn đám người liền tiến vào đến quặng mỏ bên trong. Nguyên lai vị này chân tiên cũng là tòa này quặng mỏ hộ vệ một trong, đồng thời cũng thuộc về bọn hắn những người này canh gác. Bọn hắn muốn chạy trốn nơi này, nhất định phải đánh bại xung quanh chân tiên hộ vệ. Chân tiên hộ vệ đối với bọn hắn những người này tới nói, đã là cực kỳ cường đại tồn tại. Nhưng mà tại tòa này quặng mỏ bên trong, chân tiên hộ vệ vẫn tính không được cái gì. Bởi vì căn cứ chân tiên hộ vệ vừa mới giải thích, tại bọn hắn quặng mỏ bên trong là có kim tiên trấn giữ. Đây cũng là mịt mờ thuyết phục bọn hắn không muốn lấy trốn ra. Cho dù bọn hắn có khả năng đối phó được chân tiên, chẳng lẽ còn có thể đối phó đến kim tiên ư? Lý Thanh Sơn cũng chính là nghe lời nói này, cho nên mới sẽ yên lặng đi theo bọn hắn một chỗ về tới quặng mỏ bên trong. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn một đoàn người liền bị sắp xếp xong xuôi, nơi ở cũng bị phân phối xong làm việc. Nói trắng ra, bọn hắn những người này tới quặng mỏ nơi này chính là làm quặng nô, tới đào mỏ. Bọn hắn so thợ mỏ còn không bằng, bởi vì thợ mỏ là có tự do, nhưng bọn hắn những người này không có tự do. Hơn nữa bọn hắn không phải người thường, bọn hắn toàn bộ đều là hư tiên. Cho nên bọn hắn đào mỏ thời điểm cũng không phải cái gì là một ngày sống coi như, mà là dựa theo tháng tới tính toán. Bọn hắn nhất định cần tại quặng mỏ bên trong đào một tháng, mới có thể nghỉ ngơi thời gian nửa tháng. Vòng đi vòng lại, năm qua năm, nhất định cần muốn ở chỗ này làm đủ 100 năm. Người thường mệnh e rằng đều không có 100 năm, nhưng mà bọn hắn những tiên nhân này muốn ở chỗ này làm đầy 100 năm thợ mỏ làm việc. Ngày thứ nhất thời điểm, bọn hắn có thể tại trong quặng mỏ nghỉ ngơi tu luyện, cũng coi là cho bọn hắn một lần quen thuộc hoàn cảnh cơ hội. Nhưng mà ngày mai lời nói, bọn hắn nhất định phải hạ khoáng khởi công. Đến trong quặng mỏ làm việc ngược lại cực kỳ tự do, không có chỉ định làm việc. Nhưng mà bọn hắn mỗi tháng đều nhất định muốn nộp lên số lượng nhất định khoáng thạch. Làm việc đạt tiêu chuẩn, bọn hắn liền có thể cầm tới chính mình chỗ cần tu hành vật tư. Làm việc nếu là không đạt tiêu chuẩn, liền sẽ cắt xén bọn hắn tu hành vật tư. Làm bản thân tu luyện, bọn hắn cũng nhất định cần phải thật tốt đào mỏ. Lúc này Lý Thanh Sơn bọn hắn cũng rốt cuộc biết chính mình tới nơi này muốn đào khoáng thạch cũng không phải bình thường khoáng thạch, mà là thuộc về một loại 10 phần chân quý tiên linh khoáng thạch, cụ thể loại khoáng thạch này có tác dụng gì, Lý Thanh Sơn bọn hắn cũng không biết rõ. Chỉ là nghe nói loại khoáng thạch này 10 phần chân quý, trải qua gia công phía sau, liền sẽ biến thành một loại chân quý vật liệu luyện khí, có thể bán đi một cái cực cao giá cả. Chỉ bất quá loại khoáng thạch này, người bình thường đào không được, cũng không có cái khác tốt hơn thủ đoạn tiến hành khai thác. Chỉ có thể để bọn hắn những tiên nhân này tới khai thác khoáng thạch. Muốn khai thác những khoáng thạch này, còn cần đặc biệt khẩu quyết cùng pháp thuật mới có thể. Không có khẩu quyết cùng pháp thuật phối hợp, đều đào không được khoáng thạch. Ngày thứ nhất thời điểm, Lý Thanh Sơn bọn hắn đều đã học được khẩu quyết cùng pháp thuật. Ngày mai lời nói bọn hắn liền muốn chính thức khởi công, bắt đầu khai thác khoáng thạch. Chương 805, tiên nhân lực lượng chương 805, tiên nhân lực lượng cuối cùng đều là tiên nhân, đãi ngộ vẫn có một ít. Mỗi người bọn họ đều có một gian thuộc về chính mình, đơn độc động phủ. Tất nhiên cái gọi đơn độc động phủ, liền là tại trên núi đào một cái lỗ. Cái động phủ này liền là bọn hắn chỗ tu luyện, cũng là bọn hắn chỗ ở liền phòng ốc đều tiết kiệm. Lý Thanh Sơn lúc này đã tiến vào thuộc về động phủ của mình bên trong. Tiến vào trong động phủ phía sau, Lý Thanh Sơn liền bắt đầu trong động phủ bố trí, hắn muốn ở chỗ này trước bố trí một tòa trận pháp, ngăn cách ngoại giới đối với hắn xem xét. Tuy là động phủ này bản thân cũng có trận pháp, nhưng loại trận pháp này là người khác bố trí, Lý Thanh Sơn có thể không yên lòng. Cho nên cách làm an toàn nhất vẫn là muốn chính mình bố trí trận pháp. Trận pháp bố trí xong phía sau, Lý Thanh Sơn cũng nuối lòng một hơi, hiện tại ngoại giới đã vô pháp xem xét trong động vật tình huống. Tất nhiên bọn hắn muốn xem xét lời nói, nguyên thần liền sẽ chạy vào, liền sẽ bị trận pháp cảm giác được, cũng sẽ để trận pháp phát ra cảnh báo. Lời như vậy, Lý Thanh Sơn liền có thể biết. Bố trí xong trận pháp phía sau, Lý Thanh Sơn chuyện khác cũng không làm, trực tiếp liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Bởi vì đây là Lý Thanh Sơn đi tới tiên giới phía sau quý giá thời gian tu luyện cùng cơ hội. Phía trước Lý Thanh Sơn vừa đến tiên giới, liền trực tiếp bị bọn hắn những người này áp đến quặng mỏ nơi này tới, cũng còn không có thời gian xem xét mình bây giờ trạng thái đây. Lý Thanh Sơn xem xét phía dưới, liền phát hiện trong cơ thể mình pháp lực thay đổi hoàn toàn. Trong cơ thể hắn pháp lực đã biến thành một loại bao hàm có tiên khí pháp lực, cùng phía trước pháp luật hoàn toàn khác nhau. Đây mới là thuộc về tiên nhân pháp lực. Không chỉ là pháp luật không giống nhau, trong thân thể của hắn còn phát sinh rất nhiều biến hóa kỳ diệu. Hắn đã theo phàm nhân biến thành tiên nhân, nhục thân tiên cốt, thần hồn trọn vẹn tiến hóa. Cùng người thường so sánh, hiện tại Lý Thanh Sơn đã hoàn toàn không phải nhân loại cái khái niệm này, nó là thuộc về một cái tiên nhân cái khái niệm này. Đây là một loại cấp độ sinh mệnh bên trên tăng lên. Lý Thanh Sơn cẩn thận cảm thụ một thoáng mình bây giờ lực lượng, hắn vậy mới chân chính cảm nhận được tiên nhân lực lượng kinh khủng kia. Dùng hắn hiện tại nắm giữ lực lượng, muốn so phía trước chính mình cường đại 10 lần. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới chính mình tăng lên tới tiên nhân phía sau, tăng lên sẽ khổng lồ như vậy. Kỳ thực đây cũng là bình thường, bởi vì Lý Thanh Sơn tại trở thành tiên nhân phía trước, hắn đạt được căn cơ bây giờ quá mức hùng hậu. Một dạng tiên nhân, tại trở thành hư tiên phía sau, liền cần truy cầu tiên thể, tiên linh căn cùng tiên hồn. Đây là bọn hắn trở thành hư tiên phía sau việc cần phải làm. Chỉ có đem tiên thể, tiên linh căn, tiên hồn toàn bộ đều thu được phía sau, mới có khả năng sẽ trở thành chân tiên. Nhưng Lý Thanh Sơn liền hoàn toàn khác nhau. Lý Thanh Sơn là tại phàm nhân giai đoạn liền đã thu được tiên thể, tiên linh căn cùng tiên hồn. Tiếp đó Lý Thanh Sơn mới kiếp phi thăng trở thành tiên nhân. Dưới loại tình huống này trở thành tiên nhân, Lý Thanh Sơn cùng một dạng tiên nhân là hoàn toàn khác nhau. Chỉ có dưới loại trạng thái này tiên nhân mới có tư cách vấn đỉnh tiên đế cảnh giới, mà cái khác tiên nhân là không có tư cách như vậy. Đây cũng không phải là tư cách vấn đề, mà là cảnh giới tu luyện vấn đề, cũng là trên lực lượng vấn đề. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng cảm giác lực lượng của mình phi thường cường đại. Phía trước hắn tại đối mặt những cái kia chân tiên thời điểm, liền có một loại muốn đánh nổ chân tiên ảo giác. Hiện tại Lý Thanh Sơn hồi tưởng lại, hắn cảm thấy cái kia cũng không phải ảo giác của mình, mà là cảm giác của hắn là chính xác. Dựa vào hắn lực lượng bây giờ liền có thể vượt cấp chiến đấu, trực tiếp chém giết chân tiên. Tất nhiên Lý Thanh Sơn không cần thiết làm như vậy, bởi vì nơi này thế nhưng tiên giới, cho dù những cái kia chân tiên cũng bất quá là tầng dưới chót tiên nhân thôi. Phía trên còn có kim tiên, thiên tiên, thiên vương, tiên đế, mỗi một cảnh giới đều là siêu cấp khủng bố tồn tại. Tại tiên giới, hắn vẫn là điệu thấp làm người tốt, tại không có nắm giữ thực lực tuyệt đối trước mặt, sợ một điểm không phải chuyện gì xấu. Lý Thanh Sơn yên lặng tu luyện, mà hắn tu luyện liền là phiên bản cải tiến bốn đại quang minh kiếm điện. Đây là Lý Thanh Sơn hiện tại tu luyện công pháp, cũng là hắn tu luyện tối cường kiếm pháp. Sau khi đến tiên giới, Lý Thanh Sơn tu luyện môn công pháp này, đột nhiên liền phát hiện công pháp này phía trước rất nhiều chỗ không rõ, thoáng cái nước chảy thành sông, toàn bộ đều hiểu tới. Thì ra là thế, phía trước ta không phải tiên nhân, căn bản là không có cách phát huy bộ công pháp này uy lực. Mà ta hiện tại đã trở thành tiên nhân, vậy mới có thể phát huy ra đại quang minh kiếm điện uy lực. Hơn nữa kiếm pháp này uy lực cũng chỉ có tại tiên giới tu hành qua, mới có thể phát huy đến ra tới. Nếu như không có tại tiên giới tu hành qua lời nói, là vô pháp phát huy ra. Đúng rồi, không biết do tại nơi này, sử dụng huyền thiên giới chỉ tu luyện, lại là một loại gì dạng hiệu quả. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, lập tức khu động huyền thiên giới chỉ bắt đầu tu luyện. Mà khi hắn bắt đầu sử dụng huyền thiên giới chỉ bắt đầu lúc tu luyện, liền phát hiện nồng đậm tiên linh khí theo huyền thiên giới chỉ nội nguyên nguyên không ngừng rót vào bên trong thân thể của mình. Hắn tốc độ tu luyện lập tức gấp trăm lần tăng lên. Nhưng gấp trăm lần tăng lên vẫn chỉ là cơ sở. Tiên linh khí truyền vào càng nhiều, hắn tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Chỉ cần Lý Thanh Sơn nguyện ý, hắn có thể để cho tốc độ tu luyện của mình tăng lên ngàn lần và lần. nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng phát hiện tăng lên tốc độ càng nhanh, tiêu hao tiên khí cũng càng nhiều, mà lại là gấp đôi đếm được gia tăng. Tương đối mà nói, đem tốc độ tu luyện hạn định tại gấp trăm lần tốc độ tu luyện, tiêu hao tiên linh khí là nhất có lợi. Nếu như là đạt tới gấp trăm lần trở lên lời nói, cái kia tiêu hao tiên linh khí cũng có chút quá nhiều, cũng mười phần không có lợi. Lý Thanh Sơn tuy là phía trước cũng có một chút tiên linh khí, nhưng hắn lúc này tấn cấp trở thành tiên nhân phía sau, lúc này mới phát hiện phía trước hắn tiên linh khí thật sự là quá ít. Phía trước hắn những cái kia tiên linh khí, dựa theo gấp trăm lần tốc độ tu luyện tới tiến hành tiêu hao lời nói, cũng chỉ có thể sử dụng hơn 10 ngày thôi. Ta nhất định cần muốn thu được càng nhiều tài nguyên tu luyện, nếu không ta tốc độ tu luyện căn bản là tăng lên không nổi. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng nói. Bất quá lúc này cũng không thể nhìn cái khác, trước tu luyện lại nói. Hơn nữa phía trước Lý Thanh Sơn đã thu được mấy môn đảo mỏ pháp thuật, những cái này đảo mỏ pháp thuật đồng dạng cũng cần tiến hành tu luyện. Lý Thanh Sơn tại bước đầu tu luyện một lần Đại Quang Minh kiếm điện phía sau, liền bắt đầu chuyển tu những cái này đảo mỏ pháp thuật. Cái này đảo mỏ pháp thuật có cái tên gọi lấy quả thuật. Lý Thanh Sơn hiện tại tu luyện liền là lấy quả thuật. Tấn cấp thành tiên nhân phía sau, tu luyện pháp thuật cũng thay đổi đến thuận buồm xuôi gió. Lý Thanh Sơn bất quá là trong chốc lát, liền đã học được lấy quả thuật. Hắn hiện tại đi đảo mỏ, đều đã có thể sử dụng lấy quả thuật tiến hành đảo mỏ. Bất quá Lý Thanh Sơn lấy quả thuật đẳng cấp quá thấp, năng suất cũng tương đối thấp bên dưới. Lý Thanh Sơn sau khi suy nghĩ một chút, ngay tại Huyền Thiên giới chỉ bên trong, mượn dùng lực lượng Huyền Thiên giới chỉ tới tu hành lấy quả thuật. Cái này vừa tu luyện phía dưới, Lý Thanh Sơn liền phát hiện lấy quạng thuật tăng lên tốc độ cực nhanh. Rất nhanh lấy quạng thuật liền viên mãn. Nhưng mà lấy quạng thuật viên mãn cũng không phải đến đỉnh. Lấy quạng thuật viên mãn phía sau, rõ ràng còn có thể tiếp tục tu luyện. Chỉ bất quá lấy quạng thuật viên mãn phía sau, tiếp tục tu luyện cũng không phải là lấy quạng thuật, mà là lấy quạng thuật tiến giai pháp môn. Chương 806, thần kỳ thuật thu nhặt chương 806, thần kỳ thuật thu nhặt Lý Thanh Sơn lúc này cũng sinh ra hứng thú, hắn muốn biết lấy quạng thuật tiến giai pháp thuật tiếp tục tu luyện sẽ đạt tới một loại gì dạng hiệu quả. Cho dù hắn còn lại tiên linh khí đã không nhiều lắm, hắn vẫn là sử dụng tiên linh khí tới tu luyện lấy quạng thuật. Tại Huyền Thiên giới chỉ uy lực dưới tác dụng, lấy quạng thuật tấn cấp. Lấy quạng thuật tu luyện tấn cấp, thu được pháp thuật mới thuật thu nhặt. Thuật thu nhặt có thể thu thập thiên hạ vạn vật. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, cái này thuật thu nhặt đã thoát ly lấy quạng thuật, lại là có thể thu thập thiên hạ vạn vật. Chỉ bất quá cái này thuật thu nhặt đến cùng là một loại hiệu quả như thế nào đây? Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, trực tiếp lấy ra một chút tài liệu. Tại trong tay Lý Thanh Sơn đây liền là một khối khoáng thạch, bất quá khối khoáng thạch này tương đối chân quý, cũng là hắn theo Thương Long thế giới mang lên tới khoáng thạch. Loại khoáng thạch này vốn chính là dùng tới luyện khí. Hiện tại Lý Thanh Sơn muốn thử một chút, đối khối khoáng thạch này sử dụng, thu thập mấy lại là một loại gì dạng hiệu quả. Nghĩ đến liền làm, cũng không chần chờ nữa, Lý Thanh Sơn trực tiếp đối thủ bên trong khoáng thạch sử dụng thuật thu nhặt. Ngay tại Lý Thanh Sơn sử dụng thuật thu nhặt trong nháy mắt, theo Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay bay ra một đạo bạch quang nhàn nhạt, cái kia bạch quang rơi xuống trên khoáng thạch. Tại bạch quang hấp dẫn phía dưới, theo khoáng thạch bên trong từng điểm bị hấp dẫn ra tới từng đạo ánh sáng. Mà này từng đạo ánh sáng trong không khí ngưng kết, chậm rãi liền kết thành thể rắn. Bất quá là một phút đồng hồ thời gian, Lý Thanh Sơn khoáng thạch trong tay liền trực tiếp sụp đổ, biến thành cát sỏi. Mà tại Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay lại nhiều một khỏa kim loại kết tinh. Lý Thanh Sơn lấy làm kinh hãi, thế mới biết thuật thu nhặt lợi hại. Thuật thu nhặt là trực tiếp đem khoáng thạch bên trong phần tinh hoa nhất thu thập đi ra. Hơn nữa Lý Thanh Sơn vừa mới rõ ràng có thể cảm giác được chính mình là có thể khống chế thuật thu nhặt. Nói cách khác nếu như Lý Thanh Sơn không khống chế lời nói, như thế thuật thu nhặt liền trực tiếp sẽ đem khoáng thạch bên trong chân quý nhất phần tinh hoa nhất thu thập đi ra. Nhưng nếu như Lý Thanh Sơn tiến hành khống chế lời nói, như thế hắn có thể dựa theo tâm ý của mình tiến hành thu thập. Cuối cùng cùng một khối trong khoáng thạch, kỳ thực có rất nhiều vật chất. Cụ thể cần thu thập chất liệu gì, có thể từ Lý Thanh Sơn chính mình tới quyết định. Lần thứ nhất sử dụng, Lý Thanh Sơn vẫn là có vẻ hơi chưa quen thuộc. Cho nên Lý Thanh Sơn rất nhanh lại lấy ra một khối hợp kim đi ra, đây không phải khoáng thạch, mà là một khối hợp kim, hiện tại thử xem tại hợp kim bên trong tiến hành thu thập, lại là một loại gì dạng hiệu quả. Lý Thanh Sơn lần nữa sử dụng thuật thu nhặt, mà lần này thuật thu nhặt rơi xuống cái gì kim thân bên trên. Lý Thanh Sơn liền có kinh nghiệm, trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn liền có thể cảm giác được hợp kim nội bộ kết cấu, còn có nội bộ thành phần. Lý Thanh Sơn có thể dựa theo tâm ý của mình tiến hành thu thập. Không chỉ là có thể thu thập một loại, còn có thể đem bọn nó phân giải, tách ra thu thập. Hợp kim bên trong từng đạo ánh sáng trực tiếp bị ngưng tụ ra. Cả khối hợp kim bị phân giải thành 5-6 khối kim loại. Hợp kim biến mất, mà tại Lý Thanh Sơn trước mặt lại xuất hiện 6 khối kim loại. Hơn nữa cái này 6 khối kim loại toàn bộ đều là đơn nhất thuộc tính kim loại, mà không giống phía trước dạng kia là hỗn hợp lại cùng nhau. Đây chính là thuật thu nhặt, chính xác hết sức lợi hại. Thuật thu nhặt có thể thu thập thiên hạ vạn vật, không chỉ là kim loại, cái khác vật chất, tất nhiên cũng có thể tiến hành thu thập. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, lại lấy ra vật phẩm khác tiến hành khảo thí. Quả nhiên cũng là như thế. Loại trừ bên ngoài kim loại, gỗ, nhựa, sợi hóa học vật phẩm, liền đồ ăn đều có thể tiến hành thu thập. Hơn nữa liền đồ ăn đều có thể bị phân giải. Cái này thuật thu nhặt chính xác huyền diệu. Hơn nữa trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, nghĩ đến cái này thuật thu nhặt, kỳ thực cũng là một loại mãnh liệt công kích pháp thuật. Bởi vì cái này thuật thu nhặt đối thiên hạ vạn vật đều hữu dụng, như thế đối sống sinh mạng thể tự nhiên cũng là hữu dụng. Thuật thu nhặt nếu như đối người sống sử dụng, có thể đem người sống trên mình bộ phận, thậm chí đem người sống trực tiếp phân giải hết. Lý Thanh Sơn nghĩ tới đây, trong lòng cũng có chút dục dịch, muốn tìm cái người sống kiểm tra một chút. Bất quá cực kỳ hiển nhiên trước mắt nhưng không có điều kiện như vậy. Đúng rồi, ta có thể trở về Thương Long thế giới, thử một lần thuật thu nhặt hiệu quả, đồng thời cũng thử một lần chính mình có thể hay không trở lại Thương Long thế giới. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, Phía trước Lý Thanh Sơn còn không dám khơi thông huyền thiên giới chỉ xem xét chính mình truyền tống năng lực. Cuối cùng lúc ấy bên cạnh hắn tiên nhân bọc rất nhiều, những tiên nhân này mỗi một cái đều là cường giả tuyệt thế. Tuy là tại tiên nhân thế giới, bọn hắn là hạng chót, cùng Lý Thanh Sơn đồng dạng, hiện tại cũng là tới đảm bỏ. Thế nhưng bọn hắn đã từng đều là thế giới này cường giả tuyệt thế, tại bọn hắn những người này tình trước mặt, Lý Thanh Sơn cũng không dám tùy ý sử dụng huyền thiên giới chỉ. Bất quá lúc này đến trong động phủ, hơn nữa có trận pháp thủ hộ, Lý Thanh Sơn cũng là thoải mái tinh thần xuống tới, cảm thấy mình có thể sử dụng huyền thiên giới chỉ kiểm tra một chút uy lực. Đầu tiên liền là khơi thông huyền thiên giới chỉ, nhìn một chút truyền tống năng lực còn ở đó hay không. Xem xét phía dưới, Lý Thanh Sơn phát hiện huyền thiên giới chỉ truyền tống năng lực rõ ràng vẫn còn, bất quá vẫn là phía trước vấn đề kia. Lý Thanh Sơn không thể trực tiếp trở về tới tiểu thế giới, liền là không thể trực tiếp trở về tới Thương Long thế giới, Cửu Châu thế giới. Lý Thanh Sơn trước mắt chỉ có hai thế giới có thể trực tiếp đi, một cái là ma giới, một cái liền là Lam Tinh thế giới. Lý Thanh Sơn cũng cảm giác cái này Lam Tinh thế giới chính xác có một ít môn đạo, thế giới khác không thể tùy ý đi, nhưng Lam Tinh thế giới lại có thể. Như thế Lam Tinh thế giới đến cùng có chỗ đặc thù gì? Vì sao huyền thiên giới chỉ có thể trực tiếp truyền tống đến cái thế giới này đây? Hơn nữa lúc trước huyền thiên giới chỉ hạch tâm bộ phận lắp ráp cũng là trực tiếp rơi xuống đến Lam Tinh thế giới. Trong này khẳng định là có Lý Thanh Sơn không biết bí mật. Chỉ tiếc bí mật này, Lý Thanh Sơn tìm không thấy manh mối, cũng không biết từ đâu tra được. Phía trước Lý Thanh Sơn liền từng có nghi vấn như vậy, cũng sử dụng thiên mệnh thuật tiến hành xem xét, chỉ tiếc cái gì cũng nhìn không ra. Thiên mệnh thuật thế nhưng không phải bản năng, chỉ ít hiện tại Lý Thanh Sơn không làm được đến mức này. Lý Thanh Sơn tạm thời đem vấn đề này buông xuống, đã có thể trở lại Lam Tinh, vậy liền trở về Lam Tinh nhìn một thoáng. Năng lực phát động, cổng truyền tống tại trước mặt Lý Thanh Sơn chậm rãi xuất hiện. Lý Thanh Sơn một bước phóng ra, đã đi vào cổng truyền tống bên trong, chờ hắn theo trong cổng truyền tống lúc đi ra, liền đã về tới Lam Tinh thế giới. Hơn nữa Lam Tinh thế giới truyền tống địa điểm cũng là Lý Thanh Sơn đặc biệt chế tạo, là một cái thành lũy bên trong. Tại bên trong pháo đài còn có nhiều quản chế, làm Lý Thanh Sơn xuất hiện thời điểm, thành lũy liền sẽ xuất hiện phản ứng. Một mặt là nói cho người bên ngoài có người trở về, một phương diện cũng là vì để phòng bản nhất. Thành lũy cửa lớn mở ra, đã có một đoàn nữ bộ tại nơi này nên đón Lý Thanh Sơn. Tại nữ bộ sau lưng còn đi theo rất nhiều quân nhân. Nhưng trên thực tế loại thủ đoạn này cũng chỉ là để phòng bản nhất. Nếu quả như thật có cái gì cường giả phủ xuống phương thế giới này lời nói, những quân nhân này không có bất kỳ tác dụng. Lý Thanh Sơn cũng không có quản bọn họ những người này, chỉ là tùy ý lưu lại một câu, tiếp đó lại lần nữa truyền tống rời khỏi. Tại Lam Tinh thế giới, Lý Thanh Sơn nữ nhân đều đã không ở nơi này. Từ lúc Lý Thanh Sơn khống chế Thương Long thế giới phía sau, hắn liền đem nữ nhân của mình người nhà toàn bộ đều chuyển rời đến Thương Long thế giới. Bởi vì Thương Long thế giới càng thêm hoàn chỉnh, linh khí cũng càng thêm đầy đủ, tại nơi này sinh hoạt tu luyện đều muốn càng hoàn thiện. Chương 807, chuẩn bị đào mỏ chương 807, chuẩn bị đào mỏ Lý Thanh Sơn đã sớm phát hiện những tiểu thế giới này truyền tống là cần thông qua trung truyền, cũng không thể một lần đúng chỗ tiến hành truyền tống. Ngay từ đầu hắn không hiểu, nhưng về sau sử dụng nhiều, cũng có chút hiểu được. Cái này rất giống ABC tại một đường thẳng thượng trình hiện ba cái điểm. A cùng C ở giữa có một cái B xem như tiếp nối, như thế ngươi theo A đến C nhất định sẽ trải qua B không gian truyền tống tựa như là có thể vượt qua không gian. Nhưng không gian truyền tống đồng dạng cũng là có khoảng cách cùng thông đạo. Huyền thiên giới chỉ có thể tại những tiểu thế giới này bên trong ở giữa tiến hành truyền tống, nhưng tương tự cũng có nó chuyên môn thông đạo. Cho nên huyền thiên giới chỉ cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, mỗi lần sử dụng truyền tống thời điểm cũng cần thông qua những tiểu thế giới này. Mà tại bên trong này, Lam Tinh thế giới liền là một cái phi thường tồn tại đặc thù. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Lý Thanh Sơn đã về tới Thương Long thế giới. Nhưng mà cái tin tức này cũng không có công bố ra ngoài, chỉ có một số nhỏ người biết Lý Thanh Sơn trở về. Mà cái này một số nhỏ người biết Lý Thanh Sơn sau khi trở về đều là ngạc nhiên. Trong này giật mình nhất người liền là Mộ Dung Thu Nguyệt. Cuối cùng Mộ Dung Thu Nguyệt vốn chính là tiên nhân, nàng đối tiên giới tình huống cũng là hiểu khá rõ. Nàng còn đang suy nghĩ lấy Lý Thanh Sơn đến tiên giới phía sau, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng trở về, khả năng cần mấy trăm năm mấy ngàn năm, cũng khả năng vĩnh viễn không trở lại. Nhưng mà Mộ Dung Thu Nguyệt thật sự là không nghĩ tới, Lý Thanh Sơn phía trước một cước mới tiến vào tiên giới, sau một cước cũng đã là trở về. Tuy là có mấy ngày thời gian kém, nhưng điểm ấy thời gian kém thật sự là tính toán không được cái gì. Nàng cấp bách muốn biết Lý Thanh Sơn sau khi đến tiên giới, đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, lại là làm sao trở về. Lý Thanh Sơn đối với chính mình là làm sao trở về chuyện này, tất nhiên sẽ không giải thích, cuối cùng đây là bí mật lớn nhất của hắn. Cho nên đối mặt Mộ Dung Thu Nguyệt hỏi thăm, Lý Thanh Sơn chỉ là cười cười, cũng không có giải thích chính mình là làm sao trở về. Nhưng mà tiên giới tình huống, Lý Thanh Sơn ngược lại giải thích một chút. Cái gì? Ngươi bị Thánh Thủy Cung người bắt được, còn để ngươi đi đảm bỏ. Ta vẫn là lần thứ nhất nghe nói phi thăng người muốn vì tông môn phục vụ. Phía trước chúng ta tiên giới nhưng không có quy củ như vậy. Mộ Dung Thu Nguyệt nhíu mày nói. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được, Mộ Dung Thu Nguyệt không có nói láo. Phía trước Lý Thanh Sơn còn nghĩ qua Mộ Dung Thu Nguyệt có phải hay không che giấu tiên giới tình huống, mới sẽ để mình tới tiên giới liền bị bắt được. Hiện tại xem ra hẳn là Mộ Dung Thu Nguyệt ở tại thời đại, cũng không có cùng trước mắt thời đại này là đồng dạng tình huống phát sinh qua. Cho nên Mộ Dung Thu Nguyệt cũng không biết rõ loại chuyện này. Lý Thanh Sơn lại nghiêm túc đem chính mình trỗi trải qua tiên giới tình huống cùng Mộ Dung Thu Nguyệt nói. Mộ Dung Thu Nguyệt sau khi nghe xong cũng cảm giác mười phần chấn kinh, hơn nữa Mộ Dung Thu Nguyệt không có nghe nói qua Thánh Thủy Cung môn phái này. Tất nhiên này cũng rất bình thường, tiên giới mười phần rộng rãi, so bất luận cái nào thế giới còn lớn hơn, bởi vì tiên giới mới thật sự là chủ thế giới. Cái khác thế giới chỉ có thể coi là tiểu thế giới. Hơn nữa tiên giới môn phái cũng là không ngừng sinh ra lại phá diệt, cho nên xuất hiện một cái môn phái mới là phi thường bình thường sự tình. Hai người lại hàn huyên một chút tiên giới tình huống, theo sau liền mỗi người rời đi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn tại nơi này không thể dừng lại lâu, cuối cùng Lý Thanh Sơn còn cần tại tiên giới làm việc. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng phát hiện song phương hai thế giới lưu tốc không giống nhau. Mộ Dung Thu Nguyệt cũng nói cho Lý Thanh Sơn, tiên giới cùng tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua chính xác là không giống nhau, nhưng tình huống cụ thể cần tự mình tìm tòi. Bất quá bình thường tới nói, tiểu thế giới cùng tiên giới thời gian trên thực tế là ngang nhau. Nguyên cớ nói tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, là tại xuyên qua hai thế giới thời điểm sẽ tạo thành về phần thời gian khác biệt. Nếu như chỉ là đơn thuần sinh hoạt tại tiên giới, hoặc là sinh hoạt tại tiểu thế giới, là cảm giác không thấy tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Chỉ có ta xuyên qua tại hai thế giới thời điểm, mới sẽ cảm nhận được tất cả những thứ này biến hóa, cũng mới có khả năng cảm nhận được trên thời gian biến hóa. Lý Thanh Sơn xác định một điểm này phía sau cũng không dám trễ nải thời gian, rất nhanh tại không có người bên trong mật thất, mở ra cổng truyền tống, về tới tiên giới. Trở lại tiên giới phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp liền cầm lên tiên giới lưu lại một khối cơ giới đồng hồ điện tử. Đây là phía trước Lý Thanh Sơn lưu lại, dùng tới ghi chép chính mình rời đi về sau thời gian biến hóa. Đồng thời Lý Thanh Sơn cũng nhìn một chút trên người mình mang theo đồng hồ. Hai cái thời gian vừa so sánh phía sau, phát hiện rõ ràng chênh lệch 3 giờ. Nhưng cũng may vấn đề cũng không lớn, chỉ thua kém 3 giờ. Nếu như thời gian chênh lệch tương đối lớn lời nói, vậy thì có chút phiền toái. Nhưng trên thời gian chỉ thua kém 3 giờ lời nói, vậy liền vấn đề không lớn, Lý Thanh Sơn chỉ cần chú ý tới một điểm này là được rồi. Liền như vậy một chậm trễ, bên ngoài trời đều đã sáng lên. Hơn nữa tại quặng mỏ bên trong đã vang lên tiếng chuông. Đây là thợ mỏ bắt đầu làm việc tiếng chuông. Lý Thanh Sơn cũng rất nhanh đi ra động phủ của mình, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện tất cả động phủ đều đã mở ra. Tất cả thợ mỏ đều lục tục ngoe ngoe theo động phủ của mình bên trong đi ra. Đi ra thợ mỏ số lượng còn thật nhiều, chọn bẹn nắm chắc 100 người. Trong đó có một phần là mới tới thợ mỏ, cùng Lý Thanh Sơn đồng dạng mới tới thợ mỏ, đều là theo tiên giới phi thăng lên tới. Một phần khác thì là lão thợ mỏ. Trừ đó ra, còn có rất lớn một bộ phận thợ mỏ đều tại bên trong quặng mỏ đào mỏ. Bọn hắn cũng không trở về tới nghỉ ngơi, bởi vì có thể tới nơi này đào mỏ toàn bộ đều là tiên nhân cùng phàm nhân thế nhưng không giống nhau. Phàm nhân đào mỏ cần mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đến buổi tối càng cần nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng mà tiên nhân đào mỏ, trọn vẹn không có phương diện này phiền não. Bọn hắn có thể trực tiếp không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, tại trong quặng mỏ đào bên trên 10 ngày nửa tháng. Hoàn thành quy định làm việc phía sau, lại trở lại động phủ yên lặng tu luyện. Hơn nữa bọn hắn mỗi tháng chỉ cần hoàn thành công tác của mình lượng, thời gian còn lại đều là tương đối tự do, tất nhiên cái này tự do là đối lập. Bởi vì bọn hắn chỉ có tại quặng mỏ trong phạm vi mới có thể tự do, rời khỏi quặng mỏ phạm vi liền sẽ gặp được tập kích. Cũng may bọn hắn chỗ tồn tại quặng mỏ bên trong sinh hoạt vật tư cũng không khuyết thiếu, hơn nữa có đầy đủ thù lao lời nói, còn có thể mua tài nguyên tu luyện, tu hành công pháp. Phải biết nơi này bán ra công pháp tu hành đều là chân chính tiên giới phương pháp tu hành, cũng liền là tu tiên chi pháp. Tu tiên chi pháp mới là bọn hắn những cái này hư tiên thứ cần thiết nhất. Cuối cùng bọn hắn những cái này hư tiên là từ hạ giới phi thăng lên tới. Tuy là đã thuộc về hư tiên đã là thuộc về tiên nhân, nhưng mà bọn hắn bản thân còn thiếu tiên nhân phương pháp tu hành. Cái kia lời nhắn nhủ sự tình hôm qua đều đã bàn giao qua, cho nên bọn hắn những cái này mới tới thợ mỏ, hôm nay dựa theo quy củ liền có lẽ đi làm việc. Lý Thanh Sơn cũng không có cùng bất luận kẻ nào chào hỏi, liền yên lặng đi theo đội ngũ, trực tiếp tiến vào trong quặng mỏ. Nơi này quặng mỏ cũng 10 phần to lớn, mà không phải phạm nhân thế giới loại kia nhỏ nhắn quặng mỏ. Quặng mỏ này làm cùng hầm trú ẩn như, cho nên tiến vào trong quặng mỏ cũng sẽ không cảm giác áp lực, ngược lại là cảm giác xung quanh 10 phần trống trải. Lý Thanh Sơn cảm giác lợi như vậy cũng là rất tốt, chí ít làm việc hoàn cảnh không hỏng bét như vậy. Chương 808, lần đầu tiên lấy quặng chương 808, lần đầu tiên lấy quặng phía trước Lý Thanh Sơn liền đã hỏi rõ ràng trong hầm mỏ làm việc quy tắc. Tại trong hầm mỏ làm việc quy tắc kỳ thực cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi không đem quặng mỏ đào lún, chỉ cần ngươi không ảnh hưởng đến người khác làm việc. Như thế ngươi tại trong hầm mỏ kỳ thực đều là tự do. Đại bộ phận thợ mỏ đều sẽ tìm một cái không có người địa phương yên lặng lấy quặng. Tất nhiên ngươi coi như tìm một cái không có người địa phương yên lặng tu luyện, cũng không có người sẽ quản ngươi. Thánh thủy cung người cũng sẽ không quản ngươi. Bởi vì tại trong hầm mỏ, căn bản cũng không có nhân viên giám thị, cho nên tại trong hầm mỏ sẽ thu được đối lập tự do. Tất nhiên ngươi muốn chạy trốn vậy liền không thể nào, bởi vì toàn bộ khu quặng mỏ đều bị một tòa to lớn trận pháp bao phủ. Ngươi có thể tại nơi này lấy quặng, nhưng ngươi muốn chạy trốn đi liền sẽ bị trước tiên phát hiện. Lý Thanh Sơn cảm giác làm việc như vậy hoàn cảnh vẫn là tương đối tốt, chí ít so phía trước hắn nghĩ tốt hơn nhiều lắm. Phía trước hắn thời điểm còn nghĩ đến chính mình khả năng thật phải giống như những cái kia thợ mỏ đồng dạng, leo đến bên trong quặng mỏ đi lấy quặng. Chỉ là không nghĩ tới quặng mỏ trước mắt khổng lồ như vậy, như là một cái to lớn hang động. Hắn tại nơi này làm việc cũng không khó chịu. Mọi người bắt đầu đi sâu trong quặng mỏ, bởi vì bọn họ là có làm việc chỉ tiêu, nhất định cần hoàn thành làm việc mục tiêu. Chỉ có đi sâu quặng mỏ chỗ sâu, mới có thể hoàn thành dạng này mục tiêu. Lý Thanh Sơn cũng là theo đại lưu, đi theo mọi người một chỗ tiến vào quặng mỏ chỗ sâu. Quặng mỏ chỗ sâu răng đầy hang động, con đường cũng 10 phần phức tạp. Nhân loại bình thường tiến vào nơi này, nhất định sẽ lạc lối tại trong đó, bất quá bọn hắn đây đều là tiên nhân. Tiến vào quặng mỏ thời điểm, liền đã dùng nguyên thần của mình khóa chặt vị trí. Mặc kệ bọn hắn tại trong hầm mỏ đi tới chỗ nào, đều có thể trở về tới ban đầu nguyên điểm. Theo lấy dần dần tiến vào chỗ sâu quặng mỏ, người cũng là càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng mọi người đều bị mỗi cái châu ngã ba chó phân lưu mở ra. Lý Thanh Sơn đem nguyên thần của mình khuyết tán ra, hắn muốn tìm đến tốt hơn thu thập địa điểm. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng phát hiện nguyên thần tại nơi này sẽ phải chịu to lớn áp chế. Cho dù là dùng nguyên thần chi lực của Lý Thanh Sơn, cũng chỉ có thể thăm dò xung quanh 10 km phạm vi. Nếu để cho người khác biết Lý Thanh Sơn nguyên thần có thể tại trong quặng mỏ thăm dò 10 km phạm vi, nhất định sẽ ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn những cái này hư tiên, nguyên thần của bọn hắn tại trong hầm mỏ chỉ có thể kéo dài tới ra ngoài 300m đến 500m ở giữa, có rất ít người có khả năng vượt qua 500m. Thế nhưng Lý Thanh Sơn nguyên thần lại có thể kéo dài ra đi 10 km phạm vi, cùng bọn hắn những cái này hư tiên nguyên thần thăm dò phạm vi, có thể nói là chênh lệch 10 phần to lớn. Bởi vì bọn họ nguyên thần chi lực mở rộng phạm vi có hạn, cho nên bọn hắn xem xét phạm vi cũng tương đối có hạn. Không giống Lý Thanh Sơn nguyên thần mở rộng ra ngoài 10 km phạm vi, có khả năng xem xét phạm vi thật sự là quá khổng lồ. Tại Lý Thanh Sơn nguyên thần xem xét trong phạm vi, liền có thể tìm kiếm được càng thích hợp mục tiêu. Không chỉ là Lý Thanh Sơn nguyên thần xem xét phạm vi càng lớn, hơn nữa nguyên thần của hắn xem xét cũng càng thêm cặn kẽ. Lý Thanh Sơn cũng không có hỏi qua người khác, cho nên hắn cũng không biết. Người khác nguyên thần tuy là có thể xem xét 300m đến 500m, nhưng mà nguyên thần của bọn hắn xem xét đến quặng mỏ đều là mông lung một mảnh, chỉ có thể tìm tới một thứ đại khái vị trí tiến hành thu thập. Làm Lý Thanh Sơn nguyên thần mở rộng ra ngoài phía sau, hắn liền có thể mười phần rõ ràng biết xung quanh khoáng thạch phân bố tình huống. Nơi nào có cái gì khoáng thạch, nơi nào có khoáng thạch, nơi nào không khoáng thạch, hắn đều là rõ ràng. Dưới loại tình huống này, muốn tìm đến một cái thích hợp thu thập địa điểm, vậy liền quá đơn giản. Nơi này không được, cái này khoáng thạch phân bố quá rải rác. Nơi này cũng không được, nơi này khoáng thạch nồng độ năng lượng quá thấp. Lý Thanh Sơn quét nhìn mấy cái địa phương, đều là yên lặng lắc đầu. Có thể cho dù là những hắn này không hài lòng địa phương, kỳ thực cũng sớm đã bị người khác chiếm lấy rồi. Công việc của bọn họ lượng cũng không phải dựa theo nộp lên khoáng thạch số lượng đi xác định, mà là có năng lượng nhất định chỉ tiêu. Có chút người khả năng cần thu thập 100 quả khoáng thạch mới có thể đạt tới năng lượng chỉ tiêu, nhưng mà cũng có một số người cần thu thập 10 quả khoáng thạch liền có thể đạt tới năng lượng chỉ tiêu. Cho nên cái này liền là nhìn cá nhân. Lý Thanh Sơn đã hiểu trong đó quy tắc, cho nên hắn sẽ không lãng phí ở những cái này vô dụng khoáng thạch trên mình. Một đường không ngừng đi sâu đến khu quặng mỏ chỗ sâu, cuối cùng Lý Thanh Sơn phát hiện khu quặng mỏ chỗ sâu khoáng thạch biến đến càng ngày càng tốt. Nhưng mà trong quặng mỏ cũng không phải nhất thành bất biến. Kèm theo Lý Thanh Sơn tiến vào quặng mỏ chỗ sâu, hắn cũng cảm giác được trên người mình dần dần cảm nhận được một loại áp lực. Phải biết những khoáng thạch này đều là nắm giữ năng lượng to lớn. Nếu như theo góc độ khoa học tới nói, những khoáng thạch này lại phát ra khủng bố bức xạ năng lượng. Người thường đến bên trong quặng mỏ, chỉ là loại này bức xạ năng lượng liền có thể muốn mạng của bọn hắn. Lý Thanh Sơn bọn hắn mặc dù là tiên nhân, nhưng tiếp nhận loại này bức xạ năng lượng cũng là cần tiêu hao bản thân pháp lực. Không chịu nổi loại này bức xạ năng lượng lời nói, vậy cũng chỉ có thể rút khỏi khu quặng mỏ chỗ sâu. Bất quá loại áp lực này đối Lý Thanh Sơn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông, cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn liền tìm được một chỗ bảo địa. Nguyên cớ nói nơi này là bảo địa, là bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện nơi này khoáng thạch, không chỉ số lượng cực kỳ tập trung, hơn nữa năng lượng cũng phi thường dày đặc. Đối với cái khác địa khu tới nói, nơi này chính là bảo địa. Cho nên Lý Thanh Sơn đi tới mục tiêu địa điểm, rất nhanh liền bắt đầu thu thập. Lý Thanh Sơn đoạn đường này đi tới, cũng gặp qua người khác sử dụng lấy quan thuật. Bọn hắn sẽ sử dụng lấy quan thuật, đem trong huyệt động khoáng thạch thu thập xuống tới. Những khoáng thạch này trực tiếp lên giao là được rồi. Mà Lý Thanh Sơn thuật thu nhặt, chính xác có thể đem trong khoáng thạch tinh hoa thu thập đi ra, liền đến tiếp sau tinh luyện trình tự đều tiết kiệm. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn có thể không ngốc, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Thuật thu nhặt là bí mật của hắn sẽ không tại nơi này tùy ý sử dụng. Bất quá Lý Thanh Sơn một chút cũng không lo lắng vấn đề này, bởi vì hắn thuật thu nhặt là bao gồm lấy quặng thuật. Hắn tại sử dụng thuật thu nhặt thời điểm, có thể đạt tới lấy quặng thuật hiệu quả, hơn nữa năng suất sẽ càng cao rất nhiều lần. Lý Thanh Sơn tay giơ lên, thi triển thuật thu nhặt, một đạo bạch quang theo lòng bàn tay của hắn phát ra, rơi xuống khoáng thạch trước mặt bên trên. Làm bạch quang rơi xuống khoáng thạch bên trên thời điểm, khoáng thạch bên trên tinh hoa liền bắt đầu bị không ngừng hấp dẫn ra tới. Nhưng mà tại dưới điều khiển của Lý Thanh Sơn, không chỉ khoáng thạch tinh hoa bị hấp dẫn ra tới, liền là trong khoáng thạch tạp chất cũng bị hấp dẫn đi ra. Như vậy, đem những tạp chất này cùng tinh hoa dung hợp lại cùng nhau, một cái khoáng thạch mới liền bị thu thập hoàn thành. Lý Thanh Sơn cầm lấy cái này một khối khoáng thạch, cẩn thận nhìn một chút, vừa ý gật đầu. Như loại này phẩm chất khoáng thạch chỉ cần 10 khỏa, hắn một tháng lượng công việc liền tương đương với hoàn thành. Đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói, loại công việc này thật sự là quá đơn giản. Lý Thanh Sơn bắt chước làm theo, bất quá là trong chốc lát, liền đã hoàn thành 10 khỏa khoáng thạch thu thập. Cái này 10 khỏa khoáng thạch là muốn dùng lên dao. Thời gian còn lại hắn liền tự do. Tiếp xuống lại lấy quặng lời nói, hắn liền làm chính mình làm việc. Chương 809, quặng mỏ tu tiên chương 809, quặng mỏ tu tiên tiếp xuống thu thập khoáng thạch là làm chính mình sử dụng, cũng không cần nộp lên, cho nên Lý Thanh Sơn tại sử dụng thời điểm liền lộ ra tùy ý rất nhiều. Trực tiếp công suất mở ra, sử dụng thuật thu nhặt tối cường năng lực thu thập. Tại Lý Thanh Sơn thuật thu nhặt sử dụng phía dưới, trước mắt những khoáng thạch này, trong đó phần tinh hoa nhất đều được thu thập thuật từng điểm rút ra đi ra, tạo thành hoàn chỉnh khoáng thạch xuất hiện tại trong tay Lý Thanh Sơn. Nhưng lúc này xuất hiện tại trong tay Lý Thanh Sơn liền đã không phải phổ thông khoáng thạch, mà là hoàn chỉnh mỏ kim loại. Đây là không cần lại tiến hành hai lần tinh luyện. Phải biết những tinh hoa này bộ phận, muốn tinh luyện cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dưới tình huống bình thường, cần sử dụng đặc thù pháp quyết công cụ mới có khả năng tinh luyện. Nhưng đã đến Lý Thanh Sơn nơi này, tất cả những thứ này chỉnh tự toàn bộ đều bị tiết kiệm xuống tới, hắn hoàn thành thu thập thời điểm, cũng đã là có thể lấy được thành phẩm. Để Lý Thanh Sơn mừng rỡ là, thu thập hoàn thành phẩm khoáng thạch, Lý Thanh Sơn huyền thiên giới chỉ lại có thể trực tiếp tiến hành hấp thu luyện hóa. Lý Thanh Sơn cũng hỉ, như vậy hắn liền có liên tục không ngừng tu hành tư nguyên. Cũng không biết loại khoáng thạch này ẩn chứa năng lượng đến cùng có biết bao to lớn. Hiện tại lại đến kiểm tra một chút, dùng huyền thiên giới chỉ tới tiến hành hấp thu, đến cùng có khả năng đạt tới một loại gì dạng hiệu quả. Lý Thanh Sơn không nói hai lời, trực tiếp dùng huyền thiên giới chỉ luyện hóa trước mắt những khoáng thạch này. Huyền thiên giới chỉ luyện hóa khoáng thạch tốc độ cũng rất nhanh, không có tiêu phí bao lâu thời gian, tất cả khoáng thạch đều đã bị luyện hóa hoàn tất. Lý Thanh Sơn tinh tế cảm thụ một thoáng, phát hiện tạo ra tiên linh khí, rõ ràng cũng là cực kỳ nồng đậm, hơn nữa cực kỳ tinh thuần. Xứng đáng là tiên giới khoáng thạch, hiệu quả này chính xác là quá cường đại. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ một chút, hắn cầm tới những khoáng thạch này vốn chính là tốt nhất, đây cũng không phải bình thường người có khả năng cầm tới khoáng thạch. Bởi vì một dạng những cái kia lấy quặng công nhóm, bọn hắn sử dụng cũng chỉ là lấy quặng thuật. Lấy quặng thuật tinh luyện ra khoáng thạch hiệu quả không tốt, là không đạt được loại hiệu quả này. Lý Thanh Sơn liên tiếp tiến hành khảo thí, nhưng khảo nghiệm kết quả để hắn cũng là 10 phần vừa ý, đầu tiên là thuật thu nhặt đạt tới hiệu quả quá mạnh. Lý Thanh Sơn sử dụng thuật thu nhặt, có thể dễ dàng mà thu thập được những khoáng thạch này. Khoáng thạch được thu thập sau khi hoàn thành, dùng huyền tiên giới chỉ tiến hành luyện hóa, cuối cùng đạt thành tiên linh khí, bị Lý Thanh Sơn hấp thu, dùng tới tu luyện công pháp. Sơ sơ thời gian một ngày, Lý Thanh Sơn nơi nào đều không đi, cứ lợi ở chỗ này thu thập khoáng thạch, hấp thu khoáng thạch, yên lặng tu hành. Đối người khác mà nói, một ngày này thời gian đều tại làm việc, nhưng đối với Lý Thanh Sơn tới nói, một ngày này thời gian đều tại tu hành. Kỳ thực cái khác thợ mỏ căn bản không làm được đến mức này, bởi vì đối với cái khác thợ mỏ tới nói, bọn hắn lấy quan thuật, không đạt được loại hiệu suất này. Thế nhưng điểm trọng yếu nhất là bọn hắn không có huyền thiên giới chỉ. Lý Thanh Sơn hiện tại có một loại chuột rất xuống trong vại gạo đã thị cảm. Hiện tại coi như là muốn đem Lý Thanh Sơn trục xuất, hắn cũng không nguyện ý đi, không đem tòa này quặng mỏ hút sạch sẽ, hắn là không có khả năng rời đi. Sơ sơ một ngày thời gian sau khi tu hành, Lý Thanh Sơn phát hiện chính mình tốc độ tu luyện có thể so mà đến, chính mình một mình tu luyện 100 năm. Nếu như không có những tư nguyên này, nếu như không có huyền thiên giới chỉ phụ trợ, toàn dựa vào Lý Thanh Sơn chính mình tu hành lời nói, hắn cần 100 năm mới có thể hoàn thành hắn một ngày tu luyện. Loại này tiến độ tu luyện thật là 10 phần đáng sợ. Bất quá 100 năm, đối với tiên nhân tới nói lại không tính là gì. Cho nên Lý Thanh Sơn một ngày này tu hành hiệu quả kỳ thực cũng liền đồng dạng. Nhưng cũng may Lý Thanh Sơn rốt cục đem cảnh giới của mình cho vững chắc, không giống phía trước như thế cảnh giới phân tán. Vậy mới chỉ là ngày thứ nhất tu hành, sau này tu hành hẳn là sẽ càng lúc càng nhanh, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại quan trọng nhất chính là thu được càng nhiều tu hành tài nguyên. Trong thời gian kế tiếp, Lý Thanh Sơn nơi nào đều không đi, ngay tại nơi này yên lặng tu hành. Hắn không ngừng thu thập khoáng thạch, luyện hóa khoáng thạch, thu được tiên linh khí phía sau liền dùng tới tu luyện. Từng ngày lại một ngày, khoáng thạch trước mắt đều đã bị Lý Thanh Sơn trực tiếp thu thập trống không. Lý Thanh Sơn không thể không thay đổi nhiều lần địa phương, hắn mỗi lần thay đổi địa phương đều rất nhanh bị Lý Thanh Sơn thu thập hoàn tất. Lý Thanh Sơn thu thập tốc độ là người khác 100 lần trở lên, đây chính là thuật tu nhặt cùng lấy quặng thuật to lớn khác biệt. Trên thực tế lấy quặng thuật sử dụng cũng là cực kỳ tiêu hao pháp lực, cho dù là bọn hắn tiên nhân đến sử dụng cũng là như thế. Nhưng Lý Thanh Sơn sử dụng cũng không phải lấy quặng thuật, mà là thuật tu nhặt. Lý Thanh Sơn sử dụng thuật thu nhặt thời điểm, năng suất so lấy quặng thuật phải nhanh quá nhiều. Vậy mới sẽ tạo thành hiện tại tất cả những thứ này kết quả. Quặng mỏ chủ nhân lại không đốc, nếu như lấy quặng thuật thật có hiệu quả tốt như vậy lời nói, bọn hắn không có khả năng để nhiều người như vậy tại quặng mỏ bên trong tùy ý thu thập. Nguyên cơ sẽ để bọn hắn những tiên nhân này tại quặng mỏ bên trong có thể tùy ý hành động, đó là bởi vì lấy quặng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Cái khác tiên nhân cần ngày qua ngày, mỗi ngày lao động mới có khả năng đạt tới mục tiêu. Nhưng Lý Thanh Sơn lại tùy tiện liền đã đạt tới công tác của mình mục tiêu, thời gian còn lại thu thập đi ra thành phẩm đều là chính mình. Đột nhiên, trong hầm mỏ lại vang lên tiếng chuông. Trên tay của Lý Thanh Sơn động tác dừng lại, hắn biết chính mình cái kia đi ra. Nếu như hắn không đi ra lời nói, liền sẽ có người đi vào tìm hắn, xác định hắn là sống sót, cũng muốn xác định hắn còn tại quặng mỏ bên trong. Lý Thanh Sơn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, vẫn là chính mình chủ động đi ra tốt. Lý Thanh Sơn hướng về ngoại vi đi đến, dần dần xung quanh xuất hiện tiên nhân cũng càng ngày càng nhiều. Lý Thanh Sơn nguyên thần quét qua, liền phát hiện những tiên nhân này trên mặt đều mang một chút mệt mỏi thân sắc. Không ít tiên nhân trên mặt thần tình đều phi thường khó coi. Lý Thanh Sơn nhìn xem bọn hắn sắc mặt khó coi, trong lòng liền là âm thầm cười một tiếng. Bởi vì Lý Thanh Sơn cũng là học qua lấy quan thuật, hắn biết đê cấp lấy quan thuật, muốn thu thập khoáng thạch cũng không dễ dàng. Phòng trưng bọn hắn những tiên nhân này thu hoạch không lớn, cho nên mới sẽ để sắc mặt của mình biến đến khó coi như vậy. Phải biết bọn hắn tất cả mọi người là có làm việc chỉ tiêu, không đạt được làm việc chỉ tiêu. Không chỉ không chiếm được ban thưởng, hơn nữa còn chịu lấy phạt. Phòng trưng cái này mấy cái kẻ xui xẻo liền là không đạt được làm việc chỉ tiêu. Một đoàn người tại trên nửa đường toàn bộ đều tụ hợp đến cùng một chỗ, theo sau chậm rãi đi tới quặng mỏ lối đi ra. Quặng mỏ quản sự cũng sớm đã tại nơi này chờ lấy bọn hắn. Mỗi người xếp hàng lên trước nộp lên chính mình thu thập khoáng thạch. Những cái kia lão luyện nhóm thu thập khoáng thạch đều chỉnh tề nộp lên. Hơn nữa bọn hắn lấy quặng thuật tu luyện đều đã tương đối cao thầm, cho nên nộp lên khoáng thạch cũng là đầy đủ sử dụng. Có thể thỏa mãn làm việc nhu cầu. Chỉ cần có thể thỏa mãn làm việc nhu cầu, còn lại khoáng thạch có thể chính mình bảo lưu. Tuy là bọn hắn lưu lại khoáng thạch cũng không nhiều, nhưng ít ra cũng là một cái thu nhập. Đây cũng là vì sao bọn hắn những tiên nhân này sẽ yên tâm tại nơi này lấy quặng một trong những nguyên nhân, thậm chí có chút lấy quặng tiên nhân tại nơi này đã lấy quặng mấy trăm năm, căn bản cũng không có định rời đi. Bởi vì đi ngoại giới kỳ thực cũng là muốn làm việc. Muốn tại tiên giới tu hành, không làm việc là không có khả năng. Trừ phi ngươi có một môn tay nghề. Có thể tay nghề của tiên giới cũng không phải tốt như vậy học. Mọi người xếp hàng theo thứ tự tiến lên, rất nhanh liền đến phiên Lý Thanh Sơn. Chương 810, tiên nhân cấp huyền thiên tâm pháp. Chương 810, tiên nhân cấp huyền thiên tâm pháp. Lý Thanh Sơn trực tiếp đem chính mình cần nộp lên khoáng thạch giao ra. Lý Thanh Sơn nộp lên khoáng thạch chỉ có 10 khối. Lý Thanh Sơn tất nhiên có thể nộp lên phẩm chất tốt hơn khoáng thạch, nhưng mà tổng hợp suy nghĩ phía sau, hắn vẫn là có ý định chỉ nộp lên 10 khối khoáng thạch. Bởi vì Lý Thanh Sơn cũng không thể để chính mình lộ ra quá mức chói mắt, nếu như quá mức nổi bật lời nói, sẽ cho chính mình mang đến phiền toái. Hắn hiện tại cần làm sự tình liền là ẩn nút lên, làm chính mình yên lặng tu hành, cung cấp thời gian. Lý Thanh Sơn hiện tại cần nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tu hành, hắn chẳng mấy chốc sẽ đột phá mình bây giờ cảnh giới. Đợi đến Lý Thanh Sơn cảnh giới đột phá lên, như vậy thì phiền toái gì cũng sẽ không có. Lý Thanh Sơn nộp lên 10 khối khoáng thạch, rất nhanh liền bị lấy đi, cũng làm đăng ký, xác định Lý Thanh Sơn đã hoàn thành nhiệm vụ, Lý Thanh Sơn liền có thể về động phủ nghỉ ngơi đi. Kỳ thực đối với bọn hắn những cái này người mới tới nói, tại nơi này công việc vẫn là tương đối tự do một việc, cũng là tương đối buông lỏng một việc. Tất nhiên một điểm này còn chủ yếu nhìn bọn hắn lấy quặng thuật tu vi. Nếu như lấy quặng thuật tu vi tương đối cao thâm lời nói, như thế hoàn thành làm việc liền tương đối đơn giản, nếu như lấy quặng thuật không được, công việc kia lên nhưng là khổ cực. Lý Thanh Sơn liền phát hiện có mấy người trên mặt đều mang sầu mi khổ kiểm biểu tình, bởi vì bọn hắn thu thập khoáng thạch không được, nhiệm vụ không có hoàn thành. Nhiệm vụ không có hoàn thành liền muốn bị phạt, hơn nữa phía trước lấy được phúc lợi đãi ngộ cũng sẽ giảm thiểu. Đối với bọn hắn những tiên nhân này tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tiên nhân không cần ăn cơm, thiên địa linh khí liền đầy đủ duy trì thân thể vật chuyển, nhưng muốn tăng lên tu vi của mình, đồng dạng cũng cần tu hành tài nguyên. Mà Lý Thanh Sơn cũng nhận được một tin tức, tiên nhân tuy là không ăn cơm, nhưng kỳ thật tiên nhân cũng cần ăn đồ vật, chỉ bất quá tiên nhân ăn đồ vật cùng phàm nhân cơm, lương thực đã hoàn toàn không giống với lúc trước. Tiên nhân chỗ cần ăn đồ ăn, liền là thiên địa bảo vật. Trong truyền thuyết thần thoại, có hội bàn đảo. Kỳ thực cái này hội bàn đảo liền là tiên nhân liên hoan một lần tụ họp. Cái kia bàn đảo đối tiên nhân tới nói, liền là mỹ vị của bọn họ món ngon, đồng thời cũng là bọn hắn sống tiếp đồ ăn. Bọn hắn không cần mỗi ngày ăn, nhưng cũng thỉnh thoảng ăn một lần. Lý Thanh Sơn bọn hắn những tiên nhân này kỳ thực cũng là như thế. Bọn hắn chủ yếu không cần ăn cơm, cũng có thể sống đến rất tốt. Nhưng muốn chính mình tiếp tục sống sót, như thế đồng dạng cũng cần ăn đặc biệt đồ ăn. Những thức ăn này tiên giới liền có, thế giới khác tất nhiên cũng có. Lý Thanh Sơn cũng không cần quan tâm nhiều, ngược lại hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng lấy được ban thưởng, trực tiếp liền trở về động phủ của mình bên trong. Đợi đến Lý Thanh Sơn trở lại trong động phủ thời điểm, hắn liền trực tiếp chuyển tống về đến Thương Long thế giới. Tất nhiên Lý Thanh Sơn là không có khả năng một bước đúng chỗ, trực tiếp trở lại Thương Long thế giới. Lý Thanh Sơn cần đang tiến hành chuyện, mới có khả năng trở lại Thương Long thế giới. Trở lại Thương Long thế giới phía sau, Lý Thanh Sơn liền bắt đầu dạy dỗ mọi người tu hành. Hơn nữa lúc này Lý Thanh Sơn đã là tiên nhân, hắn đối lý giải của công pháp, đối lý giải của lực lượng đều là hoàn toàn khác nhau, không phải phía trước Lý Thanh Sơn có khả năng so sánh. Quan trọng nhất chính là, Lý Thanh Sơn tại trở thành tiên nhân phía sau, hắn lúc này mới phát hiện Huyền Thiên Tâm Pháp chỗ huyền diệu. Lúc trước Huyền Thiên Tâm Pháp liền có thể cho mọi người tu luyện, trợ giúp mọi người tăng cao tu vi. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn tiến hơn một bước phát hiện, Huyền Thiên Tâm Pháp còn có một cái thiên đại bí mật. Bất quá bí mật này chỉ có đến tiên nhân cảnh giới mới có thể sử dụng, cũng mới có khả năng bị Lý Thanh Sơn phát hiện. Đó chính là Lý Thanh Sơn có thể dùng Huyền Thiên Tâm Pháp tại thân thể của mọi người bên trong trồng mầm mống xuống. Mọi người cũng tu hành Huyền Thiên Tâm Pháp, Lý Thanh Sơn liền có thể trực tiếp theo trên mình mọi người rút ra pháp lực. Tương đương với liền là để cho người khác trợ giúp lấy chính mình tu luyện. Nhưng mà chỗ tốt của người khác cũng là 10 phần to lớn, bởi vì đây là Huyền Thiên Tâm Pháp. Tu hành tốc độ 10 mau chóng, hơn nữa cũng là đứng đầu nhất công pháp. Mấu chốt là Lý Thanh Sơn sẽ đem hạt giống loại đến trên người của bọn hắn. Chính bọn hắn liền không cần ngoài định mức lại tiến hành tu luyện. Có thể nói đây là một loại cả hai cùng có lợi công pháp tu hành. Tất nhiên bọn hắn cũng sẽ bị Lý Thanh Sơn có hạn chế, bởi vì Lý Thanh Sơn có thể đem bọn hắn một thân tu vi trực tiếp cấp đi. Có chuyện tốt như vậy, Lý Thanh Sơn tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn tại phương thế giới này thủ hạ vẫn tương đối nhiều, nếu như đem hắn tất cả thủ hạ toàn bộ đều chuyển hóa thành Huyền Thiên Tâm Pháp lời nói, như thế Lý Thanh Sơn sau đó liền tương đương với có một nhóm làm chính mình tu hành cao thủ. Nghĩ đến liền làm, Lý Thanh Sơn đầu tiên là đem những nữ nhân này trên mình Huyền Thiên Tâm Pháp toàn bộ tiến hành chuyển đổi. Lý Thanh Sơn nữ nhân còn có một chút tâm phúc thủ hạ. Bọn hắn tu hành cũng là Huyền Thiên Tâm Pháp, bất quá bọn hắn tu hành vẫn là phía trước Huyền Thiên Tâm Pháp. Phía trước Huyền Thiên Tâm Pháp có rất nhiều chỗ sơ sót, hơn nữa lúc kia Lý Thanh Sơn cũng không phải tiên nhân, còn không có đem Huyền Thiên Tâm Pháp chân chính khai phá đi ra. Không giống hiện tại đồng dạng, Lý Thanh Sơn đã là hoàn thành đối Huyền Thiên Tâm Pháp khai phá, có thể để cho Huyền Thiên Tâm Pháp triệt để biến thành tiên nhân cấp công pháp. Hiện tại Lý Thanh Sơn liền là đem chính mình tu hành tiên nhân cấp Huyền Thiên Tâm Pháp truyền thụ cho người khác tu luyện. Đầu tiên đương nhiên là để nữ nhân của mình tu luyện, Lý Thanh Sơn nữ nhân đều đã tu luyện là tiên nhân cấp Huyền Thiên Tâm Pháp. Chỉ cần bọn hắn dựa theo Huyền Thiên Tâm Pháp từng bước tu luyện, cuối cùng bọn hắn cũng sẽ thành tiên. Biết chính mình tu luyện môn tâm pháp này, cuối cùng có thể đạt tới tiên nhân cảnh giới, tất cả nữ nhân đều là cực kỳ hưng phấn, cũng cực kỳ cao hứng. Mỗi nữ nhân đều là vùi đầu khổ luyện, cuối cùng các nàng cũng là hy vọng mình có thể trở thành tiên nhân. Bọn hắn nếu là có thể trở thành tiên nhân lời nói, không nói cái gì vĩnh sinh bất tử à, chí ít có thể dùng tại rất nhiều năm bên trong đều có thể bảo trì thanh xuân mỹ mạo. Đối với các nàng những nữ nhân này tới nói, đây mới là điểm trọng yếu nhất. Truyền thụ cho nữ nhân của mình phía sau, còn lại liền là chính mình những cái kia tâm phúc cao thủ. Lý Thanh Sơn liền một chút như vậy một điểm đem Huyền Thiên Tâm Pháp truyền thụ cho bọn thủ hạ. Bọn thủ hạ học được Huyền Thiên Tâm Pháp phía sau, tiếp lấy cũng bắt đầu cho thủ hạ của bọn hắn người truyền thụ Huyền Thiên Tâm Pháp. Tất nhiên loại Huyền Thiên Tâm Pháp này là cần gieo xuống tâm pháp hạt giống mới có thể. cũng không phải nói ngươi nói cho hắn biết phương pháp tu luyện là được rồi. Hơn nữa bọn hắn bản thân cũng sẽ không truyền thụ phương pháp tu hành, mà là trực tiếp đem tâm pháp hạt giống loại đến thân thể của đối phương bên trong. Làm như vậy liền hao tốn vài ngày thời gian, Lý Thanh Sơn cảm giác thời gian không sai biệt lắm, lại lập tức truyền tống về đến tiên giới. Cũng may Lý Thanh Sơn thời gian không chế cực kỳ tinh chuẩn, hắn trở lại tiên giới thời điểm, cũng không có bất luận kẻ nào phát giác được hắn đã từng rời đi tiên giới. Trong thời gian kế tiếp, Lý Thanh Sơn cũng không có làm cái gì sự việc dư thừa. Hắn cứ dựa theo chính mình tiết tấu tại trong hầm mỏ đào mỏ, tu luyện, nghỉ ngơi, lại nói tiếp đào mỏ. Có thừa thời gian, Lý Thanh Sơn cũng sẽ trở lại Thương Long thế giới. Mà tại Thương Long thế giới, Huyền Tiên tâm pháp xuất hiện, cũng là tạo thành mới biến động. Bởi vì môn Huyền Tiên tâm pháp này so với cái khác bất luận cái gì tâm pháp đều muốn lợi hại quá nhiều. Thương Long thế giới chủng tộc rất nhiều, tuy là chủng tộc khác đều đã bị nhân tộc áp chế, có thể chủng tộc khác dù sao vẫn là tồn tại. Trong nhân tộc cũng có nhiều tông môn. Những tông môn này đều có chính mình phương pháp tu hành. Nhưng là bây giờ, mặc kệ là nhân tộc cũng hảo, chủng tộc khác cũng hảo, vẫn là những tông môn khác cũng hảo, bọn hắn công pháp tu hành toàn bộ cũng không sánh nổi Huyền Tiên tâm pháp. Cho nên đợi đến Huyền Tiên tâm pháp bắt đầu truyền thụ mở thời điểm, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Chương 811, Quan Mộ Phong 3, Chân Tiên cảnh giới chương 811, Quan Mộ Phong 3, Chân Tiên cảnh giới Huyền Tiên tâm pháp tu hành hiệu quả thực tế quá mạnh, so những công pháp khác đều muốn lợi hại rất nhiều. Điểm trọng yếu nhất là môn này, công pháp thế nhưng tu tiên công pháp. Chỉ cần tu hành môn công pháp này, không ngừng tăng lên cảnh giới, cuối cùng có thể trở thành tiên nhân. Trở thành tiên nhân cơ hội là tất cả tu tiên giả mục tiêu cuối cùng. Tuy là trở thành đương nhiệm phía sau bọn hắn còn sẽ có mục tiêu cao hơn, nhưng ít ra trước mắt mục tiêu của bọn hắn liền là muốn để chính mình đạt tới tiên nhân cảnh giới. Cho nên khi biết môn công pháp này có thể tu luyện đạt tới tiên nhân cảnh giới, tất cả mọi người điên cuồng. Tất cả mọi người muốn tu đi môn công pháp này, về phần bọn hắn bản môn công pháp đã không còn truy cầu cùng chấp nhất. Dù sao có thể thành tiên, điều kiện khác đều có thể buông xuống. Lý Thanh Sơn đem những chuyện này đều giao cho bọn thủ hạ đi làm, cũng để cho nữ nhân của mình phụ trách chuyện này. Về phần hắn chính mình có một kiện chuyện trọng yếu nhất muốn làm, đó chính là không ngừng tăng lên tu vi của mình. Chỉ có Lý Thanh Sơn tu vi đầy đủ cao, hắn có thể đủ khống chế tất cả những thứ này. Hắn khống chế những tiểu thế giới này mới sẽ không có người tạo phản. Mặc dù có người tạo phản cũng không quan trọng, bởi vì thực lực của hắn đủ cường đại, liền có thể chấn áp hết thể tạo phản người. Lý Thanh Sơn tu vi tốc độ càng lúc càng nhanh, tu vi cũng càng ngày càng cao, mà hắn thuật thu nhặt cũng tại không ngừng thăng cấp. Như vậy đã tạo thành một cái tốt tuần hoàn, Lý Thanh Sơn tại trong hầm mỏ cũng có thể nói là tu hành cực kỳ thoải mái. Liền là trong hầm mỏ khoáng thạch đã dần dần theo không kịp Lý Thanh Sơn nhu cầu. Bởi vì Lý Thanh Sơn thu thập khoáng thạch tốc độ quá nhanh, những cái kia đê phẩm chất khoáng thạch hắn căn bản là không để vào mắt, cũng lười phải đến độ thủ. Hắn chỉ sẽ đi thu thập những cái kia phẩm chất cao khoáng thạch. Trong hầm mỏ phẩm chất cao khoáng thạch chủ yếu đều muốn đã bị Lý Thanh Sơn cho thu thập xong. Hiện tại Lý Thanh Sơn thu thập khoáng thạch tốc độ càng nhanh, hơn nữa diện tích cũng lớn hơn. Lúc này Lý Thanh Sơn đi tới một tòa khoáng thạch trước mặt, hắn trực tiếp đối khoáng thạch vây vây tay, một đạo bạch quang theo lòng bàn tay rơi xuống, liền bao trùm đến khoáng thạch bên trên. Theo sau toàn bộ khoáng thạch trực tiếp hòa tan, trong đó tinh hoa bộ phận liền bị Lý Thanh Sơn hấp dẫn đi ra, lại bị nhẫn chữ vật hấp thu đi. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Thanh Sơn cũng không có dừng bước lại, xoay người rời đi. Động tác của hắn cực nhanh, rất nhanh liền đi tới thứ nhì khối khoáng thạch trước mặt, y nguyên vẫn là dựa theo vừa mới thao tác. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Sơn đều là dựa theo loại nhịp điệu này cùng tốc độ tới thu thập khoáng thạch. Không thể không nói, loại này thu thập khoáng thạch tốc độ là thật quá nhanh. Bất quá trong quặng mỏ còn có những người khác, cho nên Lý Thanh Sơn đều phải tránh đi những người khác mới có thể thu thập khoáng thạch. Lý Thanh Sơn động tác rất nhanh lại đem khoáng thạch trước mắt thu thập hoàn tất, theo sau xoay người rời đi, lại đi địa phương khác tiến hành thu thập. Lúc trước, Lý Thanh Sơn sẽ còn một bên thu thập một bên luyện hóa. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn cũng sẽ không làm loại chuyện này, hắn muốn đem tất cả thời gian đều dùng tại thu thập bên trên. Ngược lại chỉ cần đem những khoáng thạch này thu thập hoàn tất, sau khi trở về y nguyên có thể tiếp tục tu luyện, cho nên hắn còn không bằng tại trong quặng mỏ dùng nhiều phí một chút thời gian dùng tại thu thập bên trên. Kỳ quái, vì sao khoảng thời gian này ta lấy quặng thời điểm đều không có gặp được cái gì tốt khoáng thạch? Một tên tu tiên giả một bên sử dụng lấy quặng thuật tiến hành lấy quặng, một bên sắc mặt khó coi nói: "Thời điểm trước kia hắn tại nơi này tiến hành lấy quặng, đều sẽ từ nơi này thu thập được phẩm chất không tệ khoáng thạch. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn lưu ý tốt thu thập địa điểm, đều không có gặp được tốt khoáng thạch. Thu thập đi ra khoáng thạch phẩm chất cũng không tính cực cao, khoáng thạch hàm lượng đều rất thấp, phẩm chất cũng tương đối kém. Loại tình huống này phía trước bọn hắn còn thật không có gặp được." Bên cạnh một cái tu chân giả nghe nói như thế, cũng là một mặt kinh ngạc nói: "Lý đạo hữu, ngươi cũng gặp phải loại tình huống này, ta cũng là a. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Gần nhất ta thu thập khoáng thạch phẩm chất đều giảm xuống lợi hại. Không phải là quặng mỏ này không được a? Có lẽ không đến mức a, quặng mỏ này khai thác thời gian cũng mới 1000 năm, theo đạo lý tới nói có lẽ có thể khai thác 3000 năm. Hiện tại chẳng qua là mới khai thác 1000 năm, không có khả năng liền để quặng mỏ khô kiệt. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Ta gần nhất cũng gặp phải cái vấn đề khó khăn này, thu thập khoáng thạch phẩm chất đều giảm xuống lợi hại. Ta đều có chút lo lắng ta làm không được lấy quặng nhiệm vụ. Ai nói không phải đây? Ta cũng lo lắng vấn đề này a." Mọi người nói đến đây đều có vẻ hơi sầu mi khổ kiểm lên. Phải biết lấy quặng nhưng chính là bọn hắn bản chức làm việc, nếu là phần này bản chức làm việc cũng làm không được lời nói. Phúc lợi của bọn hắn đãi nộ cũng là sẽ bị giảm thấp, chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì tin tốt lành. Không người nào nguyện ý giảm thiểu phúc lợi của mình đãi nộ. Tuy là ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn cũng là bị ép buộc tới nơi này làm việc, thế nhưng tại nơi này làm lâu, bọn hắn dần dần cũng là quen thuộc xuống tới. Cuối cùng nơi này là Thánh Thủy Cung trong phạm vi thế lực, không có cường địch, cũng không có người sẽ bắt nạt. Bọn hắn tại nơi này lấy quặng cũng sẽ không gặp được tập kích. Hơn nữa cho phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ cũng coi là tương đối khá, trừ phi là có tốt hơn được ra, nếu không bọn hắn đều hy vọng có thể tại nơi này tiếp tục công việc xuống dưới. Tốt nhất là có khả năng tại nơi này làm việc mấy trăm năm, đợi đến tu vi của mình tăng lên tới chân tiên cảnh giới, đến lúc đó lại rời đi. Tiên nhân tuổi thọ là 10 phần dài đằng đẵng, tại nơi này làm việc mấy trăm năm, đối với bọn hắn thật sự mà nói là không tính là gì. Cho dù bọn hắn hiện tại chỉ là hư tiên, nhưng cũng có thể sống mấy ngàn năm. Một khi đạt tới chân tiên lời nói, cái kia tuổi thọ sẽ biến đến càng thêm dài đằng đẵng. Đây chính là tiên nhân, tuy là không làm được vĩnh sinh bất tử, nhưng tuổi thọ cũng là 10 phần dài đằng đẵng, không phải phàm nhân có khả năng so sánh. Bọn hắn lại trọn vẹn không biết rõ tất cả những thứ này đều là bởi vì Lý Thanh Sơn mới sẽ tạo thành kết quả. Lý Thanh Sơn biết kết quả này, nhưng hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, cũng sẽ không cảm thấy làm như vậy có cái gì không tốt địa phương. Lý Thanh Sơn muốn là không nguyện ý tới nơi này lấy quặng, là Thánh Thủy Cung người đem nó thả tới quặng mỏ bên trong, liền tương đương với bắt được một con chuột, ném đến trong thùng gạo. Hiện tại, trong thùng gạo mét bị chuột ăn hết, ngươi có thể trách con chuột này ư? Tất nhiên không thể, chỉ có thể trách đem chuột bắt lại ném đến trong bãi gạo người. Chỉ chớp mắt đã qua thời gian 3 tháng. Thời gian 3 tháng đối người mới tới nói, nhưng thật ra là một cái thời gian rất ngắn ngủi. Phải biết một cái tiên nhân, tùy tiện bế quan một đoạn thời gian đều sẽ đi qua mười mấy năm thời gian, cho nên thời gian 3 tháng đối tiên nhân thời gian bên trong, thật sự là tính toán không được cái gì. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi thời gian 3 tháng, đối với khu quặng mỏ tới nói, lại phát sinh to lớn biến cố. Đó chính là khu quặng mỏ phía trước đã đào xong trong quặng mỏ, khoáng thạch phẩm chất đã hạ xuống một đoạn dài. Chuyện này cũng kinh động đến không ít người, cũng phái ra không ít cao thủ tới trước xem xét. Nhưng mà bọn hắn lại nhìn không ra bất kỳ tình huống. Phải biết bọn hắn những vị cao thủ này, kỳ thực nguyên thần chi lực của bọn hắn cũng không cách nào xem xét khu quặng mỏ bên trong chân chính tình huống. Nếu quả như thật có khả năng thấy rõ lời nói, liền không cần có người lấy quặng. Chuyện này náo động lên không ít phong ba, nhưng mà bởi vì tìm không thấy nguyên nhân, cũng không có kết quả, cho nên cũng là sống chết mặc bây. Lý Thanh Sơn y nguyên còn trà trộn tại trong hầm mỏ, trên người hắn khí tức vẫn là hư tiên khí tức. Chỉ bất quá tỉ mỉ đi nhìn ánh mắt của hắn lời nói, có thể phát hiện trong mắt của hắn thỉnh thoảng sẽ lấp lóe một vòng kim quang. Không có người biết, ngắn ngủi thời gian 3 tháng, Lý Thanh Sơn đã đạt đến chân tiên cảnh giới. Hắn so người khác sớm mấy trăm năm đạt tới chân tiên cảnh giới. Chương 812, Quang chủ nổi giận, nguy cơ tiến đến. Chương 812, Quang chủ nổi giận, nguy cơ tiến đến. Lý Thanh Sơn đối với mình bây giờ sinh hoạt vừa lòng phi thường. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể tiếp tục tiến hành tiếp, một mực tại nơi này yên lặng tu luyện, tu hành thời gian càng ngày càng hảo, tốt nhất là có khả năng đem tòa này quặng mỏ trực tiếp đào giống. Nhưng mà đột nhiên, quặng mỏ bên trong liền vang lên tiếng chuông. Đây cũng không phải bình thường tiếng chuông, mà là còi báo động chói tai. Lúc trước liền cùng bọn hắn nói qua, một dạng tiếng chuông đều là tương đối du dương, mà lần này tiếng chuông lại phi thường gấp rút. Lý Thanh Sơn không biết rõ xuất hiện tình huống như thế nào, bất quá nếu là báo cảnh sát tiếng chuông, hắn vẫn là mau chóng đi xem xét một thoáng tốt. Cho nên Lý Thanh Sơn liền rời đi động phủ của mình, trực tiếp tiến về quảng trường. Tất nhiên Lý Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Cùng Lý Thanh Sơn đồng dạng, còn có đông đảo các tiên nhân. Vài trăm tiên nhân bọc đã tại quảng trường nơi này tụ tập, mà lúc này quán chủ cũng đã là sắc mặt âm lãnh đi tới. Ánh mắt của hắn theo mọi người trên mình đảo qua, dường như đang nhìn cái gì lớn lao cựu nhân đồng dạng. Lý Thanh Sơn tâm lý liền lộ bộ một thoáng, luôn cảm giác lần này tựa như là vì mình mà đến. Bất quá nghĩ đến mình bây giờ tu vi tình huống, Lý Thanh Sơn cũng không phải lo lắng quá mức. Quan mỏ nơi này tối cường tiên nhân, cũng chỉ bất quá là một vị kim tiên. Lý Thanh Sơn vẫn là hư tiên thời điểm, tự nhiên là sợ kim tiên. Bởi vì giữa bọn hắn chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn đã trải qua thời gian mấy tháng củng cố, tu vi cảnh giới của hắn đã đạt đến chân tiên trung kỳ cảnh giới. Tuy là hắn vẫn còn so sánh không lên kim tiên, nhưng hắn đã không cần sợ hãi kim tiên. Mấu chốt là Lý Thanh Sơn căn cơ cùng tu hành công pháp, cái kia cũng đều không phải một dạng tiên nhân có khả năng so sánh. Cho dù là chênh lệch một cái cảnh giới, Lý Thanh Sơn cũng không lo lắng chút nào kim tiên có khả năng uy hiếp đến chính mình. Mà Lý Thanh Sơn nguyên thần đã quét sạch ra ngoài, hắn không phát hiện so kim tiên mạnh hơn, toàn bộ quặng mỏ bên trong cũng chỉ có một vị kim tiên tọa trấn. Kỳ thực này cũng rất bình thường, bởi vì tiên giới 10 phần to lớn, phía trước Lý Thanh Sơn đã nghe ngóng, Thánh Thủy Cung địa bàn cũng rất nhiều, bọn hắn có rất nhiều địa bàn, rất nhiều thế lực cần thủ hộ. Thánh Thủy Cung tuy là cao thủ cũng rất nhiều, thế nhưng hắn bởi vì bọn họ địa bàn quá nhiều, địa bàn phân tán ra tới, tự nhiên cũng cần đông đảo cao thủ làm bọn hắn canh gác địa bàn. Cái này một tòa quặng mỏ đối với Thánh Thủy Cung tới nói, bất quá là một cái không đáng chú ý sản nghiệp, bọn hắn không có khả năng phái quá mức lợi hại cao thủ tại nơi này canh gác. Có khả năng có một vị kim tiên tại nơi này canh gác, đã là phi thường ghê gớm. Cho nên Lý Thanh Sơn dáng vẻ lộ ra phi thường tự nhiên, cũng là phi thường buông lỏng. Đợi đến thành viên đến đông đủ phía sau, hiện trường đã lít nha lít nhít đứng 7-800 vị tiên nhân. Chỉ bất quá những tiên nhân này chủ yếu đều là hư tiên, chân tiên số lượng chỉ có một phần nhỏ mà thôi. Những cái này hư tiên kỳ thực đều là thợ mỏ, bọn hắn tuy là có thể thu được một bộ phận tu hành tài nguyên, nhưng tu hành tài nguyên cũng không nhiều, cực kỳ khó mà để bọn hắn tăng lên tới chân tiên cảnh giới. Hơn nữa hư tiên cùng chân tiên tuy là chỉ thua kém một cái cảnh giới, thế nhưng một cảnh giới này khoảng cách lại hết sức to lớn, căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng đột phá. Cũng chỉ có Lý Thanh Sơn một là dựa vào huyền tiên giới chỉ tiến hành tu hành, chỉ cần có đầy đủ tu hành tài nguyên, hắn là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi cảnh giới của mình, đột phá cảnh giới cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mở ra học người liền lãng như bức như vậy. Khoảng thời gian này đến nay, chúng ta quặng mỏ thu nhập là càng ngày càng ít. Trải qua bên cạnh ta vị đại sư này, phó kiểm tra đã có thể xác định xuống tới, là có người trộm lấy chúng ta quan thạch. Quang chủ chỉ mình bên người một cái lão nhân nói. Bên cạnh hắn lão nhân này thế nhưng không phải người bình thường, mà là thuộc về một vị quặng mỏ đại sư. Quặng mỏ đại sư đối với quặng mỏ tình huống là hiểu rõ nhất. Liên là dựa vào vị này quặng mỏ đại sư năng lực mới có thể biết bọn hắn quặng mỏ nguyên cơ thu nhập giảm thiểu là bởi vì có người trộm cướp khoáng thạch. Cụ thể là như thế nào trộm cướp đi ra, bọn hắn hiện tại cũng không biết rõ. Nhưng có người dám trộm cướp quặng mỏ khoáng thạch, đối với bọn hắn tới nói, đây cũng là tại đánh bọn hắn mặt. Hơn nữa đây chính là lợi ích tranh giành. Phải biết quặng mỏ thu nhập là cùng quang chủ thu nhập cùng một nhịp thở. Cái này một tòa quặng mỏ là thuộc về thánh thủy cung sản nghiệp, quang chủ cũng chỉ là canh gác nơi này sản nghiệp quản lý mà thôi. Thế nhưng quang chủ thu nhập liền là dựa vào quặng mỏ thu nhập càng cao, quang chủ thu nhập cũng liền càng cao. Hiện tại có người trộm lấy khoáng thạch, dẫn đến quặng mỏ thu nhập hạ xuống, thứ này cũng ngang với là tại quang chủ trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Cũng khó trách quang chủ mới sẽ tiêu phí lớn đại giới, tìm đến vị này đào mỏ đại sư phụ, từ đại sư phụ tới kiểm tra quặng mỏ tình huống. Nguyên cớ sẽ phát sinh loại tình huống này, kỳ thực cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn trộm ngắt thời điểm càng ngày càng không chút kiêng kỵ, khai thác tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn hắn còn không có đào đến đằng sau, nhưng mà chính giữa bộ phận khoáng thạch toàn bộ đều đã bị người cho đào được. Quặng mỏ nội bộ tình huống, bọn hắn những cái này tương quan thành viên đều sẽ định kỳ làm kiểm tra, xác định quặng mỏ bên trong tình huống. Quặng mỏ bên trong có hay không có khoáng thạch, bọn hắn rõ ràng nhất, nhưng bây giờ thì sao? Những cái này khoáng thạch minh sáng không có nộp lên cho bọn hắn, lại bị người trộm hái. Cho nên bọn hắn chỉ cần vào trong hầm mỏ một kiểm tra liền có thể tra ra vấn đề. Tuy là bọn hắn đã xác định quặng mỏ chính xác là bị người cho trộm hái, chỉ là bọn hắn không xác định rốt cuộc là ai có khả năng làm đến loại chuyện này. Phải biết những tiên nhân này tại bên trong quặng mỏ lấy quặng, cũng không phải có thể tùy tiện liền có thể thu thập khoáng thạch. Lấy quặng thuật sử dụng muốn tiêu hao pháp lực, hơn nữa lấy quặng thuật thu thập năng lực cũng liền lớn như thế. Mỗi tháng liền cho bọn hắn nhiều thời giờ như vậy tại bên trong lấy quặng, lại muốn lên giao khoáng thạch, chủ yếu lưu lại cho mình khoáng thạch liền không có khả năng quá nhiều. Nói cách khác tất cả những thứ này đều là tính toán tốt, không có khả năng thật để những tiên nhân này tại bên trong quặng mỏ lấy quặng, còn có thể chiếm tiện nghi gì? Nhưng bây giờ liền là bị bọn hắn những tiên nhân này chiếm tiện nghi, liền có vẻ hơi kỳ quái. Quang chủ cũng không biết đối phương đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, mới có thể làm đến tất cả những thứ này. Nhưng mà bất kể nói thế nào, hắn nhất định cần muốn đem người này cho tìm ra, hoặc là nói đem cái đoàn đội này cho tìm ra. Hiện tại bản tọa cho các ngươi một cơ hội, chính các ngươi đứng ra, chúng ta còn có thể hiệp thương xử lý chuyện này. Nếu là để ta đem các ngươi từng cái tìm ra lời nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Quang chủ nhìn trước mắt cái này một nhóm tiên nhân, lạnh lùng nói. Tuy là cái này một nhóm tiên nhân nhân số muốn so bọn hắn nhiều quá nhiều, trọn vẹn nắm chắc trăm người, thế nhưng quang chủ còn thật không đem bọn hắn để vào mắt. Đây là bởi vì những tiên nhân này bọc chỉ là hư tiên, liền một cái chân tiên cảnh giới đều không có. Thế nhưng quặng mỏ nơi này thủ vệ ít nhất đều là chân tiên cảnh giới, mà hắn vị chúa mỏ này liền là vị kia kim tiên cảnh giới tiên nhân. Một vị kim tiên kỳ thực liền đầy đủ nghiền ép hiện trường, vài trăm vị hư tiên tiên nhân. Đây chính là quang chủ lực lượng chỗ tồn tại. Chương 813, đối chiến kim tiên chương 813, đối chiến kim tiên hiện trường mọi người kỳ thực đều có chút ngượng ngùng, bởi vì bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Chân chính biết xảy ra tình huống gì đây, kỳ thực chỉ có một phần nhỏ tiên nhân. Bởi vì bọn hắn nhạy bén phát hiện trong quặng mỏ khoáng thạch phẩm chất hạ xuống. Cái khác một chút người cũng không có phát hiện một điểm này. Bây giờ nghe quang chủ nói như vậy, tất cả mọi người là đưa mắt nhìn nhau, nhưng chuyện này cùng bọn hắn là thật không có quan hệ à, bởi vì chính bọn hắn thật không có làm qua loại chuyện này. Bọn hắn cũng không có năng lực đi trộm khoáng thạch. Khoáng thạch là ở chỗ đó, thế nhưng bọn hắn không có năng lực đánh cắp a, thế nào đều không nói lời nào, không có người đứng ra chủ động thừa nhận ư? Đã các ngươi đều không chủ động thừa nhận, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Quang chủ nhìn thấy trước mắt một nhóm người này cũng là hung hăng nói. Cuối cùng hắn trực tiếp bắt tay, tại sao lưng hắn liền có một đám người lên trước, mà bọn hắn một nhóm người này trong tay đều cầm lấy một cây màu trắng đại kỳ. Theo lấy bọn hắn đám người này trong tay đại kỳ huy động, từng đạo hào quang màu trắng theo trên cờ lớn lóe ra tới, tiếp đó liền rơi xuống trong đám người. Không được, đây là chiêu hồn kỳ. Đã có người nhận ra cái này một mặt chiêu hồn kỳ màu trắng. Cái này chiêu hồn kỳ màu trắng chính là một loại tiên khí, có thể tuyển người hồn phách. Cho dù bọn hắn là tiên nhân, có thể đối mặt loại chiêu hồn kỳ này ý nguyên ngăn cản không nổi. Hồn phách của bọn hắn sẽ bị chiêu hồn kỳ hấp dẫn đi, làm như vậy sẽ không đả thương nhục thể của bọn hắn, nhưng có thể giam cầm hồn phách của bọn hắn. Chờ bọn hắn hồn phách bị nhốt phía sau, liền có thể khảo tra hồn phách của bọn hắn. Loại này thẩm vấn thủ đoạn cũng là đối phó bọn hắn những cái này đệ cấp tiên nhân thường dùng nhất thủ đoạn. Tất nhiên cũng chỉ có đối phó bọn hắn những cái này đệ cấp hư tiên mới có tác dụng, hơi có một chút thực lực chân tiên cũng sẽ không sợ loại chiêu hồn kỳ này. Bởi vì thực lực đầy đủ mạnh, nguyên thần đủ cường đại, liền có thể ngăn cản chiêu hồn kỳ nghĩa chiêu hồn. Lý Thanh Sơn nhìn thấy một màn này cũng cảm giác chính mình mở rộng tầm mắt, rõ ràng còn có loại thủ đoạn này. Bất quá Lý Thanh Sơn chính mình ngược lại không cần lo lắng cái này chiêu hồn kỳ. Dù Lý Thanh Sơn thực lực tới nói, nguyên thần của hắn căn bản liền sẽ không chịu đến ảnh hưởng. Thế nhưng không chịu đến ảnh hưởng, đó cũng là sơ hở lớn nhất, những người khác sẽ bị chiêu hồn, chỉ có Lý Thanh Sơn sẽ không bị chiêu hồn, hắn liền sẽ lập tức lộ tẩy. Lý Thanh Sơn cũng rất bất đắc dĩ, vốn là hắn còn muốn tại quặng mỏ bên trong tiếp tục chờ đợi, đem quặng mỏ đào sạch sẽ lại nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã muốn bạo lộ dấu tích. Hắn hiện tại coi như là không chủ động đứng ra, đồng dạng sẽ bị bạo lộ ra, đã như vậy lời nói, vậy liền chủ động đi ra. A hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng muốn nhìn một chút mình bây giờ năng lực chiến đấu cùng Kim Tiên so sánh, đến cùng kém ở đâu. Nếu quả như thật đánh không thắng lời nói, hắn cùng lắm thì liền thoát đi, có thể đánh thắng lời nói vậy thì càng tốt bất quá. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Sơn trực tiếp một bước đi lên phía trước, vụ một thoáng thuấn gian di động phát động. Lý Thanh Sơn đã xuất hiện đám người trên không, theo sau trong tay xuất hiện một cái thanh đồng kiếm, đó là hắn Hiên Viên kiếm. Lý Thanh Sơn Hiên Viên kiếm đã bị hắn lại tế luyện qua, lúc này đã đạt đến tiên khí cấp bậc. Thanh này Hiên Viên kiếm đã là càng ngày càng đến gần chính phẩm, tất nhiên cùng chân chính chính phẩm tới nói, còn chênh lệch 108,000 dặm. "Tốt, ngươi cuối cùng nhịn không được chính mình đi ra." Quang chủ trông thấy Lý Thanh Sơn xuất hiện phía sau, lập tức đại hỉ, đây chính là hắn muốn chờ đợi mục tiêu a. Lúc này mọi người cũng nhìn thấy Lý Thanh Sơn, trên mặt đều xuất hiện vẻ giật mình, bọn hắn không nghĩ tới nguyên lai Lý Thanh Sơn liền là người bọn họ muốn tìm. Lý Thanh Sơn lại không quản được nhiều như vậy, trường kiếm trong tay sáng lên hào quang màu vàng. Hắn đã trải qua bắt đầu thi triển Đại Quang Minh Thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn lúc này Đại Quang Minh Thần kiếm thuật cũng sớm đã đạt tới đăng đường nhập thất cảnh giới. Cùng hắn lúc ở hạ giới sử dụng Đại Quang Minh Thần kiếm thuật, đây chính là trọn vẹn không phải một cái đẳng cấp. Liền không biết rõ trước mặt Kim Tiên đến cùng có thể hay không chống đỡ được chính mình Đại Quang Minh Thần kiếm thuật. Kỳ thực cho tới bây giờ, Lý Thanh Sơn đối chính mình thực lực chân chính vẫn còn có chút không có nắm chắc. Bởi vì đi tới tiên giới phía sau, hắn không có cùng những cái này tiên nhân chân chính giao thủ qua. Hắn chỉ có thể dựa vào song phương khí tức mạnh yếu tới tiến hành phán đoán. Hắn có thể nhận biết đến ra tới trước mặt Kim Tiên không sánh được chính mình. Có thể đó là Kim Tiên đây, Lý Thanh Sơn cũng bất quá chỉ là chân tiên. Cho nên Lý Thanh Sơn có chút hoài nghi cảm giác của mình đến cùng phải hay không chính xác. Hiện tại cũng liền là nghiệm chứng thời điểm đến. Màu vàng kim hào quang theo trên mình Lý Thanh Sơn dâng lên, Lý Thanh Sơn ngay đầu tiên liền đã sử dụng Đại Quang Minh hộ thân pháp. Tuy là hắn đối tự thân năng lực phòng ngự cũng 10 phần có tự tin tâm, nhưng mà làm để phòng bản nhất, vẫn là trước mở ra phòng ngự tốt. Mở ra Đại Quang Minh hộ thân pháp, Lý Thanh Sơn đã đứng ở thế bất bại, hiện trường không ai có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Đối với một điểm này, Lý Thanh Sơn vẫn tương đối có tự tin tâm, hiện tại liền nhìn hắn Đại Quang Minh thần kiếm thuật, có thể hay không đè ép được ở Kim Tiên đây. "Thật to gan, ngươi là không đem bản tọa để vào mắt ta." Kim Tiên quang chủ trông thấy trước mắt một màn này, khi đến nổi trận lôi đình. Người trước mắt chủ động xuất thủ công kích, liền nói rõ đối phương căn bản không có để hắn vào trong mắt. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ như cùng chuột một dạng chạy trốn đây, không nghĩ tới thế mà còn biết chủ động công kích. Đã đối phương chủ động công kích, đối với hắn tới nói ngược lại là một tin tức tốt, hắn cũng có thể thừa cơ đem người trước mắt bắt lại. Hắn tất nhiên sẽ không đem đối phương trực tiếp giết, bởi vì hắn thật tò mò, đến cùng đối phương là làm sao làm được một điểm này, là thế nào trộm lấy bọn hắn bên trong quặng mỏ khoáng thạch. Nếu như có thể biết bí mật này lời nói, liền có thể gia tốc quặng mỏ thu thập tốc độ. Là pháp thuật hiệu quả, vẫn là pháp bảo hiệu quả. Vị chúa mỏ này cũng thật sự là đặc biệt hiếu kỳ, người trước mắt đến cùng là làm sao làm được tất cả những thứ này. Mà đáp án lập tức liền muốn ở trước mặt hắn công bố, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ đem đối phương đuổi bắt xuống tới. Vừa mới hắn nguyên thần đã đem Lý Thanh Sơn quét qua, biết Lý Thanh Sơn tu vi cũng bất quá là chân tiên trung kỳ cảnh giới. Thế nhưng hắn đã đến Kim Tiên trung kỳ, song phương chênh lệch là một cái chân chính đại cảnh giới khoảng cách. Như loại này một cái đại cảnh giới khoảng cách chủ yếu liền tương đương với 20 tuổi bánh nam đối mặt 2 tuổi hoa. Thực lực của hai bên có thể nói là có cách nhau một trời một vực, không có nửa điểm cơ hội thủ thắng. Cho nên hắn một chút cũng không lo lắng. Trông thấy Lý Thanh Sơn xuất thủ phía sau cũng là cười nhạt một tiếng, nâng lên một ngón tay điểm một cái. Thánh thủy huyền băng chỉ. Đây chính là hắn thi triển môn tuyệt học này, đây cũng là Thánh thủy cung tuyệt học một trong. Tất nhiên hắn chỉ luyện đến gia lông, bởi vì môn tuyệt học này thực tế quá khó luyện. Hắn đã tu hành mấy trăm năm, nhưng cũng chỉ học được một điểm gia lông thôi. Một đạo hàn quang theo đầu ngón tay của hắn bay ra, trực tiếp rơi xuống kim sắc kiếm quang phía trên. Nguyên bản lòng tin tràn đầy quán chủ, đột nhiên trong nháy mắt sắc mặt liền băng. Bởi vì cái kia một đạo kim sắc kiếm quang trực tiếp liền bổ ra một đạo này hàn quang, trong chớp mắt đã đi tới trước người hắn. Điều đó không có khả năng. Kim Tiên quang chủ giật mình kêu lớn lên. Chương 814, đánh giết Kim Tiên chương 814, đánh giết Kim Tiên kim sắc kiếm quang trong nháy mắt liền đã rơi xuống vị chúa mỏ kia trên mình. Vị chúa mỏ kia thật sự là không nghĩ tới ánh kiếm màu vàng nóng này tốc độ sẽ như cái này nhanh chóng. Hắn muốn phản ứng đều đã là không còn kịp rồi. Tại hắn không kịp phản ứng phía trước, kim sắc kiếm quang rơi xuống trên người hắn, theo sau nháy mắt liền phá vỡ hắn hộ thân pháp thuật. Hắn hộ thân pháp thuật tại một đạo này kim sắc kiếm quang trước mặt dường như không có bất kỳ tác dụng. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Hắn tự lẩm bẩm nói, hắn thật sự là nghĩ không ra trên đời này còn có dạng này kiếm pháp. Làm hắn đối mặt bộ kiếm pháp này thời điểm, hắn căn bản là không nhấc lên được đối kháng dũng khí. Ánh kiếm màu vàng nóng kia trực tiếp liền bắn thủng thân thể của hắn. Hắn hết thảy thủ đoạn phòng ngự toàn bộ vô dụng. Hắn đã cảm giác được chính mình tuổi thọ trôi đi, còn có sinh mệnh mình tiêu tán. Hắn biết chính mình muốn chết. Hắn biết chính mình sớm tối muốn chết, nhưng hắn không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chỗ này, sẽ chết vào giờ khắc này. Phải biết dựa theo tu vi của hắn tới nói, tuổi thọ của hắn chí ít còn có thể tu hành 5000 năm. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã thành thoảng qua như mây khói. Thân thể của hắn nháy mắt hóa quang tiêu tán, không có lưu lại nửa điểm dấu tích. Trong nháy mắt bầu trời dâng lên một đạo mây đen, một đạo quang trụ phi thăng mà lên. Tại thân thể của hắn hóa thành hào quang tiêu tán thời điểm, một đạo hào quang màu vàng cũng dựng lên giữa thiên địa. Đây là Kim Tiên tử vong phía sau tạo thành dị tượng. Nghe nói Kim Tiên danh tiếng cũng là bởi vì cái này mà tới. Làm Kim Tiên tử vong thời điểm, liền sẽ rơi xuống cổ sáng màu vàng. Chết, cái này sao có thể? Đây chính là Kim Tiên đại nhân đâu. Mọi người thấy trước mắt một màn này, toàn bộ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Phải biết quáng chủ thế nhưng Kim Tiên. Kim Tiên thế nào sẽ chết ở chỗ này? hơn nữa còn chết tại một cái chân tiên trong tay. Lý Thanh Sơn cũng nhìn trận mắt hốt mồm. Kỳ thực phía trước hắn đều đã làm xong quyết tử một trận chiến chuẩn bị. Thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới, trước mắt một màn này, thật là ra ngoài ý định bên ngoài. Không nghĩ tới a, liền Kim Tiên cũng không ngăn nổi hắn một kiếm. Nguyên lai Đại Quang Minh Thần Kiếm thuật uy lực là cường đại như thế. Lý Thanh Sơn đối với thực lực bản thân cũng nhiều mấy phần hiểu. Thực lực của hắn bây giờ rõ ràng đã là có thể miểu sát Kim Tiên. Chạy mau a, đại gia chạy mau a. Quan mỏ bọn thủ vệ lúc này hét lớn một tiếng, toàn bộ đều hướng về ngoại vi đào tẩu. Phải biết liền Kim Tiên quáng chủ đều đã không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, bọn hắn liền càng thêm không phải Lý Thanh Sơn đối thủ. Bọn hắn nếu là lưu lại lời nói, cũng sẽ không có kết cục tốt. Lý Thanh Sơn nhìn xem bọn hắn muốn chạy trốn, cũng là hừ lạnh một tiếng, theo sau đột nhiên một kiếm vung ra. Hắn chỉ là vung ra một kiếm, thế nhưng trong nháy mắt lại vung ra thấu trời kiếm khí. Cái kia thấu trời kiếm quang màu vàng, tự động hướng về những cái này, quan mỏ các thủ vệ giả truy sát đi qua. Kiếm quang chớp động, tự động hoàn thành đánh giết. Vượt qua thời gian cùng không gian, nháy mắt rơi xuống những thủ vệ này người trên mình. Những thủ vệ này người chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể liền sẽ cắt thành hai nửa. Kỳ thực dùng bọn hắn những tiên nhân này sinh mệnh lực tới nói, thân thể cắt làm hai đoạn cũng sẽ không chết. Thế nhưng cắt ra thân thể bọn họ một đạo kiếm quang này thực tế quá mạnh mẽ. Cắt ra thân thể bọn họ nháy mắt liền phá diệt bọn hắn sinh cơ, còn có nguyên thần của bọn hắn. Nháy mắt rào sát, không có lưu lại mảy may sống sót khả năng. Đại Quang Minh Thần Kiếm thuật, mặc dù là quang minh hệ kiếm thuật, nhưng mà môn kiếm pháp này cũng là bá đạo, cường hành đến cực điểm. Gặp được sống sinh mệnh, căn bản liền sẽ không cho đối phương cơ hội sống sót. Những cái này quặng mỏ thủ vệ kỳ thực lực đều không thấp, cũng đều là chân tiên cấp tiên nhân, thế nhưng tại trước mặt Lý Thanh Sơn, bọn hắn lại không có nửa điểm năng lực phản kháng, tùy tiện liền bị chu diệt. Về phần còn lại những cái kia thợ mỏ, trông thấy trước mắt một màn này, đã bị hù dọa đến toàn thân phát run. Các ngươi đi mau a, ta sẽ không giết các ngươi. Về phần Thánh Thủy Cung có thể hay không giết các ngươi, vậy thì không phải là ta có thể làm quyết định. Lý Thanh Sơn liếc nhìn phía trước mọi người một chút, mở miệng nói ra. Nói xong sau đó, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp bay mất. Lý Thanh Sơn tất nhiên không có rời khỏi quặng mỏ, mà là hướng thẳng đến nhà kho bay vào. Lý Thanh Sơn biết quặng mỏ nơi này sẽ ra chuyện tin tức chẳng mấy chốc sẽ chuyển về đến Thánh Thủy Cung. Phòng trưng chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới tìm kiếm Lý Thanh Sơn. Thời gian dành cho Lý Thanh Sơn đã không nhiều lắm, Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng không có khả năng tại nơi này lưu lại. Cho nên Lý Thanh Sơn lao thẳng tới đối phương nhà kho chỗ tồn tại. Mà lúc này trong tay Lý Thanh Sơn cũng nhiều một cái nhẫn chữ vật. Mai nhẫn chữ vật này liền là vừa mới hắn đánh chết những tiên nhân kia lưu lại di sản. Những cái này di sản người khác có thể không dám cầm, bọn hắn nếu là ngay trước Lý Thanh Sơn trước mặt, dám đem những nhẫn chữ vật này lấy đi lời nói, Lý Thanh Sơn sẽ trực tiếp giết người. Cho nên những nhẫn chữ vật này đều bị Lý Thanh Sơn cho cầm tới. Lý Thanh Sơn cũng không có tiến hành xem xét, trực tiếp liền đem những nhẫn chữ vật này đều thu đến trong Huyền Thiên giới chỉ. Chờ sau này có rảnh rỗi, hắn sẽ lại tiến hành xem xét. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là thu thập vật tư, tiếp đó chạy trốn. Mà nơi này quan trọng nhất vật tư kỳ thực liền là nhà kho chỗ tồn tại. Những cái kia thu thập tới khoáng thạch đều sẽ bị cất giữ tại trong nhà kho. Đợi đến có đội vận chuyển đến nơi thời điểm, liền sẽ đem những khoáng thạch này trở đi. Lý Thanh Sơn còn nhớ đội vận chuyển lần trước tới đã là 2 tháng trước. Dựa theo bình thường suy luận tới nói, đội vận chuyển là một cái quý tới một lần. Đội vận chuyển đã nhanh một tới, trong nhà kho vật tư cũng đã tổn chữ không ít. Có thể nói Lý Thanh Sơn cơ hội liền là như vậy đến. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền đi tới nhà kho trước mặt. Bất quá trước mắt nhà kho thế nhưng bị một tòa cửa đá khổng lồ cho một mực bảo vệ, hơn nữa nhà kho còn bị toàn bộ trận pháp bao vây ở, muốn mở ra nhà kho lời nói, cần chìa khóa cùng pháp quyết. Thế nhưng Lý Thanh Sơn không có chìa khóa, càng không có khả năng có phát giác, hắn chỉ có thể dùng phương pháp khác tới mở ra cổng nhà kho. Đó chính là trực tiếp vũ lực mở ra cổng nhà kho. Lý Thanh Sơn giơ lên trong tay trường kiếm đồng tao, tại trường kiếm đồng tao bên trên hiện lên một vòng kiếm quang, theo sau hắn một kiếm vung ra ngoài. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp liền cắt ra trước mắt cái này một tòa cửa đá. Đại Quang Minh Thần Kiếm thuật uy lực vô song, cái này trước mắt chỉ là cửa đá, căn bản là ngăn không được Lý Thanh Sơn Đại Quang Minh Thần Kiếm thuật. Phá vỡ cửa đá phía sau, Lý Thanh Sơn bay thẳng vào trong thương khố. Trong thương khố lít nha lít nhít đều là đủ loại khoáng thạch, đã trang hơn phân nửa nhà kho. Lý Thanh Sơn trông thấy trước mắt một màn này, cũng là cười ha ha một tiếng, theo sau tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập những vật phẩm này. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ phía sau, toàn bộ nhà kho liền bị Lý Thanh Sơn trực tiếp rời trống. Tất cả khoáng thạch đều đã bị tồn trữ đến trong Huyền Thiên giới chỉ. Hơn nữa lúc này Huyền Thiên giới chỉ đã trải qua bắt đầu bật hết hỏa lực, bắt đầu luyện hóa cái này một nhóm vật tư. Những vật này lưu lại tới là không có ích lợi gì, chỉ có đem bọn nó luyện hóa thành tiên khí, làm Lý Thanh Sơn tu hành cung cấp trợ giúp, vậy mới sẽ phát huy bọn hắn giá trị thực sự. Đồ vật nắm bắt tới tay, Lý Thanh Sơn căn bản là không có ở quặng mỏ lưu lại, trước tiên liền rời xa quặng mỏ. Lý Thanh Sơn còn nhớ phía trước chính mình bị phi thăng đài kim giáp thần tướng khi dễ qua. Kỳ thực cái kia cái gọi là kim giáp thần tướng, liền là canh gác phi tiên đài tiên nhân, bản thân thực lực cũng liền là chân tiên thôi. Lý Thanh Sơn hiện tại đã đạt tới chân tiên cảnh giới, hơn nữa liền kim tiên đều có thể giết. Đã như vậy lời nói, vậy liền thừa cơ đem giá hỏa kia cũng cho xử lý. Lý Thanh Sơn không nói hai lời, hướng thẳng đến phi thăng đài bay đi. Về phần phi hành lộ tuyến, ngược lại không làm khó được Lý Thanh Sơn. Phía trước Lý Thanh Sơn liền nghe ngóng hoàn cảnh xung quanh, cũng biết đại khái phương hướng. Bất quá là gần nửa ngày thời gian, Lý Thanh Sơn liền đã nhìn thấy phía trước tòa phi thăng đài kia. Chương 815, có cựu báo cựu chương 815, có cựu báo cựu phi thăng đài đã đến. Lý Thanh Sơn ánh mắt nháy mắt liền biến đến hung hăng. Hắn nhưng là nhớ tin tưởng, tại nơi này hắn trở thành tiên nhân thời điểm, liền bị nơi này những thủ vệ kia khi dễ. Lý Thanh Sơn thế nhưng mang thủ vô cùng. Lúc đầu sự tình hắn nhớ tin tưởng, không đem ngực cái này một hơi phun ra, hắn sẽ cảm giác khó chịu. Lý Thanh Sơn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp liền hướng về phi thăng đài vào tới. Kèm theo Lý Thanh Sơn tới gần, những thủ vệ kia cũng ngay đầu tiên phát hiện Lý Thanh Sơn. Lớn mật, người không phận sự miễn bảo. Một vị kim giáp tiên nhân trực tiếp hướng lấy Lý Thanh Sơn quát lên. Những người này có chân tiên tu vi, chính là nơi đây thủ vệ. Trông thấy Lý Thanh Sơn lao đến, trực tiếp liền hét lớn lên tiếng. Lý Thanh Sơn cười lạnh, một kiếm liền vung ra ngoài, kim sắc kiếm quang nháy mắt vượt qua không gian rơi xuống trên người của đối phương. Lý Thanh Sơn hiện tại đã biết Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật tại phương thế giới này đến cùng có uy lực mạnh cỡ nào. Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật lúc ở hạ giới kỳ thực cực kỳ khó phát huy ra uy lực, bởi vì hạ giới cũng không phải tiên giới, mà là tiểu thế giới, là vô pháp phát huy ra Đại Quang Minh Thần Niệm Sách uy lực. Nhưng mà nơi này chính là tiên giới, thế giới hoàn chỉnh, linh khí đầy đủ, Lý Thanh Sơn Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật một khi thi triển đi ra, liền có thể hấp dẫn xung quanh tiên khí, từ đó buộc phát ra uy lực mạnh hơn. Hiện tại hắn chỗ thi triển ra Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật mới thật sự là Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật. Kim sắc kiếm quang nháy mắt ngay tại vị này trên mình thủ vệ chém giết tới. Xem như thủ vệ cũng còn chưa kịp chuẩn bị, kim sắc kiếm quang liền theo trên người hắn chém giết tới, trực tiếp phá vỡ hắn hộ thân pháp thuật cùng thân thể của hắn. Trước mắt một vị này thủ vệ trực tiếp liền bị Lý Thanh Sơn chém giết. Lý Thanh Sơn giết người phía sau, trực tiếp sát nhập vào phi thăng bình đài. Không được, có ma đầu tới. Bọn thủ vệ lập tức la to lên, bọn hắn đem Lý Thanh Sơn trở thành ma đầu nhìn. Tất nhiên nói như vậy ngược lại cũng không tính sai. Đối với bọn hắn tới nói, Lý Thanh Sơn còn thật coi là một cái ma đầu. Bởi vì Lý Thanh Sơn liền là tới giết bọn hắn. Cho nên đối với bọn hắn những người này tới nói, Lý Thanh Sơn liền là ma đầu. Trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đã giết vào đám người, kim sắc kiếm quang bốc lên. Những hộ vệ này cũng không phải phế vật, bọn hắn chí ít đều là chân tiên tu vi. Hơn nữa nơi này là phi tiên đài, kỳ thực cũng không phải cái gì trọng yếu địa điểm, chỉ là hạ giới tiên nhân phi thăng địa chỉ. Một dạng cao cấp tiên nhân cũng sẽ không tới nơi này làm gì sự tình, cho nên từ bọn hắn tới thủ hộ cũng đã là 10 phần an toàn. Chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này tới một cái bọn hắn không đối phó được tiên nhân. Trong khoảnh khắc, cái khác thủ vệ toàn bộ đều bị giết chết, chỉ còn giữ lại một người thủ vệ bị Lý Thanh Sơn trực tiếp chặt đứt động tác. Ngươi còn nhớ ta sao? Lý Thanh Sơn nhìn thấy cuối cùng tên thủ vệ này, nhẹ giọng nói. Ngươi, là ngươi, ta nhớ ngươi. Làm sao lại là ngươi đây? Điều đó không có khả năng. Ngươi mới phi thăng bao lâu thời gian? Thủ vệ kia cũng thoáng cái nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận, nhưng chính là bởi vì nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận, cho nên mới sẽ mặt mũi tràn đầy vẻ mặt sợ hãi. Hắn thật sự là không nghĩ tới, mấy tháng trước còn bị chính mình khi dễ một vị mới phi thăng hư tiên, hiện tại lại có thể chém giết chính mình. Hắn đột nhiên cũng hiểu rõ tới, vì sao đối phương muốn tìm đến mình phiền toái. Liên là bởi vì lúc trước cái kia nho nhỏ mâu thuẫn ư? Giờ khắc này, trong lòng của hắn hối hận đến cực điểm. Kỳ thực hắn tại nơi này phòng thủ trên 100 năm thời gian, bị hắn khi dễ qua phi thăng giả cũng không biết có bao nhiêu. Hắn chưa từng có đem chuyện này để ở trong lòng qua. Bởi vì bản thân hắn liền là chân tiên, hơn nữa hắn vẫn là Thánh Thủy Cung ngoại môn đệ tử. Hắn tu hành tốc độ nhất định là so những cái này hư tiên tốc độ phải nhanh rất nhiều, cho nên hắn cho tới bây giờ cũng không có đem những cái này phi thăng giả để vào mắt. Nhưng mà giờ khắc này hắn hối hận. Nếu như lúc trước, hắn đối những cái kia phi thăng giả thái độ đều tốt một chút, không nói thái độ tốt một chút, cho dù là bình đẳng đối đãi, cũng không có hôm nay lần này kết nạn. Nhưng là bây giờ nói cái gì đều đã muộn, hắn biết trước mắt ma đầu là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Nhìn tới ngươi đã nhận ra thân phận của ta, ta ở trong mắt ngươi nhìn ra hối hận. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội hối hận, bởi vì ta tuyệt đối không thể cho ngươi cơ hội sống sót. Xem như địch nhân của ta, chỉ có chết mất địch nhân mới là tốt nhất địch nhân. Lý Thanh Sơn chậm rãi nói. Nói xong sau đó một kiếm chém ra, kim sắc kiếm quang chợt lóe lên, trực tiếp đem vị này thủ vệ chém làm hai đoạn. Giết người xong phía sau Lý Thanh Sơn cũng không có lập tức rời khỏi, mà là tại phi tiên đài nơi này quan sát. Bởi vì phía trước Lý Thanh Sơn thời điểm liền phát hiện cái này phi tiên đài không hề tầm thường. Nhất là huyền tiên giới chỉ đối phi thăng đài cũng là sinh ra cảm ứng, cho nên nói cái này phi thăng đài hẳn là một loại bảo vật. Lý Thanh Sơn lúc ở hạ giới bản thân liền là trận pháp đại sư, cho nên chỉ là quan sát một thoáng, hắn liền phát hiện cái này phi thăng đài nguyên lai là một chỗ trận pháp. Chỉ bất quá trận pháp này không phải bình thường, tựa như là cùng toàn bộ thế giới liên hệ đến một chỗ. Dùng hắn hiện tại trận pháp cảnh giới tới nói, còn không cách nào phá giải huyền bí trong đó. Nhưng mà Lý Thanh Sơn quả quyết liền phát hiện cái này phi thăng đài là có thể bị rời đi. Lý Thanh Sơn không nói hai lời, trực tiếp liền đem phi thăng đài thu đến huyền thiên giới chỉ bên trong. Tuy là không biết rõ thứ này sau đó đến cùng có cái gì dùng, ngược lại trước thu đi lại nói. Phi thăng đài bị lấy đi phía sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng không còn lưu lại, trực tiếp liền bay mất. Lý Thanh Sơn một chút cũng không lo lắng Thánh Thủy Cung người sẽ tìm được chính mình. Bởi vì Lý Thanh Sơn bản thân liền là phương diện này thạo nghề, hắn tu luyện có thiên mệnh thuật, đầy đủ che lấp trên người mình bận mệnh khí tức. Cho nên Thận Thủy Công năng coi như là đi tìm những cái kia đoán mệnh cao thủ, cũng không cách nào tính tới Lý Thanh Sơn vị trí. Về phần Lý Thanh Sơn dáng dấp, tại phi hành trong quá trình đã từng bước thay đổi. Đợi đến Lý Thanh Sơn bay ra 10 ngoài vạn dặm thời điểm, bộ dáng của hắn cũng sớm đã biến thành một cái bộ dáng khác. Lúc này Lý Thanh Sơn coi như là đứng ở Thánh Thủy Cung những người kia trước mặt, cũng không có người có khả năng phát hiện Lý Thanh Sơn thân phận. Lý Thanh Sơn biết lúc này chính mình cũng không có thoát khỏi Thánh Thủy Cung thế lực phạm vi. Thánh Thủy Cung thế lực phạm vi cực kỳ to lớn, hắn muốn tùy tiện bay ra đi, còn thật không dễ dàng. Hơn nữa Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có bay ra Thánh Thủy Cung thế lực phạm vi dự định. Ngược lại Thánh Thủy Cung người lại không phát hiện được Lý Thanh Sơn, như thế hắn chờ đợi ở đây cũng không quan trọng. Xa xa Lý Thanh Sơn đã nhìn chúng một tòa thành thị, theo sau Lý Thanh Sơn liền trực tiếp hướng về tòa thành thị này bay đi. Đến cửa thành thời điểm, Lý Thanh Sơn trực tiếp rơi xuống, theo cửa thành đi bộ đi tới. Đây cũng là tiên giới thông dụng một trong những quy tắc, phía trước Lý Thanh Sơn liền đã hỏi thăm qua. Lý Thanh Sơn còn biết một điểm, tiên giới tất cả tiên nhân đều có lệnh bài thân phận của mình. Nhưng mà Lý Thanh Sơn là không có lệnh bài thân phận. Cũng may vấn đề này là có thể giải quyết. Lý Thanh Sơn tìm tới thành thị này, liền là giải quyết thân phận mình vấn đề. Tòa thành thị này không lớn không nhỏ, giải quyết thân phận của hắn vấn đề vừa vặn. Chương 816, trong thành kiến thức chương 816, trong thành kiến thức Lý Thanh Sơn lúc này đã tiến vào trong thành phố này. Cửa thành thị cũng có thủ vệ, bất quá bọn hắn những thủ vệ này mới sẽ không quản người tới thành thị là ai, bọn hắn đặc biệt chỉ lấy linh thạch. Chỉ cần ngươi giao tiền, như thế ngươi liền có thể tiến vào thành thị bên trong, Lý Thanh Sơn giao tiền, tất nhiên cũng có thể tiến vào thành thị bên trong. Tiến vào thành thị bên trong phía sau, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp hướng về trong thành thị lớn nhất một tòa khách sạn đi tới. Lý Thanh Sơn đối trong thành phố này tình huống cũng không rõ ràng, cho nên hắn cần tìm một chỗ tới thu được tin tức. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng biết, quán rượu có thể lấy được tin tức hẳn là đầy đủ nhất mặt cũng là nhiều nhất. Cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp liền đi bản địa lớn nhất quán rượu. Tại người qua đường chỉ dẫn phía dưới, Lý Thanh Sơn rất nhanh liền tìm được bản địa lớn nhất quán rượu, tòa tiểu lâu này cũng thật là lớn nhất, dùng mắt nhìn liền có thể nhìn ra được. Cái khác quán rượu chủ yếu đều là ta 2-3 tầng, mà trước mắt tòa tiểu lâu này lại trọn vẹn có tầng 9 như thế cao. Cao lớn như vậy quán rượu cũng thật là vô cùng ít đòi gặp, cũng khó trách nơi này chính là bản địa lớn nhất quán rượu. Lý Thanh Sơn đi thẳng đến trong tiểu lâu. Làm hắn tiến vào quán rượu thời điểm, lập tức liền có tiểu nhị trực tiếp lên phía trước cung kính chào hỏi. Lý Thanh Sơn chỉ là nhìn tiểu nhị một chút, trong mắt ngược lại có chút kinh ngạc. Trước mắt tiểu nhị cũng không phải thật sự là tiên nhân, bất quá trên người hắn cũng có một chút tiên nhân khí tức. Tiệm này tiểu nhị tu vi chính xác đạt tới hợp thể cảnh giới. Kỳ thực phía trước Lý Thanh Sơn liền nghe bọn hắn tán gẫu qua. Tại tiên giới cũng không phải tất cả tiên nhân thực lực đều rất mạnh. Tại tiên giới cũng có phàm nhân tồn tại, hơn nữa đại bộ phận kỳ thực đều là phàm nhân. Tỷ như trước mắt cái tiệm này tiểu nhị, rõ ràng liền là một phàm nhân. Nhưng mà cái tiệm này tiểu nhị tổ tiên nhất định là tiên nhân. Nói cách khác tiên nhân kết hợp chung một chỗ, sinh hạ hài tử có khả năng lại là tiên nhân, cũng có khả năng lại là phàm nhân. Một đời kết hợp, sinh sôi, cho nên tại tiên nhân trong thế giới cũng thật nhiều phàm nhân. Những phàm nhân này đồng dạng cũng có thể tu luyện, hơn nữa bọn hắn tốc độ tu luyện muốn so tiểu thế giới phàm nhân tốc độ tu luyện nhanh hơn. Cuối cùng bọn hắn bản thân căn cơ liền vô cùng cường đại. Nghe nói bọn hắn những tiên nhân này hài tử vừa ra đời, kỳ thực cũng đã là võ thánh cảnh giới. Tiểu thế giới người thường cần tân tân khổ khổ tu luyện, mới có như thế một tia khả năng có thể đạt tới võ thánh cảnh giới. Thế nhưng tiên giới tiên nhân, bọn hắn vừa ra đời, chủ yếu liền có thể đạt tới võ thánh cảnh giới. Cái này cũng thật là không công bằng á, đây mới gọi là sinh ra ngay tại La Mã. Lý Thanh Sơn là lần thứ nhất đi tới tiên nhân trong thành thị, cho nên trông thấy những người này kỳ thực cũng là tương đối yêu kỳ. Hắn vừa mới cùng nhau đi tới, đã nhìn thấy rất nhiều phàm nhân, tất nhiên nơi này phàm nhân là đối với tiên nhân tới nói. Bởi vì nơi này bình thường nhất phàm nhân đều có võ thánh cảnh giới. Trước mắt tiểu nhị, đồng dạng cũng chỉ là một phàm nhân. Ta an vị đại sảnh a. Lý Thanh Sơn trực tiếp mở miệng nói ra. Đại sảnh nơi này cũng là rất náo nhiệt, hơn nữa khách nhân đặc biệt nhiều, Lý Thanh Sơn nguyên cớ lựa chọn đại sảnh, chính là vì có khả năng tại nơi này thu được càng nhiều tin tức. Lý Thanh Sơn chọn tốt vị trí an vị, theo sau cũng điểm tốt đồ ăn. Ngồi xuống vị trí phía sau, Lý Thanh Sơn liền nghe lấy xung quanh những nghị luận kia âm thanh. Tại nơi này còn thật có thể thu được không ít tin tức. Tới nơi này ăn cơm rất nhiều là tiên nhân, tất nhiên cũng có rất nhiều là phàm nhân. Bất quá Lý Thanh Sơn phát hiện nơi này tiên nhân cảnh giới đều cũng không phải cực cao. Chủ yếu có khả năng tại nơi này ăn cơm đều là một chút hư tiên, liền chân tiên đều rất ít gặp. Lý Thanh Sơn kêu tiểu nhị tới, hỏi một thoáng vì sao lại như vậy. Thông qua tiểu nhị giải thích, Lý Thanh Sơn thế mới biết, bọn hắn nơi này có tầng 9. Đây là bởi vì quán rượu càng cao, đối ứng cần cao hơn thân phận mới có thể đi lên. Phổ thông đê cấp tiên nhân trực tiếp tại 1-2 lầu liền có thể ăn cơm. Nếu như muốn cao hơn lời nói, vậy cần cảnh giới càng cao hơn mới có thể. Nguyên cớ bọn hắn những tiên nhân này đều ngoan ngoãn tuân thủ cái quy củ này, tự nhiên là bởi vì cái này một tòa quán rượu không hề tầm thường. Tòa tiểu lâu này danh tự liền gọi Minh Nguyệt lâu, mà tòa tiểu lâu này sau lưng là thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thế nhưng một vị thiên tiên. Nhiều tiên nhân tất nhiên sẽ cho thành chủ đại nhân mặt mũi, không dám ở nơi này gây chuyện, cũng sẽ ngoan ngoãn dựa theo quy củ của bọn hắn tới. Nếu như tu vi so thiên tiên còn cao lời nói, tất nhiên cũng có thể không dựa theo quy củ tới, tùy tiện tới lui, tùy tiện muốn chờ ở đâu tầng một đều có thể. Nếu như ngươi tu vi không đủ, cái kia tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn thủ quy củ một điểm hảo, miễn đến mang đến cho mình họa sát thân. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn điểm đồ ăn liền lên tới. Lý Thanh Sơn lúc này cũng không thể nhìn cái khác, trước ăn lại nói, nơi này đồ ăn cũng không bình thường, đây đều là tiên nhân ăn đồ ăn. Đối Lý Thanh Sơn cũng là vật đại bổ. Phía trước Lý Thanh Sơn chỉ đợi tại trong quặng mỏ, căn bản ăn không được món gì ăn ngon. Trong quặng mỏ cung cấp đồ ăn cũng tương đối hỏng bét. Xem như miễn cưỡng có khả năng ăn no bụng, về phần dinh dưỡng cùng đồ ăn khẩu vị cũng không cần suy nghĩ nhiều. Có thể tiểu lâu nơi này đẳng cấp cực cao, cung cấp mỹ vị món ngon tự nhiên không phải bình thường, tất nhiên giá cả cũng là hơi đắt. Bất quá Lý Thanh Sơn ngược lại không lo lắng phương diện giá tiền, hắn vừa mới giết nhiều như vậy tiên nhân, cũng đem tiên nhân trên thân túi chứa vật toàn bộ đều cướp sạch, hắn hiện tại thế nhưng một cái tiểu phú ông. Một bên ăn một bên nghe bọn hắn trò chuyện, Lý Thanh Sơn cũng thu được không ít tin tức. Lý Thanh Sơn lúc này mới chân chính phát hiện, tiên giới cùng phía dưới tiểu thế giới kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt. Có thể nói mặc kệ là tiên giới vẫn là tiểu thế giới, trên bản chất đều là giống nhau. Chỉ bất quá lực lượng tiên giới cấp độ cao hơn nữa một chút, mà lực lượng tiểu thế giới cấp độ muốn thấp rất nhiều. Lý Thanh Sơn thông qua quán rượu con đường cũng nghe đến rất nhiều tin tức. Lý Thanh Sơn cũng càng thêm biết cái thế giới này thế lực phạm vi, mỗi đại thế lực phân bố. Nơi đây còn thuộc về Thánh Thủy Cung trong phạm vi thế lực. Tại nơi này, Thánh Thủy Cung liền là tuyệt cường tồn tại. Lý Thanh Sơn nhất định phải cẩn thận một chút, miễn đến đưa tới Thánh Thủy Cung chú ý, cuối cùng hắn vốn chính là theo Thánh Thủy Cung trong quặng mỏ trốn tới. Nói không chắc Thánh Thủy Cung lúc này đã đối với hắn phát động lùng bắt làm. Cũng may Lý Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị, Thánh Thủy Cung người trong thời gian ngắn là bắt không được Lý Thanh Sơn. Tuy là thu được không ít tin tức, nhưng mà chân chính có dùng tin tức lại không có thu được. Cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp vây vây tay, đem Tiểu Nhị kêu tới. Tiểu Nhị sau khi đến, Lý Thanh Sơn trực tiếp ném đi mấy khối linh thạch đi qua. Tiểu Nhị trông thấy Lý Thanh Sơn động tác, cũng là hai mắt tỏa sáng, đội vã liền đem linh thạch thu vào. Khách quan là có chuyện gì muốn hỏi thăm ư? Tiệm kia Tiểu Nhị cười ha hả hỏi. Hắn nhưng là không có chút nào ngốc, Lý Thanh Sơn nguyên cớ sẽ cho hắn linh thạch, nhất định là có chuyện gì muốn hỏi hắn. Ta muốn tìm ngươi hỏi thăm một chút, lệnh bài thân phận ở nơi nào có thể đăng ký chế tạo? Ta muốn thật. Tiểu Nhị nghe nói như thế, càng là hai mắt tỏa sáng, bởi vì đây chính là cái việc lớn. Ngài cũng thật là hỏi đúng người, chuyện này ta vừa đúng liền biết. Bất quá muốn làm giấy chứng nhận thân phận, chỗ cần phí tổn thế nhưng không ít ta. Tiểu Nhị cũng là vội vàng nói, phí tổn phương diện ngươi không cần lo lắng. Bất quá chế tạo thân phận nhất định cần không có vấn đề mới được. Lý Thanh Sơn cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chương 817, tiến về ma giới tu hành. Chương 817, tiến về ma giới tu hành. Trước mắt Tiểu Nhị ngược lại cũng thật là có chút phương pháp, thu Lý Thanh Sơn tiền phía sau, rất nhanh liền làm Lý Thanh Sơn thật làm tốt thân phận. Tất nhiên, thẻ căn cước này cũng không phải hắn có khả năng làm, hắn chẳng qua là có dạng này phương pháp, có khả năng làm Lý Thanh Sơn giới thiệu tương ứng người. Bất quá là gần nửa ngày thời gian, Lý Thanh Sơn liền thật lấy được thuộc về lệnh bài thân phận của mình. Có cái này thân phận mới lệnh bài phía sau, Lý Thanh Sơn nhưng lại an tâm rất nhiều. Hắn cũng có thể tại nơi này ở lại. Trong thời gian ngắn Lý Thanh Sơn cũng không khuyết thiếu tu hành tài nguyên, hắn cũng sẽ không làm chuyện khác, hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là đem cảnh giới này lại đề thăng một chút, cũng cần hắn tại nơi đây lại vững chắc xuống. Lý Thanh Sơn lại hỏi thăm một thoáng như thế nào tại trong thành cư trú. Trong thành cư trú cũng có hai loại phương thức. Một loại liền là chính mình mua nhà. Trong thành phố này còn có rất nhiều bán ra phòng ốc, nhưng muốn mua những cái này phòng ốc lời nói, giá cả thế nhưng không rẻ tiền. Một loại khác liền là phòng thuê lời nói giá cả sẽ rẻ tiền rất nhiều. Lý Thanh Sơn sau khi suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy phòng thuê muốn càng có lợi một chút. Kỳ thực nghĩ tới đây Lý Thanh Sơn đều là cười khổ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình trở thành tiên nhân phía sau, rõ ràng còn có phòng thuê. Thế nhưng này cũng không có cách nào, bởi vì nơi này giá nhà là thật quá mắc. Tuy là hắn tài nguyên cũng là thật nhiều, nhưng mà Lý Thanh Sơn tài nguyên cũng không thể tùy tiện lãng phí. Hắn cần đem những tư nguyên này dùng đến nơi tốt hơn. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng không có tại nơi này định cư dự định, hắn chỉ là tạm thời tại nơi này ăn ra. Cho nên mua nhà liền lộ ra không quá có lợi, phòng thuê sẽ càng có lợi một chút. Phòng thuê lời nói có thể 1 năm 1 năm thuê, cũng có thể tháng 5 năm 10 năm thuê. Lý Thanh Sơn là trực tiếp thuê thời gian 3 năm. 3 năm giá cả còn tính là tương đối có lợi. Ký kết hảo khế ước phía sau, Lý Thanh Sơn liền dẫn tới viện của mình. Đây là một cái độc môn độc lập viện, viện tuy là không phải rất lớn, nhưng mà cả sân cũng có trận pháp bao phủ, nội bộ hoàn cảnh cũng coi là rất không tệ, đầy đủ hắn một người tại nơi này tu luyện chỗ cư trú dùng. Lúc này còn không có đến có thể hưởng thụ thời điểm, hắn còn muốn nhất định cần tiếp tục tu luyện. Cho dù là Lý Thanh Sơn đã trở thành tiên nhân, nhưng mà trong lòng của hắn thời thời khắc khắc đều có một loại cảm giác cấp bách. Có viện của mình phía sau, Lý Thanh Sơn chủ yếu liền chân không bước ra khỏi nhà. Trong sân không ngừng yên lặng tu hành. Phía trước hắn cướp sạch quặng mỏ nhà kho, đạt được lượng lớn tài nguyên. Lại thêm hắn hiện tại huyền tiên giới chỉ đã là đến gần hoàn chỉnh, hấp thu luyện hóa năng lực thập phần cường đại. Phía trước đạt được nhiều như vậy tài nguyên, đều tại huyền tiên giới chỉ hấp thu luyện hóa phía dưới, bị hấp thu, luyện hóa thành chất dinh dưỡng. Chỉ trước mắt, Lý Thanh Sơn tại nơi đây đã đợi thời gian nửa tháng. Nửa tháng này thời gian, Lý Thanh Sơn thế nhưng không có chút nào lãng phí. Phía trước lấy được tài nguyên, toàn bộ đều dùng đến chính mình trên tu hành. Lý Thanh Sơn tu vi cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hắn đã theo chân tiên trung kỳ cảnh giới tăng lên tới chân tiên hậu kỳ. Nhưng mà mỗi một cảnh giới tăng lên, đối tài nguyên tiêu hao đều quá lớn, có thể nói là có thể nói to lớn. Không có lượng lớn tài nguyên làm ủng hộ, Lý Thanh Sơn căn bản là vô pháp tiếp tục tu luyện. Lý Thanh Sơn cũng tại suy tư chính mình tiếp xuống nên làm cái gì. Kinh doanh là không có khả năng làm ăn, nơi này chính là tiền giới, nào có cái gì làm ăn hoàn cảnh. Muốn phát tài làm giàu, muốn thu được lượng lớn tài nguyên, đơn giản nhất phương thức trực tiếp nhất liền là trực tiếp giết người cướp của, đi cướp đoạt. Đối với loại chuyện này, Lý Thanh Sơn cũng là nhất có kinh nghiệm. Tất nhiên đối với loại chuyện này, Lý Thanh Sơn cũng cho tới bây giờ đều không bài xích. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn không thể tùy ý động thủ, bởi vì có chút thế lực cũng không phải hắn hiện tại có thể trêu chọc. Nếu như cướp bóc đơn giản như vậy liền có thể thành công, trên cái thế giới này cũng sớm đã lộn xộn, phòng trường người người đều tại làm cướp bóc. Nhưng chính là bởi vì cướp bóc thu được tài nguyên phương thức quá mức nguy hiểm quá cao. Một dạng tiên nhân là không dám làm loại chuyện như vậy. Loại trừ cướp bóc bên ngoài, còn có một loại phương thức cũng rất đơn giản, đó chính là đi đánh giết tiên thú. Tiên giới tự nhiên cũng là có tiên thú. Tùy tiện chém giết một đầu tiên thú, đều có thể bán đi cực cao giá cả. Mà đối với Lý Thanh Sơn tới nói, những cái này tiên thú cũng không cần bán đi, hắn trực tiếp đem những cái này tiên thú tổn vào huyền thiên giới chỉ bên trong hấp thu liền có thể. Trừ đó ra, còn có một loại phương thức cũng có thể để Lý Thanh Sơn thu được tài nguyên. Đó chính là đi ma giới chém giết. Lý Thanh Sơn có thể trực tiếp đi ma giới chém giết yêu ma có thể dùng huyền thiên giới chỉ tới tiến hành luyện hóa. Mấy loại phương thức bị Lý Thanh Sơn qua lại suy nghĩ phía sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng vẫn là làm ra quyết định, hắn đi ma giới chém giết yêu ma. Tuy là ma giới cũng nguy hiểm trùng điệp, nhưng trên thực tế theo mỗi cái phương diện tới nói, đi ma giới chém giết yêu ma ngược lại là đơn giản nhất, cũng là an toàn nhất. Bởi vì Lý Thanh Sơn đi ma giới chém giết yêu ma, gặp được nguy hiểm lời nói, hắn có thể trực tiếp truyền tống rời khỏi. Cho nên Lý Thanh Sơn có thể làm đến tại tiên giới tu hành, tại ma giới chém giết yêu ma. Ma giới yêu ma coi như muốn truy nã Lý Thanh Sơn cũng làm không được, bởi vì Lý Thanh Sơn có thể không ở tại ma giới, hắn là ở tại tiên giới. Lý Thanh Sơn càng nghĩ càng thấy đến chính mình cái phương án này thật là có thể được. Lý Thanh Sơn cũng không cần rời khỏi viện của mình, hắn viện vốn là có trận pháp thủ hộ. Hơn nữa Lý Thanh Sơn chính mình cũng trong sân bố trí trận pháp, để ngoại nhân không cách nào tiến vào sân bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng phía sau, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp truyền tống, đầu tiên là truyền tống về đến Lam Tinh, tiếp đó từng tầng truyền tống. Truyền tống đến Cửu Châu thế giới, tiếp đó lại từ Cửu Châu thế giới truyền tống đến ma giới. Những thế giới này truyền tống cũng không phải có thể làm loạn, mà là cần tương ứng thứ tự. Lý Thanh Sơn đã sớm biết rõ một điểm này, cho nên hắn chỉ cần làm theo liền có thể. Trừ phi có một ngày Lý Thanh Sơn năng lực muốn càng thêm cường đại, huyền thiên giới chỉ có thể phát huy ra uy lực lớn hơn thời điểm, hắn liền có thể tự do tự tại tại những thế giới này tiến hành xuyên qua. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn còn không có lớn như thế năng lực, cho nên hắn nhất định cần dựa theo quy tắc, từng bước thế giới tiến hành truyền tống. Tuy là có một điểm phiền toái, nhưng cũng may Lý Thanh Sơn có thể tiếp nhận một điểm này. Đi tới ma giới trước tiên, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về chính mình hiện lên tới. Lý Thanh Sơn ngay đầu tiên liền mở ra hộ thân chú. Hào quang màu vàng bao phủ Lý Thanh Sơn toàn thân, mà lúc này một cái to lớn chân đã hướng về Lý Thanh Sơn phủ đầu đánh hạ. Lý Thanh Sơn vừa mới phản ứng nếu là chậm một chút lời nói, liền sẽ bị cái này to lớn chân cho công kích đến. Cũng may Lý Thanh Sơn trên mình đã có hắn Quang Minh hộ thân pháp. Quang Minh hộ thân pháp bảo vệ được Lý Thanh Sơn, để cái kia một đôi to lớn chân cũng không thể thương tổn đến Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên liền phát hiện một cái yêu ma đối diện chính mình phát động tập kích. Mà con yêu ma này thực lực đã tương đương với Kim Tiên. Chương 818, Hiên Biên Kiếm biến hóa chương 818, Hiên Biên Kiếm biến hóa yêu ma thực lực rất cường đại, thế nhưng Lý Thanh Sơn cũng không có đem yêu ma để vào mắt, bởi vì hắn đã hiểu mình bây giờ năng lực chiến đấu đến cùng có cường đại cỡ nào. Lý Thanh Sơn trực tiếp rút ra chính mình Hiên Biên Kiếm một kiếm liền chém giết tới, xoát một thoáng, Hiên Biên Kiếm trực tiếp phát ra một đạo chói mắt kim quang, trực tiếp đem trước mắt con yêu ma này chém làm hai đoạn. Yêu ma kia trên mặt y nguyên còn mang theo vẻ mặt sợ hãi. Hắn thực tế không nghĩ tới chính mình thân là Kim Tiên cấp yêu ma, rõ ràng còn không chịu nổi người trước mắt một kiếm vi lực. Nếu là hắn sớm biết một điểm này lời nói, là tuyệt đối không dám tùy tiện tới nơi này tìm đối phương phiền toái. Nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, một kiếm này cũng không phải đơn giản đem thân thể của hắn cắt làm hai đoạn. Nếu như chỉ là đem thân thể của hắn cắt làm hai đoạn lời nói, hắn kỳ thực sẽ không chết. Cuối cùng hắn nhưng là yêu ma, nắm giữ bất tử chi thân, sinh mệnh lực cũng mười phần cường đại. Cũng không phải không dễ tử vong như vậy. Nhưng là bây giờ hắn đã muốn chết, nhục thể của hắn bị cắt làm hai đoạn, nguyên thần của hắn cũng bị cắt làm hai đoạn. Hơn nữa nhục thể của hắn cùng nguyên thần cũng không chiếm được khôi phục. Đây là một loại triệt để chết đi, cũng là một loại triệt để phá hoại. Hắn không biết rõ đây là một loại dạng gì lực lượng. Có thể hắn biết đây là một loại có khả năng giết chết hắn lực lượng. Yêu ma chết, thi thể của hắn bị huyền thiên giới chỉ hấp thu, trở thành huyền thiên giới chỉ chuyển hóa mà thành năng lượng nguồn gốc. Lý Thanh Sơn vừa ý gật đầu. Hắn chỉ thích như vậy kết quả, hơn nữa tại nơi này giết yêu ma, cũng không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Hắn tại nơi này giết yêu ma càng nhiều, hắn lấy được chỗ tốt cũng liền càng lớn. Đột nhiên Lý Thanh Sơn phát hiện trong tay mình Hiên Viên kiếm có một tia chỗ khác biệt. Trên Hiên Viên kiếm kim quang dường như nhiều một chút như vậy, sự biến hóa này quá yếu ớt, trong lúc nhất thời Lý Thanh Sơn đều có chút hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm. Nhưng theo sát lấy Lý Thanh Sơn liền xác định được, chính mình cũng không có nhìn nhầm. Trong tay hắn Hiên Viên kiếm chính xác lại thêm một vệt kim quang. Cũng có thể khẳng định xác định, Hiên Viên kiếm uy lực tăng lên một tia, chỉ có một tia tăng lên. Hiên Viên kiếm tại mạnh lên. Lý Thanh Sơn rất nhanh liền xác định một điểm này. Lúc trước Lý Thanh Sơn chưa từng có phát hiện qua Hiên Viên kiếm chém giết yêu ma sẽ mạnh lên, nhưng bây giờ chém giết trước mắt yêu ma, rõ ràng để Hiên Viên kiếm mạnh lên một tia, vì sao lại có phát sinh biến hóa như thế đây? Nhưng mà bởi vì hắn lần này chém giết yêu ma cùng phía trước chém giết yêu ma đều hoàn toàn khác nhau. Phía trước Lý Thanh Sơn chém giết yêu ma, kỳ thực cũng không tính là tiên nhân cấp, mà bây giờ chém giết yêu ma cũng là thuộc về kim tiên cấp bậc. Yêu ma thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, cho nên nó mang tới chỗ tốt cũng nhiều hơn. Như thế sẽ có hay không có một loại khả năng, chém giết kim tiên trở lên yêu ma có thể để cho Hiên Viên kiếm biến đến càng ngày càng cường đại, sẽ có hay không có một ngày thanh này Hiên Viên kiếm sẽ chân chính biến thành Hiên Viên kiếm. Nói cách khác thanh này Hiên Viên kiếm sẽ biến thành thật Hiên Viên kiếm. Nếu quả như thật có khả năng làm đến một điểm này lời nói, vậy liền thật quá tốt rồi. Lý Thanh Sơn tâm lý đã là một mảnh hưng hực, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn đi chém giết yêu ma. Hơn nữa Lý Thanh Sơn phát hiện chính mình cũng không cần chủ động đi tìm yêu ma, bởi vì xung quanh yêu ma cũng sớm đã phát hiện Lý Thanh Sơn tồn tại, bọn hắn không kịp chờ đợi hướng về Lý Thanh Sơn vị trí nhanh chóng nhích tới gần. Phía trước Lý Thanh Sơn vẫn là người thời điểm, hắn tại ma giới xuất hiện mục tiêu kỳ thực cũng không nổi bật. Cái này rất giống một con sói, tiến vào nhân loại sinh hoạt trong khu vực, kỳ thực cũng sẽ không gây nên mọi người chú ý, mọi người chỉ sẽ đem đầu này sói xem như chó. Thế nhưng làm một đầu lão hổ tiến vào nhân loại sinh hoạt trong thành thị thời điểm, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Nhân loại sẽ trước tiên phát hiện đầu này lão hổ. Tình huống bây giờ liền là như vậy, Lý Thanh Sơn đã là tiên nhân, hơn nữa còn là chân tiên cấp bậc. Làm hắn tiến vào ma giới thời điểm, sẽ bị ma giới yêu ma trước tiên phát hiện. Cho nên hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không cần chính mình đi tìm cái gì yêu ma. Xung quanh yêu ma sẽ chủ động đưa tới cửa. Đây đối với Lý Thanh Sơn tới nói là một thanh kiếm hai lưỡi. Tin tốt lành là hắn không cần đi tìm yêu ma, hoặc sẽ chính mình đưa tới cửa. Có thể tin tức xấu là, tìm tới cửa những yêu ma này bên trong, có một chút yêu ma thực lực cực kỳ khủng bố. Cho dù là Lý Thanh Sơn gặp được, cũng có thể sẽ chết trong tay của đối phương. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, trực tiếp liền sử dụng tiên mệnh thuật. Làm Lý Thanh Sơn sử dụng tiên mệnh sách thời điểm, hắn liền có thể trông thấy xung quanh những yêu ma này thực lực. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng có thể cảm giác được vận mệnh biến hóa. Nếu quả như thật gặp được nguy hiểm lời nói, sẽ có thiên cơ cảnh báo. Đến lúc đó Lý Thanh Sơn sẽ trực tiếp rời khỏi, tránh chính mình gặp được nguy hiểm. Có thiên mệnh thuật gia trì, Lý Thanh Sơn cuối cùng có thể phát hiện xung quanh những yêu ma này thực lực biến hóa. Yêu ma thực lực khi yếu ớt, hắn sẽ chủ động nên kích yêu ma. Yêu ma thực lực cường đại thời điểm, hắn sẽ tránh đi yêu ma. Lúc này xung quanh yêu ma thực lực đều cũng không cường đại, trong đó có một chút kim tiên. Càng nhiều kỳ thực đều là chân tiên cấp bậc yêu ma. Kỳ thực yêu ma cùng tiên nhân cũng giống như vậy, bọn hắn tu hành cũng không dễ dàng. Muốn theo cấp thấp nhất hư tiên từng bước tăng lên, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Cho nên tại thế giới yêu ma, đê cấp yêu ma đồng dạng cũng là chiếm cứ tuyệt đại bộ phận số lượng. Cao cấp yêu ma số lượng vẫn là vô cùng thưa thớt. Lý Thanh Sơn hiện tại vị trí, có khả năng gặp phải chủ yếu đều là kim tiên trở xuống yêu ma. Cho dù là kim tiên cấp bậc yêu ma số lượng cũng không nhiều. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là an tâm lại, hơn nữa hắn một chút cũng không đội vã. Tuy là hiên viên kiếm chỉ có chém giết kim tiên trở lên yêu ma mới sẽ xuất hiện hiệu quả. Thế nhưng Lý Thanh Sơn bản thân thực lực vốn là không đủ cường đại, hắn hiện tại vẫn chỉ là chân tiên cấp bậc. Cho nên ổn một điểm, trước tăng lên thực lực của mình, tiếp đó lại đi săn giết kim tiên cấp bậc yêu ma, đây mới là cách làm chính xác nhất. Rất nhanh xung quanh yêu ma toàn bộ đều đánh tới, mà Lý Thanh Sơn mỉm cười liền thi triển ra chính mình Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật. Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật vào lúc này đem uy lực phát huy đến cực hạn. Lý Thanh Sơn cũng là đem Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật uy lực phát huy tinh tế. Kim sắc kiếm quang hướng thẳng đến xung quanh những yêu ma này quét ngang tới, những yêu ma này nơi nào là Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật đối thủ. Tại Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật uy lực trước mặt, những yêu ma này từng cái bị chém giết. Những yêu ma này bị chém giết phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp đem yêu ma thi thể đều thu đến không gian chứa đồ bên trong. Huyền Tiên giới chỉ sẽ luyện hóa yêu ma thi thể, chuyển hóa thành tiên khí, tiếp đó cung cấp Lý Thanh Sơn tu hành chỗ. Như vậy, chỉ cần yêu ma không dứt, tài nguyên tu luyện của Lý Thanh Sơn cũng sẽ quần quần không dứt. Hơn nữa thế giới yêu ma số lượng nhiều nhất kỳ thực liền là yêu ma. Lý Thanh Sơn nếu là đi săn giết yêu thú lời nói, ngược lại khá là phiền toái. Bởi vì yêu thú số lượng còn không có yêu ma nhiều đây, nhưng mà tại ma giới nhiều nhất liền là yêu ma. Lý Thanh Sơn tại nơi này trọn vẹn không cần lo lắng yêu ma sẽ bị chính mình giết sạch. Chương 819, đột phá đến kim tiên cảnh giới. Chương 819, đột phá đến kim tiên cảnh giới. Chiến đấu kế tiếp, tại trong tay Lý Thanh Sơn liền lộ ra thoải mái có thừa. Bởi vì đột kích những yêu ma này đẳng cấp đều không cao. Chỉ có thể nói phía trước Lý Thanh Sơn lựa chọn định vị trí liền tương đối tốt, chung quanh nơi này cũng không có cao gia yêu ma xuất hiện, yêu ma đẳng cấp đều tại kim tiên trở xuống. Phía trước hắn gặp được kim tiên yêu ma cũng đã là hắn gặp được đẳng cấp cao nhất. Còn lại yêu ma đều tại kim tiên trở xuống, chân tiên cùng hư tiên cảnh giới yêu ma là số lượng nhiều nhất. Tất nhiên, số lượng nhiều nhất vẫn là hư tiên cảnh giới yêu ma. Cho dù là chân tiên cảnh giới yêu ma số lượng cũng không có nhiều như vậy. Lúc này Lý Thanh Sơn liền phát hiện chính mình tu luyện Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật, đến cùng có thể phát huy ra uy lực mạnh cỡ nào. Trước mắt những yêu ma này tại hắn phía trước Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật, căn bản cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng, có thể nói là một kiếm một cái, Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật quang minh lực lượng có thể phá giải yêu ma bất tử chi thân. Nếu như không có loại năng lực này lời nói, muốn chém giết những yêu ma này, cho tới bây giờ đều không phải chuyện dễ dàng gì. Những yêu ma này cũng cho Lý Thanh Sơn một cái to lớn kinh hỉ, yêu ma thân thể bị Huyền Thiên giới chỉ hấp thu phía sau, lại có thể chuyển hóa ra đại lượng tiên khí. Lý Thanh Sơn tu hành dựa vào liền là tiên khí, chỉ cần là có tiên khí cung ứng, như thế Lý Thanh Sơn tu hành tốc độ là có thể cực nhanh. Lúc này Lý Thanh Sơn tu hành tốc độ liền cực kỳ nhanh, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Thanh Sơn đã tu luyện tới chân tiên đại viên mãn tình huống. Chỉ cần tìm một chỗ đột phá, liền có thể đạt tới kim tiên cảnh giới. Thế nhưng lúc này hắn đi tới ma giới, cũng chỉ bất quá là chiến đấu 7-8 ngày thời gian. Tuy là hắn tại ma giới thời gian rất ngắn, nhưng hắn giết yêu ma số lượng cũng là rất nhiều, Lý Thanh Sơn cảm giác nhạy cảm đến xung quanh yêu ma khí tức có chút không đứng lên. Không được, có đại yêu ma chú ý tới nơi này, không thể tại nơi này tiếp tục lưu lại đi. Vừa vặn ta đã tu luyện tới bình cảnh, cần tìm địa phương đột phá. Tiếp tục lưu lại nơi này cũng không phải cái gì tin tốt lành. Lý Thanh Sơn vẫn luôn sử dụng thiên mệnh thuật quan sát xung quanh khí tức. Hắn lúc này liền mẫn cảm phát hiện xung quanh khí tức có chút không đúng, hẳn là có cái gì yêu ma cường đại muốn xuất hiện, lúc này còn không đi lời nói, hắn nhưng là nguy hiểm. Cho nên Lý Thanh Sơn trước tiên liền trực tiếp di chuyển ra tốc rời khỏi. Đồng thời đem trên người mình khí tức áp chế đến cực hạn, nó liền biến thành một tia nhàn nhạt khí tức, bay thẳng đi. Ngay tại Lý Thanh Sơn rời khỏi một khắc đồng hồ phía sau, một đóa lớn mây đen từ đằng xa chân trời nhanh chóng bay tới. Theo trong mây đen vươn một quả to lớn đầu. Đầu này như là một chiếc to lớn xe tải đồng dạng tại trong tầng mây rồi đi ra. To lớn hai quả con ngươi cũng là hung hăng nhìn kỹ mặt đất. yêu ma này thực lực không rõ, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức liền có thể nhìn ra được, thực lực của hắn cực kỳ cường đại khủng bố. Lý Thanh Sơn nếu là gặp được hắn, vậy thật là chính là có nguy hiểm, nhưng cũng may Lý Thanh Sơn chạy nhanh, đã là thoát ly yêu ma khống chế phạm vi. Cái này to lớn yêu ma ở chung quanh tìm kiếm một vòng, cũng không có tìm được khác thường khí tức, chỉ có thể là bất đắc dĩ rời khỏi. Kỳ thực cái này một khối địa bàn là thuộc tại đầu yêu ma này thế lực trong phạm vi. Khoảng thời gian này đến nay, thủ hạ của hắn nhộn nhịp mất tích, mà lại là đại lượng mất tích, liền đưa tới đầu yêu ma này chú ý, hắn căn cứ tin tức trực tiếp liền hướng về phương vị này tìm tới, bất quá hắn tới vẫn là muộn một bước, để Lý Thanh Sơn cho chuẩn ra. Lý Thanh Sơn nếu là lại không đào tẩu lời nói, liền bị con yêu ma này bắt được. Lý Thanh Sơn càng bay càng xa, dần dần cũng cảm giác được yêu ma kia khí tức rời xa chính mình, thiên mệnh thuật sử dụng đi ra, có thể cảm giác được xung quanh đã không có khí tức nguy hiểm. Xác định xung quanh không có khí tức nguy hiểm phía sau, Lý Thanh Sơn tìm sơn động, trực tiếp bố trí xuống một cái trận pháp. Nguyên cớ muốn tìm sơn động bố trí trận pháp, đây là vì chính mình tiếp một lần tới thời điểm có khả năng an toàn một điểm. Lần trước thời điểm, Lý Thanh Sơn liền không có làm loại này chuẩn bị, cho nên hắn vừa đến đã trực tiếp gặp phải yêu ma tập kích. Khi đó hắn là vận khí tốt, gặp phải chỉ là kim tiên cấp bậc yêu ma, hắn còn có thể đối phó, nếu như hắn vận khí không được, gặp phải là tiên vương cấp bậc yêu ma, vậy liền gặp vận rủi lớn. Cho nên làm để phòng vạn nhất, vẫn là phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ, lần này Lý Thanh Sơn liền là làm chuẩn bị đầy đủ. Trận pháp bố trí xong phía sau, Lý Thanh Sơn lại đem sơn động toàn bộ phong bế lên. Như vậy, chỉ cần không phải có người đem ngọn núi này cho đánh nổ, như thế Lý Thanh Sơn cho bố trí trận pháp cùng sơn động là sẽ không bị những yêu ma này phát hiện ra. Cách làm này vẫn tương đối an toàn. Làm xong bố trí phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp sử dụng truyền tống trận, đem chính mình truyền tống về đến Cửu Châu thế giới. Cửu Châu thế giới linh khí không đủ đầy đủ, Lý Thanh Sơn sẽ không lựa chọn tại nơi này tiến hành đột phá, tại nơi này đột phá căn bản là không có cách hoàn thành. Cuối cùng hắn hiện tại đã là tiên nhân, chỉ có đi tiên giới mới có khả năng đột phá cảnh giới của mình. Cho nên tại Cửu Châu thế giới, Lý Thanh Sơn lại trực tiếp truyền tống về đến tiên giới. Lý Thanh Sơn trở lại tiên giới phía sau tiếp tục bế quan tu luyện. Cảnh giới đột phá đối Lý Thanh Sơn tới nói, có thể nói là cùng uống nước đồng dạng đơn giản. Bất quá là ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Lý Thanh Sơn liền hoàn thành cảnh giới đột phá, trực tiếp theo chân tiên cảnh giới, đột phá đến kim tiên cảnh giới. Cảnh giới vừa đột phá, trên mình Lý Thanh Sơn khí tức liền đột nhiên tăng vọt, pháp lực cùng nhục thân lực lượng đều là 2 tầng bạo phát. Đồng thời nguyên thần chi lực của Lý Thanh Sơn cũng nhận được to lớn tăng lên. Mỗi một cảnh giới tăng lên, đối bản thân thực lực tăng lên đều là phi thường to lớn. Lý Thanh Sơn lúc này mới cảm giác được chân tiên cùng kim tiên cảnh giới khoảng cách cực lớn. Để Lý Thanh Sơn cảm thấy kinh ngạc chính là, vì sao chính mình chân tiên cảnh giới thời điểm lại có thể chém giết kim tiên cảnh giới? Phía trước hắn không hiểu đạo diệu bên trong, luôn cho là đây là đương nhiên, bởi vì chính mình cơ sở tốt. Thế nhưng chính hắn cũng đạt tới kim tiên cảnh giới phía sau, vậy mới phát giác được trong đó chỗ kinh khủng. Bởi vì hắn theo chân tiên cất bước đến kim tiên, thực lực thế nhưng tăng lên 5 lần đông đúc. Thực lực có 5 lần tăng lên, đây cũng không phải là một cái con số nhỏ á, bởi vì Lý Thanh Sơn thực lực vốn là cực kỳ khủng bố. Hiện tại đột phá một cái cảnh giới lại tăng lên 5 lần, vậy thì càng thêm kinh khủng. Như thế người khác có thể đạt tới loại này khủng bố cảnh giới tăng lên ư? Lý Thanh Sơn tại trong lòng của mình đánh cái dấu hỏi. Hắn có một loại cảm giác, cái khác tiên nhân tăng lên cảnh giới thời điểm hắn không có lớn như vậy tăng lên. Loại chuyện này cần hỏi thăm cái khác người mới biết được, Lý Thanh Sơn hiện tại cũng chỉ là trong lòng mình đang suy đoán thôi. Tăng lên tới kim tiên cảnh giới phía sau, Lý Thanh Sơn cũng không có trực tiếp rời khỏi, mà là tiếp tục bế quan, củng cố mình bây giờ cảnh giới. Đồng thời Lý Thanh Sơn cũng cần đem công pháp của mình đẳng cấp đều tăng lên. Chỉ có cảnh giới, không có đem đối ứng công pháp đẳng cấp cũng là không được, sức chiến đấu sẽ tăng lên không nổi. Bất quá lúc này liền phát hiện hắn tiên khí đã hao hết, tại tu hành thời điểm toàn bộ đều dùng xong. Như vậy hiện tại tiếp tục đi ma giới săn giết yêu ma ư? Chương 820, Kim môn bí cảnh chương 820, Kim môn bí cảnh Lý Thanh Sơn sau khi suy nghĩ một chút lại không có lập tức dự định đi ma giới tu hành, bởi vì hắn còn cần đem tu vi của mình cho tăng lên. Hắn hiện tại công pháp hết sức lợi hại, nhưng mà cũng có khuyết điểm. Liên là bởi vì Lý Thanh Sơn chỉ lấy được một môn tu hành công pháp, đó chính là Đại Quang Minh Thần Kiếm Thuật. Nhưng mà những công pháp khác hắn chính xác không có. Lý Thanh Sơn cần thu được càng nhiều công pháp, đem tu vi của mình tăng lên, cũng đem cảnh giới của mình củng cố lên. Hơn nữa còn có một chút cũng rất trọng yếu. Lý Thanh Sơn lo lắng chính mình tại ma giới bên trong giết quá thường xuyên, sẽ có đại ma đầu để mắt tới chính mình. Cho nên tốt nhất là hai thế giới phân biệt soát một chút, bỏ ra thời gian, lợi như vậy sẽ để chính mình càng thêm an toàn một chút. Hơn nữa phía trước Lý Thanh Sơn đã được đến một chút tình báo. Kỳ thực tại tiên giới đồng dạng cũng có tương tự địa phương tồn tại. Bởi vì tại tiên giới cũng có rất nhiều thứ nguyên không gian, những cái này thứ nguyên không gian cũng được xưng làm bí cảnh, tại bí cảnh nội tu đi, đồng dạng cũng có thể đạt được không ít chỗ tốt, còn có thể đạt được mình muốn tài nguyên. Nhất là gần nhất có một cái bí cảnh mới muốn mở ra, Lý Thanh Sơn dự định tiến vào trong bí cảnh tăng lên tu vi của mình, cũng có thể tại nơi này thu được càng nhiều bảo vật. Cái này mới mở bí cảnh gọi Kim Môn bí cảnh. Cái bí cảnh này nghe nói là 1000 năm mới có thể mở ra một lần, Lý Thanh Sơn có khả năng gặp được Kim Môn bí cảnh mở ra, cũng coi là hắn vận khí tới. Kim Môn bí cảnh có một cái phi thường rõ rệt đặc điểm, đó chính là kim tiên trở xuống mới có thể tiến vào bên trong. Vượt qua kim tiên liền vô pháp tiến vào Kim Môn bí cảnh. Kim tiên bên trên liền là thiên tiên cảnh giới. Lý Thanh Sơn giai đoạn tiếp theo tu hành mục tiêu liền là muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới. Theo bế quan địa phương đi ra phía sau, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp đi quán rượu. Phía trước hắn liền biết Kim Môn bí cảnh muốn mở ra, chỉ là tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Cái khác tin tức con đường hắn cũng không biết, bất quá quán rượu bên này cũng là có tin tức con đường. Lý Thanh Sơn tới quán rượu phía sau, trực tiếp liền muốn một cái phòng. Theo sau cũng đem tiểu nhị kêu tới, hỏi thăm Kim Môn bí cảnh tin tức. Vị khách quan kia, ngươi muốn hỏi bí cảnh tin tức, ta còn thực sự không biết rõ. Tuy là ta không biết rõ cái tin tức này, nhưng ta biết ai biết cái tin tức này. Ngươi muốn mua tin tức lời nói, có thể đi Thiên Cơ lâu. Nơi đó mới là nghiêm chỉnh đặc biệt bán ra tin tức địa phương. Tiểu nhị cũng là đội vã cung kính nói. Hắn cũng không phải tiên nhân, bất quá là một cái nho nhỏ võ thánh thôi. Tại Lý Thanh Sơn cái này tiên nhân trước mặt, hắn có thể không dám có nửa điểm không cung kính, tất nhiên càng không dám nói gì nói láo. Cho nên đối mặt Lý Thanh Sơn thời điểm, tiểu nhị trực tiếp liền đem tự mình biết tin tức mới nói đi ra. Có thể hắn thật chẳng qua là một cái nho nhỏ võ thánh. Kim Môn bí cảnh trọng yếu như vậy tin tức, không phải hắn có khả năng biết đến. Cũng may hắn cũng cho Lý Thanh Sơn cung cấp một cái trọng yếu manh mối. Lý Thanh Sơn đối với cái tin tức này cũng là cực kỳ cao hứng, cho tiểu nhị cũng tiến hành khen thưởng. Trực tiếp ném đi một bình đan dược đi qua, tất nhiên hắn bước xuống đan dược cũng không phải cái gì trọng yếu đan dược, thế nhưng đối với võ thánh tới nói, đây cũng là linh đan diệu dược, cái này một bình nhỏ đan dược đầy đủ hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới. Tiểu nhị tiên ân và tặng, theo sau mới chậm rãi thối lui ra khỏi phòng. Lý Thanh Sơn tại trong phòng ăn uống no đủ, theo sau vậy mới rời đi quán rượu, đi Thiên Cơ lâu. Thiên Cơ lâu vị trí nhưng thật ra là rất dễ tìm, phía trước tiểu nhị liền cùng Lý Thanh Sơn nói qua. Ra quán rượu phía sau trực tiếp rẽ trái, dọc theo phố lớn đi thẳng, liền có thể trông thấy Thiên Cơ lâu. Bởi vì Thiên Cơ lâu bảng hiệu tương đối vang dội, cũng là phi thường dễ thấy, một chút liền có thể nhìn thấy. Lý Thanh Sơn dựa theo tiểu nhị chỉ dẫn, quả nhiên dọc theo đường phố đi thẳng, đi một con đường phía sau, đã nhìn thấy Thiên Cơ lâu bảng hiệu. Thiên Cơ lâu là một cái đặc biệt buôn bán tình báo tổ chức, nghe nói Thiên Cơ lâu tại tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp thế lực. Tại mỗi cái khu vực đều sẽ có Thiên Cơ lâu. Bất quá Thiên Cơ lâu thuộc về một cái trung lập thế lực, một loại là sẽ không nhúng tay địa phương sự vụ, hơn nữa chỉ cần ngươi không trêu chọc Thiên Cơ lâu cũng sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Thiên Cơ lâu chủ muốn liền là buôn bán tình báo, tất nhiên bọn hắn cũng thu mua tình báo. Nếu như ngươi có thể cung cấp tình báo quan trọng lời nói, Thiên Cơ lâu đồng dạng cũng có thể dùng nhiều tiền tiến hành thu mua. Lý Thanh Sơn trực tiếp liền tiến vào đến Thiên Cơ lâu. Làm hắn tiến vào Thiên Cơ lâu thời điểm, lập tức liền có Thiên Cơ lâu bên trong nhân viên phục vụ lên trước, chiêu đãi Lý Thanh Sơn. Cái này Thiên Cơ lâu còn thật không tầm thường, bởi vì Thiên Cơ lâu nhân viên phục vụ rõ ràng đều là một vị hư tiên. Một dạng quán rượu, nhưng không có loại đãi ngộ này, nhưng Thiên Cơ lâu cũng không phải quán rượu, mà là một cái đỉnh cấp tình báo buôn bán tổ chức. Cho nên tại Thiên Cơ lâu nơi này liền không có phàm nhân, cho dù là bọn hắn chiêu đãi thành viên cũng là một vị tiên nhân. Chỉ bất quá đẳng cấp tương đối thấp, là thuộc về hư tiên. Nhưng mà từ một điểm này bên trên cũng có thể nhìn ra Thiên Cơ lâu nội tình cùng cường đại. Ta là tới mua tình báo. Lý Thanh Sơn trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt công tử, xin mời đi theo ta. Lý Thanh Sơn trước mặt vị này chiêu đãi là một cái trẻ tuổi tiểu ca. Hắn hướng lấy Lý Thanh Sơn mỉm cười, thò tay ra hiệu Lý Thanh Sơn đi theo chính mình đi lên phía trước. Tiểu ca này nhìn lên rất trẻ trung, nhưng Lý Thanh Sơn lại biết đối phương tuổi tác cũng không nhỏ, muốn so chính mình lớn rất nhiều tuổi. Chí ít cũng là sống hơn ngàn năm lão quái vật. Có thể cho dù là như vậy lão quái vật, bởi vì chỉ là hư tiên, cho nên tại nơi này thân phận địa vị cũng là mười phần thấp kém. Phải biết Lý Thanh Sơn vì để cho chính mình biểu hiện an toàn một chút, cho nên hắn bên ngoài biểu hiện thực lực thế nhưng chân tiên cấp bậc. Cùng hư tiên so sánh, chân tiên cấp bậc, cái kia đã là thuộc về đại lão. Rất nhanh, hai người liền đi tới bên trong một cái trong bao xương. Trẻ tuổi hư tiên rất nhanh liền lui ra ngoài. Trong bao xương có một cái lão đầu. Lão đầu kia hướng lấy Lý Thanh Sơn cười cười, ra hiệu Lý Thanh Sơn ngồi vào trên vị trí. Lý Thanh Sơn nhìn lão đầu một chút, lão đầu trước mắt là chân tiên cấp bậc. Tất nhiên loại cấp bậc này tiên nhân tại trong mắt Lý Thanh Sơn đã không tính là cái gì. Lý Thanh Sơn chính mình là kim tiên, có khả năng đối với hắn cấu thành uy hiếp, chí ít cũng nhất định phải là thiên tiên. Bất quá Lý Thanh Sơn còn không có cùng thiên tiên chiến đấu qua, hắn cũng không biết nếu như là thiên tiên lời nói, chính mình có thể hay không đánh thắng. Nhưng mà Lý Thanh Sơn liền là có một loại không tên lòng tự tin, cho dù là thiên tiên tới, hắn cũng có sức đánh một trận. Chủ đề có chút kéo xa, vẫn là trước tiên đem tình báo mua đến tay lại nói. Lý Thanh Sơn tại trên chỗ ngồi xuống về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, ta muốn mua Kim Môn bí cảnh tình báo, tốt nhất là có khả năng có hoàn chỉnh nguyên bộ tình báo. Tất nhiên có thể. Bất quá muốn mua hoàn chỉnh Kim Môn bí cảnh tình báo, giá cả có thể không thấp, cần 10 vạn tiên linh thạch. Tiên linh thạch ta không có nhiều như vậy, nhưng mà ta còn có một chút tiên khí pháp bảo, không bằng đạo hữu, ngươi cho ta đánh giá cái giá. Lý Thanh Sơn một bên nói, một bên lấy ra mấy món tiên khí pháp bảo. Những tiên khí này pháp bảo đều là phía trước giết người cướp của cướp đoạt mà tới, bởi vì là tăng vật, muốn bán ra lời nói, còn thật không tiện bán ra. Bất quá bây giờ còn thật sự phát huy được tác dụng, trực tiếp lấy ra trả nợ. Chương 821, tiến về vào cửa bí cảnh. Chương 821, tiến về vào cửa bí cảnh. Lý Thanh Sơn lấy ra tới vật phẩm vừa vặn có thể trả nợ, cho nên hắn liền có thể trực tiếp mua nơi này tin tức. Trước mắt Lao Tiên Sinh gật đầu một cái phía sau, cũng xác định Lý Thanh Sơn lấy ra vật phẩm có giá trị cái giá tiền này. Đã như vậy lời nói, hắn tất nhiên liền có thể đem tình báo trực tiếp bán cho Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lúc này cũng lấy được một mai ngọc giản, trong ngọc giản ghi chép tất cả tình báo tương quan. Lý Thanh Sơn cầm tới ngọc giản phía sau, trực tiếp sử dụng nguyên thần xem xét nội dung trong đó. Sau khi xem xong, Lý Thanh Sơn cũng là hơi sững sờ, thế mới biết Kim Môn bí cảnh cặn kẽ tình báo. Tòa này Kim Môn bí cảnh khoảng cách nơi đây trọn vẹn có 10 vạn dặm, tất nhiên đối với tiên giới tới nói, cái này 10 vạn dặm kỳ thực cũng không tính rất xa. Tiên nhân phi hành, 10 vạn dặm rất nhanh cũng liền đến. Kim Môn bí cảnh có một cái cực kỳ xuất chúng địa phương, liền là tại Kim Môn trong bí cảnh có một gốc thần thụ. Cái này thần thụ kết quả được xưng là thọ nguyên quả, ăn một quả liền có thể tăng thọ 1000 năm. Bất quá mỗi người chỉ có thể ăn một quả thọ nguyên quả. Đừng tưởng rằng tiên nhân liền có thể trường sinh bất lão, tiên nhân cũng là sẽ già, hơn nữa tiên nhân đây cũng là có tuổi thọ hạn chế. Tu vi càng cao tiên nhân, tuổi thọ tự nhiên cũng liền càng dài. Thế nhưng tuổi thọ lại dài cũng có chết một ngày kia, cho nên thọ nguyên quả đối tiên nhân tới nói y nguyên cũng là phi thường có giá trị. Kim Môn bí cảnh mỗi lần mở ra thời điểm, đều sẽ có đại lượng tiên nhân tiến vào bên trong đi thu thập thọ nguyên quả. Những thọ nguyên quả này cũng không phải bọn hắn những tiên nhân này chính mình ăn. Những thọ nguyên quả này bị ngắt lấy đi ra phía sau, rất nhiều đều sẽ giao về tông môn của mình, cho tông môn của mình trưởng lão, hoặc là tông môn trưởng bối. Thật sự là không có tông môn, cũng có thể là lấy ra tới bán ra. Lấy ra tới bán ra lời nói, cũng có thể bán đi một số tiền lớn. Kim Môn bí cảnh bên trong loại trừ bên ngoài thọ nguyên quả, còn có cái khác rất nhiều chất bảo. Cho nên mỗi một lần Kim Môn bí cảnh mở ra lời nói, đều sẽ có rất nhiều người tiến vào Kim Môn bí cảnh bên trong. Tiến vào bí cảnh có hai cái điều kiện. Cái thứ nhất điều kiện, tu vi nhất định cần không vượt qua Kim Tiên tu vi, nếu như đạt tới Thiên Tiên, vậy liền vô pháp tiến vào Kim Môn bí cảnh. Cái thứ nhì điều kiện, vậy liền cần cầm tới chìa khóa. Kim Môn bí cảnh cũng không phải người nào đều có thể tiến vào bên trong, nhất định cần phải cầm đến chìa khóa mới có thể tiến vào bên trong. Kim Môn bí cảnh chìa khóa liền tương đối huyền diệu, bởi vì mỗi một lần Kim Môn bí cảnh mở ra phía trước một tháng, Kim Môn bí cảnh chìa khóa liền sẽ ngẫu nhiên ở chung quanh xuất hiện. Có người khả năng tại trong bụi cỏ sẽ nhặt được Kim Môn bí cảnh chìa khóa, cũng có người sẽ ở trên núi cao nhặt được Kim Môn bí cảnh chìa khóa. Hơn nữa cái này Kim Môn bí cảnh chìa khóa sẽ tùy ý đi lại. Hơn nữa tổng hội hướng về những người tuổi trẻ kia bên cạnh tiếp cận. Chỉ cần ngươi vận khí tốt một chút, liền có cơ hội trực tiếp cầm tới Kim Môn bí cảnh chìa khóa. Cầm tới Kim Môn bí cảnh chìa khóa, coi như là chính ngươi không đi Kim Môn bí cảnh, cũng có thể chiếc chìa khóa lấy ra tới tiến hành bán ra. Nếu như mình có thể cầm tới Kim Môn bí cảnh chìa khóa, đương nhiên là không còn gì tốt hơn, không lấy được lời nói cũng không cần lo lắng, có thể đi mua một cái. Muốn mua Kim Môn bí cảnh chìa khóa lời nói, tốt nhất liền đi Kim Môn bí cảnh lối vào tiến hành mua. Bình thường tới nói Kim Môn bí cảnh chìa khóa 1 vạn tiên linh thạch liền có thể mua một phen. Lý Thanh Sơn cầm tới tình báo tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy, trong đó còn bao gồm Kim Môn trong bí cảnh bản đồ, còn có tất cả bảo vật tận tàng địa điểm. Chỉ có thể nói đối phương bán tình báo tuy là giá cả tương đối cao, đích thật là đáng giá. Lý Thanh Sơn lấy được phần tình báo này, tiến vào Kim Môn bí cảnh bên trong phía sau, liền có thể thu được rất nhiều thu hoạch. Tất nhiên dạng này tình báo bọn hắn nguyên cớ sẽ lấy ra tới bán ra, tự nhiên là bởi vì Kim Môn bí cảnh bên trong những bảo vật này cũng không phải dễ cầm như vậy, người tu vi không đủ, tiến vào Kim Môn bí cảnh, quả thực liền là tự tìm cái chết. Phải biết trong bí cảnh thế nhưng nguy hiểm trùng điệp, không chỉ là bí cảnh bên trong bản thân liền có thật nhiều cơ quan bẫy dập, còn có yêu thú cường đại tồn tại. Hơn nữa tiến vào bí cảnh bên trong, tất cả tu tiên giả đều là đối địch, cuối cùng mọi người đều là tới bí cảnh bên trong tầm bảo. Nếu như ngươi lấy được đồ tốt lời nói, người khác sau khi nhìn thấy trực tiếp liền sẽ giết người đoạt bảo. Cho nên như loại bí cảnh này không phải người nào đều có thể đi, đi phía sau cũng không đại biểu ngươi liền có thể sống đến ra tới. Lý Thanh Sơn đối với chính mình đạt được phần tình báo này vẫn là vô cùng bởi ý, có phần này cặn kẽ tình báo, hắn đi Kim Môn bí cảnh lời nói liền sẽ thoải mái rất nhiều. Hơn nữa Lý Thanh Sơn thanh toán thủ lao một chút cũng không thiệt thòi, hắn chỉ cần đi vào Kim Môn bí cảnh, liền có thể 10 lần gấp 100 lần kiếm về. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đối với thực lực tu vi của mình thế nhưng phi thường có tự tin tâm. Tình báo đã tới tay, Lý Thanh Sơn cũng không ngừng lại, rất nhanh liền rời khỏi, trực tiếp tiến về Kim Môn bí cảnh. Thời gian dành cho hắn không nhiều lắm, hắn chậm trễ nữa đi xuống, phòng trừng cũng không kịp tiến về Kim Môn bí cảnh. Cuối cùng tiến về Kim Môn bí cảnh còn có 10 vạn dặm xa, dọc theo con đường này cũng là nguy hiểm trùng điệp, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ngươi cho rằng tiên giới liền không nguy hiểm ư? Kỳ thực tiên giới muốn càng thêm nguy hiểm, bởi vì tiên giới nơi này sinh vật mạnh mẽ quá nhiều, tiên nhân yêu thú tùy thời đều có thể sẽ muốn mệnh của ngươi. Bay ra khỏi thành phố phía sau, Lý Thanh Sơn liền trực tiếp lấy ra một chiếc phi thuyền. Hắn trực tiếp tiến vào phi thuyền, dựa vào phi thuyền năng lực tiến hành tiến lên. Phi thuyền này cũng là một kiện tiên khí, tốc độ phi hành cực nhanh, tên gọi Lưu Tinh thuyền. Đây cũng là Lý Thanh Sơn chiến lợi phẩm một trong, nếu không, Lý Thanh Sơn nhưng không có thứ đồ tốt này. Phi thuyền này tốc độ phi hành cực nhanh, tuy là có 10 vạn dặm xa, nhưng phòng trường dùng tốc độ của phi thuyền, nếu như hết thảy thuận lợi, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đến. Loại này tốc độ phi hành chính xác là rất nhanh a, Lý Thanh Sơn tại phi hành thời điểm cũng tại chú ý tình huống xung quanh, tránh chính mình gặp được xung quanh tập kích. Lúc mới bắt đầu hoàn toàn chính xác cũng cực kỳ an toàn, cũng không có gặp được cái gì tập kích, nhưng mà bay ra 1 vạn dặm thời điểm, phi thuyền cũng liền gặp phải đủ loại tập kích. Bất quá chủ yếu đều không phải tiên nhân tập kích, đều là một chút yêu thú tập kích. Phải biết tiên nhân tập kích cũng không phải sẽ tùy ý đến. Cuối cùng tiên nhân cũng không phải người ngu, không có phát hiện mục tiêu lời nói, bọn hắn sẽ không tùy ý xuất thủ. Nhưng mà yêu thú liền không giống với lúc trước, yêu thú cảm nhận được chiếc phi thuyền này thời điểm liền sẽ trực tiếp phát động tập kích. Lý Thanh Sơn đối với loại tình huống này cũng là không nói vô cùng. Trên đường đi, Lý Thanh Sơn cũng giết không ít yêu thú. Nhưng mà cũng có một chút yêu thú thực lực quá mạnh, cho dù là Lý Thanh Sơn gặp được, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Chỉ có thể là ra tốc thoát đi, tránh đi những yêu thú này tập kích. Vốn là một ngày lộ trình, Lý Thanh Sơn tiêu 3 ngày thời gian mới rốt cục chạy tới. Đây là bởi vì dọc theo con đường này còn sẽ có đủ loại tập kích. Nguyên bản đường thẳng phi hành liền có thể, nhưng mà về sau hắn chỉ có thể đường vòng phi hành, tránh đi những cái kia nguy hiểm khu vực. Nhưng cũng may Kim Môn bí cảnh đã từng bước tới gần. xa xa Lý Thanh Sơn liền đã nhìn thấy một tòa cửa lớn màu vàng nóng, đó chính là Kim Môn Bí Cảnh. Lúc này đi tới Kim Môn Bí Cảnh người đã rất nhiều, nhìn ra phía dưới chí ít nắm chắc vài người. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng gia tăng nhân số. Nghe nói mỗi một lần Kim Môn Bí Cảnh mở ra đều sẽ xuất hiện 3 vạn thanh chìa khóa. Cũng khó trách người tới nơi này sẽ nhiều như vậy. Chương 822, Kim Môn Bí Cảnh mở ra chương 822, Kim Môn Bí Cảnh mở ra Lý Thanh Sơn đến phía sau trực tiếp liền nghe ngóng một phen, còn thật tìm tới có thể mua chìa khóa địa phương. Bọn hắn những người này khẳng định có mật mã, có thể tìm được những chìa khóa này, nếu không không có khả năng có nhiều như vậy chìa khóa đều bị bọn hắn những người này tìm được, mà người thường xuyên sau khi nghe ngóng phía dưới liền phát hiện, có khả năng bán ra chìa khóa cũng chỉ có 3 cái thế lực. Cái này 3 cái thế lực đều 10 phần cường đại, một cái liền là Thiên Cơ Lâu, một cái là Đa Bảo Thương Hội, còn có một cái liền là Kỳ Lân Tông Môn. Cái này tam đại thế lực đều thực lực cường đại, có khả năng tại nơi này bán ra chìa khóa, những người khác tại nơi này dám bán ra chìa khóa lời nói, vậy liền đến cẩn thận một chút, tốt nhất là lén lút bán ra, quang minh chính đại bán ra lời nói, vậy liền gặp được nguy hiểm. Muốn mua chìa khóa rất đơn giản, trực tiếp tìm bọn hắn tam đại thương hội mua là được rồi, hơn nữa chìa khóa giá cả đều là đánh dấu đến rất rõ ràng, công khai đi giá. Một cái chìa khóa liền muốn 30 vạn tiên cấp linh thạch. Sau đó loại này tiên cấp linh thạch liền gọi tắt là linh thạch. Cuối cùng đối với tiên giới tới nói, chỉ có loại đá này, cũng không có phản tục loại kia phổ thông linh thạch. Lý Thanh Sơn mặc dù có chút thì đau, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lấy ra chính mình tồn trữ một bộ phận linh thạch mua một cái chìa khóa, hy vọng mua cái chìa khóa này có thể làm cho chính mình 10 lần gấp 100 lần kiếm về. Nếu là kiếm lời không trở lại lời nói, vậy liền quá mức lỗ vốn. Ngay tại Lý Thanh Sơn mua được chìa khóa thời điểm, cũng có một người trung niên tu sĩ trực tiếp tìm tới cửa. Vị đạo hữu này ngươi hảo, chúng ta là tán tu, hy vọng có thể cùng ngươi tổ đội, không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không. Trung niên đạo sĩ kia hướng lấy Lý Thanh Sơn hiền lành nói. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu nói, vị đạo hữu này ngượng ngùng, ta quen thuộc một người độc lai độc vãng, cũng không cần cùng các ngươi tổ đội. Bọn hắn những người này lại là cái gì nguồn gốc, Lý Thanh Sơn nhưng không biết, cùng bọn hắn tổ đội, hoàn toàn là tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa phía trước Lý Thanh Sơn đã mua đến chìa khóa, nhân ra mua đến bản đồ, hắn là biết Kim Môn Bí Cảnh bên trong tình huống. Đi theo bọn hắn những người này hành động, cũng không nhất định có khả năng mang đến cho mình chỗ tốt, ngược lại sẽ còn để chính mình bó tay bó chân. Hơn nữa Lý Thanh Sơn một người hành động, cầm tới chỗ tốt đều là về chính mình. Đi theo bọn hắn hành động, phòng trừng cầm tới chỗ tốt còn đến chia đều, thật sự là không có lời. Nghe được Lý Thanh Sơn nói như vậy, đối phương cũng là rất bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Trong thời gian kế tiếp cũng không ít người tìm đến Lý Thanh Sơn, muốn cùng Lý Thanh Sơn một chỗ tổ đội. Bất quá toàn bộ đều bị Lý Thanh Sơn cự tuyệt. Lý Thanh Sơn cũng phát hiện bọn hắn nơi này toàn bộ đều là muốn tổ đội. Chỉ bất quá những cái này tổ đội đều là thuộc về tán tu, những cái kia có tông môn có thể không cần cùng bọn hắn những người này tổ đội, chính bọn hắn liền có tông môn, có thế lực, có sư minh đệ của mình. Chẳng qua là bởi vì tán tu đều là độc lai độc vãng, không có gì bối cảnh thế lực, cho nên tốt nhất là có khả năng tìm người một chỗ hợp tác. Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ cần lặng lặng chờ đợi Kim Môn Bí Cảnh mở ra liền có thể. Hơn nữa thời gian này đã sẽ không quá dài. Lại đợi thời gian nửa tháng, đột nhiên trước mắt tòa kia to lớn cửa lớn màu vàng nóng đột nhiên liền chấn động. Theo sau từng đạo màu vàng kim quang hà theo cửa lớn màu vàng nóng bên trên lấp lóe đi ra. Mọi người toàn bộ đều nhìn thấy trước mắt một màn này. Đã có người ngạc nhiên kêu to lên. Kim Môn Bí Cảnh muốn mở ra. Lý Thanh Sơn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng mà người khác phòng trường đã có chuẩn bị. Thậm chí có một chút tiên nhân sống mấy ngàn năm, kiến thức qua nhiều lần Kim Môn Bí Cảnh mở ra. Cho nên trông thấy trước mắt loại này quen thuộc chẳng cảnh, trực tiếp liền cao hứng kêu lên. Lý Thanh Sơn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, tiên lặng chuẩn bị sẵn sàng, theo sau liền hướng về Kim Môn chỗ tồn tại, nhanh chóng đi tới. Tất cả mọi người là giống nhau phản ứng, mà vào lúc này, Kim Môn Bí Cảnh chấn động mạnh. Cửa lớn màu vàng nóng từ từ mở ra. Kim Môn Bí Cảnh rốt cục mở ra. Kèm theo Kim Môn Bí Cảnh mở ra, tất cả mọi người như ong vỡ tổ xông vào đến Kim Môn trong bí cảnh, Lý Thanh Sơn cũng đi theo mọi người lặng yên không tiếng động tiến vào Kim Môn Bí Cảnh. Ngay tại Lý Thanh Sơn tiến vào Kim Môn Bí Cảnh trong mấy mắt, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác trên người mình Kim Môn Bí Cảnh chìa khóa, liền như thế đột nhiên không gặp. Lý Thanh Sơn ngược lại cũng không cảm giác kỳ quái, mà là yên lặng gật đầu, hắn biết đây chính là tiến vào Kim Môn Bí Cảnh nơi mấu chốt. Chiếc chìa khóa đó không thể đặt ở không gian chứa đồ bên trong, nhất định cần muốn mang tại trên người. Chỉ có chiếc chìa khóa mang tại trên người, sau đó tiến vào Kim Môn Bí Cảnh, mới sẽ khởi động truyền tống. Như vậy mới có khả năng tiến vào chân chính Kim Môn trong bí cảnh, nếu như không có mang theo chìa khóa lời nói, ngươi là vô pháp tiến vào bên trong. Trước mắt hào quang lóe lên, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác chính mình bị truyền tống đi. Chờ hắn thích hướng tia sáng trước mắt phía sau, liền phát hiện chính mình đứng ở một cái trên ngọn núi nhỏ. Bốn mắt xem, phát hiện nơi này phi thường to lớn, trọn vẹn nhìn không ra đây là một cái bí cảnh thế giới, tựa như là một cái to lớn trong sân mạch. Bất quá Lý Thanh Sơn đối cái này cũng không cảm giác kỳ quái, bởi vì Kim Môn Bí Cảnh liền là vô cùng to lớn. Dựa theo Lý Thanh Sơn lấy được tình báo biểu hiện, Kim Môn Bí Cảnh chỗ tồn tại không gian to lớn, như là châu Bắc Mỹ đồng dạng. Có thể nghĩ mà biết, nơi này không gian đến cùng có biết bao to lớn, mà mỗi lần đi vào chỉ có mấy vài người. Người tới lại ít như vậy, mà bí cảnh lại lớn như thế. Cho nên cái bí cảnh này thăm dò nhưng thật ra là 10 phần có hạn. Phòng trưng trong cái bí cảnh này còn có thật tốt địa phương, căn bản cũng không có bị người thăm dò đến. Bất quá bọn hắn đều là tiên nhân có khả năng phi hành, hơn nữa còn có nguyên thần có thể xem xét xung quanh, cho nên tiên nhân tìm kiếm bảo vật vẫn tương đối nhanh gọn. Lý Thanh Sơn nhìn xung quanh một chút, rất nhanh liền xác định được, nơi này liền gọi Vọng Nguyệt Phong. Vọng Nguyệt Phong cũng là Kim Môn bí cảnh một cái 10 phần trọng yếu địa điểm. Hơn nữa nghe nói nơi này có bảo vật tồn tại. Tất nhiên, Kim Môn bí cảnh bên trong quan trọng nhất bảo vật, Thọ Nguyên Quả vị trí cũng không tại nơi đây, hơn nữa cách nơi này còn có 10 vạn dặm xa. Lý Thanh Sơn đối với cái Thọ Nguyên Quả kia ngược lại không quá để ý, hắn vốn chính là làm tìm kiếm cái khác bảo vật. Căn cứ tình báo biểu hiện, Kim Môn bí cảnh bên trong bảo vật vẫn là rất nhiều, hơn nữa nơi này chân chính bảo tàng căn bản cũng không có bị người phát hiện. Bởi vì Kim Môn bí cảnh vốn là thuộc về thượng cổ tông môn một chỗ bí cảnh một trong. Trong truyền thuyết tại Kim Môn bí cảnh bên trong còn có cái này thượng cổ tông môn lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Tất nhiên mặc kệ là truyền thừa vẫn là bảo vật, đã nhiều năm như vậy, y nguyên đều không có bị người phát hiện, cũng không có bị người lấy ra tới. Muốn bị người xác định một điểm này kỳ thực cũng rất đơn giản, bởi vì bảo vật mở ra lời nói, nhất định sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Đã từng có đại nhân suy tính qua, nếu có người lấy được Kim Môn bí cảnh trùng cực bảo vật, cũng liền là cái tông môn này truyền thừa lời nói. Kim Môn bí cảnh cũng đã tại người này nắm trong bàn tay, đã sớm bị người cướp đi hoặc là bị người đóng lại. Tìm Kim Môn bí cảnh còn tại đối ngoại mở ra. Vậy liền đại biểu Kim Môn bí cảnh cũng không có bị người trường khống. Lý Thanh Sơn đối Kim Môn bí cảnh chỗ tồn tại truyền thừa, kỳ thực cũng có mấy phần hứng thú. Chỉ bất quá cái truyền thừa này cũng không dễ dàng nắm bắt tới tay, chỉ có thể là mang theo vài phần hy vọng, thử nghiệm tìm kiếm một thoáng, lại không thể quá mức để bụng. Chương 823, tham dò Kim Môn bí cảnh chương 823, tham dò Kim Môn bí cảnh đúng rồi, ta có thiên mệnh thuật, nhìn một chút có thể hay không dùng thiên mệnh thuật tìm tới ta cần tìm kiếm mục tiêu. Lý Thanh Sơn đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến chính mình nắm giữ thiên mệnh thuật. Thiên mệnh thuật có thể trông thấy vận mệnh, đồng thời cũng có thể trông thấy khí vận. Lý Thanh Sơn nghĩ tới đây, trực tiếp liền bắt đầu sử dụng thiên mệnh thuật. Tại sử dụng thiên mệnh thuật phía sau, Lý Thanh Sơn liền có thể trông thấy xung quanh tất cả vận mệnh chi tuyến. Lít nha lít nhít vận mệnh tuyến xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Đồng thời có một đạo to lớn của sáng từ đằng xa chân trời cũng xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Là ở chỗ đó, ta đi qua nhìn một chút. Lý Thanh Sơn nhìn phía xa đạo kia to lớn của sáng, ở trong lòng yên lặng nói, cái này to lớn của sáng kỳ thực liền là khí vận tồn tại. Hơn nữa đây không phải cá nhân khí vận tồn tại, mà là một cái tông môn khí vận tồn tại. Nghe nói Kim Môn bí cảnh vốn chính là một cái thần bí tông môn lưu lại công pháp nơi truyền thừa. Đạo kia to lớn của sáng, liền là nơi đây lớn nhất khí vận nơi ở, nếu như Lý Thanh Sơn không có phán đoán sai, như thế nơi này nhất định có đồ tốt, cũng không biết nơi này đồ tốt đến cùng là cái gì. Lý Thanh Sơn đã không quản được nhiều như vậy, hắn đầu tiên liền muốn đi xem một cái nơi đó đến cùng có đồ vật gì. Cho nên Lý Thanh Sơn trực tiếp hóa thành một đạo độn quang phi hành, hướng về kim quang vị trí bay thẳng đi qua. Thế nhưng nơi đây khoảng cách Lý Thanh Sơn vị trí chính xác xa xôi, dọc theo con đường này cũng là nguy hiểm trùng điệp. Liền giống với hiện tại à, Lý Thanh Sơn mới bắt đầu phi hành, đột nhiên trên bầu trời liền có một đạo trường kiếm rơi xuống, hướng về Lý Thanh Sơn phát động công kích. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng sớm đã chú ý tới đối phương. Cuối cùng nguyên thần chi lực của Lý Thanh Sơn là cực kỳ cường đại. Xung quanh ngàn dặm trong phạm vi tình huống, Lý Thanh Sơn đều biết. Có thể chỉ cần đối phương không chủ động công kích Lý Thanh Sơn căn bản là lười phải chú ý đối phương. Nhưng là bây giờ tình huống lại không giống với lúc trước. Đối phương rõ ràng đối Lý Thanh Sơn phát động tập kích, vậy cũng đừng trách Lý Thanh Sơn. Kỳ thực Lý Thanh Sơn đã nhìn thấy đối phương cũng là một vị tiên nhân. Lý Thanh Sơn phỏng chừng đối phương cũng là xem thường chính mình. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã là ẩn giấu đi tu vi của mình, đem chính mình biểu hiện thành một tên chân tiên. Nhưng trên thực tế Lý Thanh Sơn bản thân liền đã đạt tới kim tiên tu vi cảnh giới. Có thể nói tại phương thế giới này bên trong, Lý Thanh Sơn đã là tối cường tiên nhân. Lúc này liền là thiên tiên tới, Lý Thanh Sơn cũng có sức đánh một trận. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tiện tay bắn ra một đạo kiếm quang. Một đạo kiếm quang này bay lên, trực tiếp liền đem đối phương phát ra đạo kia phi kiếm chém làm hai đoạn. Đối phương hét lên kinh ngạc thanh âm, bởi vì hắn không nghĩ tới Lý Thanh Sơn kiếm quang sẽ như cái này lợi hại, đem phi kiếm của hắn đều chém làm hai nửa. Thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng thời điểm, Lý Thanh Sơn lại là tiện tay vung lên, một đạo kim sắc kiếm quang liền kèm theo Lý Thanh Sơn tiện tay vung lên chém giết ra ngoài. Hơn nữa một đạo kiếm quang này thế nhưng đại quang minh thần kiếm thuật. Kiếm quang lóe lên đồng thời, trên người của đối phương đồng dạng cũng bốc lên một đạo kiếm quang. Đối phương căn bản là không kịp phản ứng, liền đã trúng Lý Thanh Sơn đại quang minh thần kiếm thuật. Đại quang minh thần kiếm thuật là quang minh hệ lực lượng, đồng thời cũng là thời gian cùng lực lượng không gian. Đây chính là trí cao pháp tắc chi lực. Đối phương nếu như không có tương ứng thủ đoạn, có khả năng phòng bị loại lực lượng này lời nói, tại trước mặt Lý Thanh Sơn liền như là 3 tuổi nhi đồng. Lý Thanh Sơn muốn làm sao giết hắn liền có thể giết thế nào hắn. Trước mắt vị này tiên nhân liền trọn vẹn không phải Lý Thanh Sơn đối thủ, đối mặt Lý Thanh Sơn phát ra kiếm quang, liền thời gian phản ứng đều không có, liền đã bị đạo kiếm quang này chỗ rào sát. Người giết còn không tính, Lý Thanh Sơn ngoắc tay lại đem trên người hắn túi chứa vật cho tiến hành thu hồi. Còn có vừa mới thanh kia tiên kiếm đồng dạng cũng bị thu hồi. Lý Thanh Sơn mở ra túi chứa vật nhìn một chút, mỉm cười gật đầu, trong nhẫn chứa vật đồ vật còn thật nhiều, cũng coi là có chút thu hoạch. Cuối cùng nhân ra tiến vào Kim Môn bí cảnh, vốn chính là tới mạo hiểm, cho nên chuẩn bị đồ vật cũng thật nhiều, mà bây giờ hắn chuẩn bị đồ vật đều về Lý Thanh Sơn tất cả. Có như thế chốc lát thời gian, Lý Thanh Sơn đều nghĩ đến muốn hay không muốn chính mình trực tiếp bắt đầu giết người cướp bóc tính toán. Muốn phát tài, vẫn là giết người cướp bóc là tới nhanh nhất. Nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh Sơn vẫn là phủ nhận một điểm này. Chủ yếu là Lý Thanh Sơn vẫn là trở ngại lương tâm một cửa ải kia đây, gọi hắn vô duyên vô cớ liền đi giết người cướp bóc, hắn là thật không làm được. Trừ phi là những người này đều cùng Lý Thanh Sơn có thủ. Nếu như là có thủ lời nói, cái kia làm liền không cố kỵ gì, cũng không có thủ không oán dưới tình huống, Lý Thanh Sơn là thật không làm được đối những tiên nhân này tiến hành cướp bóc. Tính toán, vẫn là trước đi nhìn một chút cái địa phương kia đến cùng có đồ vật gì a. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng nói, theo sau liền tiếp tục phi hành. Theo sau trên đường cũng là nguy hiểm không ngừng, khắp nơi gặp được tập kích. Có đôi khi là sẽ có trên đường tiên nhân tập kích Lý Thanh Sơn, cũng có đôi khi gặp được yêu thú hoặc là một chút bẫy dập cơ quan đối Lý Thanh Sơn phát động tập kích. Không phải nói bay trên trời liền là an toàn, bởi vì bay trên trời mục tiêu lớn nhất, nhưng thật ra là nguy hiểm nhất. Phần lớn tiên nhân ngược lại là không dám bay trên trời, mà là dọc theo mặt đất phi hành. Thế nhưng dọc theo mặt đất phi hành đồng dạng cũng không an toàn, bởi vì trên mặt đất đồng dạng dễ dàng gặp phải công kích. Cho nên cũng có một bộ phận tiên nhân ngược lại là thận trọng tại mặt đất thăm dò. Cách làm này mới là cách làm an toàn nhất. Nhưng mà làm như vậy cũng có một cái tai hại, liền là dễ dàng chậm trễ thời gian. A Lý Thanh Sơn nhưng không có thời gian tại nơi này trễ lại nữa, cho nên Lý Thanh Sơn là áp dụng phi hành phương thức dùng tới đi đường. Tuy là dọc theo con đường này đều gặp được đủ loại tập kích, thế nhưng những cái này tập kích đối Lý Thanh Sơn thật sự mà nói là không tính là gì. Cuối cùng cái này một cái bí cảnh là có thực lực hạn chế, kim tiên trở xuống mới có thể tại nơi này. Chỉ cần là vượt qua kim tiên, đạt tới thiên tiên cảnh giới, liền vô pháp tiến vào kim môn bí cảnh. Liền là bởi vì có cái này hạn chế, cho nên Lý Thanh Sơn làm việc thời điểm cũng liền lộ ra không chút kiên kỵ. Thậm chí có đôi khi Lý Thanh Sơn đều nghĩ đến, muốn hay không muốn gặp được một cái thiên tiên cùng chính mình tính toán, nhìn một chút hai thực lực sẽ càng mạnh một chút. Tất nhiên ý nghĩ này cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Lý Thanh Sơn mới sẽ không mạo hiểm làm qua loại chuyện này đây. Vạn nhất nếu là hắn đánh không doanh thiên tiên lời nói, vậy coi như phiền toái. Lý Thanh Sơn cũng không nguyện ý làm loại chuyện này. Hơn nữa trước mắt hắn cần nhất làm liền là tìm tới cái địa phương kia, muốn xem thử xem cái địa phương kia đến cùng có cái gì. Bất quá dọc theo con đường này, Lý Thanh Sơn cũng thuận tay mò được không ít chỗ tốt. Chỉ cần hắn phi hành trải qua địa phương có bảo vật, Lý Thanh Sơn đều sẽ tiện tay lấy đi. Dù Lý Thanh Sơn tu vi hiện tại cùng năng lực, hắn muốn lấy đi bảo vật thật sự là quá đơn giản. Thuận tay làm sự tình, Lý Thanh Sơn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên dọc theo con đường này phi hành tới, Lý Thanh Sơn lấy được chỗ tốt cũng là không ít. Phía trước mua chìa khóa, còn có mua tình báo tiêu phí những cái kia linh thạch rõ ràng tại nơi này toàn bộ đều lấy được hồi báo. Liên lá Lý Thanh Sơn chính mình cũng không có nghĩ đến một điểm này. Chương 824, trung cực quyết chiến, nguyên lai là ngươi. Hết cho bộ, 1, chương 824, trung cực quyết chiến, nguyên lai là ngươi. Hết cho bộ, 1, đây là cái gì? Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt công trình kiến trúc, nhìn trận mắt hốt mồm. Bởi vì tại trước mặt Lý Thanh Sơn xuất hiện một mảnh công trình kiến trúc màu vàng. Toàn bộ công trình kiến trúc vàng son lộng lẫy, khí thế to lớn. Hơn nữa cái này một tòa công trình kiến trúc màu vàng cũng là vô cùng to lớn, nhìn lên tựa như là cự nhân chỗ ở. Làm Lý Thanh Sơn đến chỗ này thời điểm, huyền thiên giới chỉ đột nhiên liền bắt đầu phát quang nóng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn ở trong lòng âm thầm chấn kinh. Huyền thiên giới chỉ đã thật lâu không có làm ra phản ứng như vậy, cũng không biết huyền thiên giới chỉ tại nơi đây đến cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Đột nhiên, huyền thiên giới chỉ sinh ra một cỗ lực hút, phản phất là làm Lý Thanh Sơn chỉ dẫn phương hướng. Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, trực tiếp liền xuôi theo huyền thiên giới chỉ sinh ra cỗ kia lực hút, hướng cái hướng kia bay đi. Ngay tại lúc này, huyền thiên giới chỉ tăng lên đến một tia sáng, hóa thành một đạo thẳng tắp xạ tuyến, trực tiếp bắn về phía trước mặt tòa này công trình kiến trúc màu vàng. Đạo này thẳng tắp xạ tuyến rơi xuống trước mắt công trình kiến trúc màu vàng bên trên, rất nhanh liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Một vệt kim quang trực tiếp theo trước mắt công trình kiến trúc màu vàng bên trên khuếch tán ra. Theo sau Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được chính mình bị một cỗ lực lượng lôi kéo, nhưng mà cỗ lực lượng này hết sức quen thuộc, đây là huyền thiên giới chỉ sinh ra lực lượng. Lý Thanh Sơn cũng không còn kháng cự, liền bị cỗ lực lượng này hấp dẫn lấy tiến vào công trình kiến trúc màu vàng bên trong. Làm Lý Thanh Sơn tiến vào trước mắt công trình kiến trúc màu vàng bên trong phía sau, theo trên những công trình kiến trúc này dâng lên một đạo lại một đạo kim quang, những kim quang này trực tiếp rót vào Lý Thanh Sơn trong thân thể. Bất quá Lý Thanh Sơn chú ý tới những cái này kim quang màu vàng là đầu tiên bị huyền thiên giới chỉ hấp thu, tiếp đó lại chuyển hóa đến bên trong thân thể của mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn cũng ở trong lòng âm thầm buồn bực. Ngay tại lúc này, trong huyền thiên giới sáng lên một vệt kim quang, một cái bóng mở theo huyền thiên giới chỉ bên trong nhảy lên một cái. Đó là một cái lão giả hình tượng. Lý Thanh Sơn xem xét lão giả này hình tượng, lập tức ngạc nhiên. Bởi vì lão giả này hình tượng Lý Thanh Sơn nhận thức, đây là kiếm lão nhân. Một cỗ ý niệm theo kiếm lão nhân trên mình truyền ra ngoài, bị Lý Thanh Sơn hấp thu. Lý Thanh Sơn hấp thu gặp lão nhân cái này một chút ý niệm phía sau, rốt cuộc hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Nguyên lai nơi đây cũng không phải cái gọi là cái gì kim môn bí cảnh. Kim môn bí cảnh bất quá là hậu nhân, trông thấy tòa cửa vào kia to lớn kim môn, cho nên mới sẽ đem nơi đây xưng là kim môn bí cảnh. Nơi đây chân chính danh tự phải gọi kiếm thần bí cảnh, là kiếm lão nhân lưu lại một đạo hậu chiêu. Huyền thiên giới chỉ cùng kiếm lão nhân cũng có quan hệ lớn lao, bởi vì huyền thiên giới chỉ liền là kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân liên thủ chế tạo thành tiên khí. Bất quá lúc trước bọn hắn mới chế tạo ra món tiên khí này, huyền thiên giới chỉ tại sinh ra ban đầu liền bị thiên phạt, trực tiếp bị một đạo lôi phạt trực tiếp đánh nát. Huyền thiên giới chỉ bị đánh nát phía sau, tán lạc tại nhân gian, trong đó một khối liền bị Lý Thanh Sơn đạt được, vậy mới có sự tình phía sau. Mà huyền thiên giới chỉ bị đánh nát thời gian hẳn là tại 10 vạn năm trước. Lúc này Lý Thanh Sơn rốt cuộc biết chân tướng, kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân đều là 10 vạn năm trước đỉnh tiêm tiên đế. Bởi vì 10 vạn năm trước, ma giới sinh ra một vị đại la hôn nguyên tiên đế. Nhưng lúc này tiên giới cũng sớm đã không có đại la hôn nguyên tiên đế. Đối với tiên giới tới nói, đây chính là một tràng hạo kiếp, làm đối kháng ma giới xâm lấn. Kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân liên thủ luyện chế ra mai này huyền thiên giới chỉ. bọn hắn luyện chế huyền thiên giới chỉ mục đích đúng là dùng huyền thiên giới chỉ tới chuyển hóa thiên địa linh khí, coi đây là thời cơ đột phá tiên đế cảnh giới, đạt tới hôn nguyên tiên đế cảnh giới. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn đã là muốn thành công, thế nhưng ngay tại huyền thiên giới chỉ thành công thời điểm, ma giới đại la hôn nguyên tiên đế cách không thi pháp, huyền thiên giới chỉ chịu ảnh hưởng này, trực tiếp tao ngộ thiên kiếp, bị thiên kiếp chi lực đánh đến chia năm xẻ bảy, tán lạc nhân gian. Nhưng mà một vị này ma giới chi tôn lại không có nghĩ đến tất cả những thứ này, hoàn toàn đều là kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân an bài. Hai người bọn họ đã sớm tại cái này làm xong bố trí, làm vị này ma giới chi tôn cách không thi pháp, cắt ngang huyền thiên giới chỉ xuất thế trong nháy mắt đó. Kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân lập tức thi triển vô thượng diệu pháp, khóa lại một vị này ma giới chi tôn cái này một tia nguyên thần khí tức, lại trở lên cổ tiên 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 khí, linh đầu thất tiễn, đinh trụ một vị này ma giới chi tôn nguyên thần. Theo sau tiên giới 12 vị tiên đế liên hợp xuất thủ, thi triển ra tiên giới chí cương chí dương chu thiên diệt ma đại trận. Ma giới chí tôn nguyên thần đã sớm bị đầu đinh thất kiếm đinh trụ, khiến cho hắn vô pháp thoát thân. Lại gặp phải chu thiên diệt ma đại trận tập kích, chỉ là một kích liền phá nhục thể của hắn. Thế nhưng ma giới chí tôn là hôn nguyên tiên đế, đã là thế giới hiện tại tối cường tồn tại. Nhục thân bị hủy thời điểm, bạo phát quyết tử một kích, trực tiếp liền phá chu thiên diệt ma đại trận. 12 vị tiên đế nháy mắt bị trọng thương. Nhưng mà cái kia đinh đầu thất tiễn cũng là cực kỳ lợi hại. Cho dù là dưới loại tình huống này, cũng không cách nào để nguyên thần của hắn thoát khỏi. Kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân xuất thủ lần nữa chấn áp ma giới chí tôn nguyên thần. Có thể cho dù là dưới loại tình huống này, ma giới chí tôn nguyên thần y nguyên cường hành vô cùng. Tuy là cuối cùng vẫn là đem ma giới chí tôn nguyên thần cho chấn áp xuống tới. Cũng mặc kệ là kiếm lão nhân vẫn là huyền thiên đạo nhân, đều bởi vậy bị trọng thương. Hai người bọn hắn bởi vậy tiến vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới, đã là tử kỳ không xa. Nếu như không có trận này kiếp nạn, dùng hai người bọn họ tu vi tới nói, sống thêm 10 vạn năm đều là có khả năng. Nhưng lúc này hai người bọn họ tuổi thọ chỉ còn dư lại 100 năm thôi. Thế nhưng cái kia ma giới chí tôn nguyên thần chỉ là bị hai người trấn áp, lại không cách nào bị tiêu diệt. Kiếm lão nhân sở trường chiến đấu, Huyền Thiên đạo nhân sở trường diễn toán thiên cơ. Căn cứ Huyền Thiên đạo nhân suy tính, 10 vạn năm sau, ma giới chí tôn nhất định sẽ phá phong mà ra. Đến lúc đó tiên giới nhất định ngăn không được một vị này ma giới chí tôn. Cũng may trời không tuyệt đường người, lưu lại một chút hy vọng sống. Nếu như có thể giữa thiên địa tìm tới một vị khí vận chi tử, kết hợp với bọn hắn lưu lại Huyền Thiên giới chỉ, liền có thể đối phó vị này ma giới chí tôn. Lý Thanh Sơn bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai mình liền là bọn hắn tuyển chọn khí vận chi tử. Khó trách tại Huyền Thiên giới chỉ có khả năng tìm tới chính mình, đồng thời nhận chính mình làm chủ. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là 10 vạn năm trước Huyền Thiên đạo nhân cùng kiếm lao nhân an bài. Về phần tại sao Lý Thanh Sơn là khí vận chi chủ, vậy liền không có người biết. Bởi vì cho dù là kiếm lao nhân cùng Huyền Thiên đạo nhân cũng không biết một điểm này. Bọn hắn chỉ là tại 10 vạn năm trước làm ra bố cục, 10 vạn năm sau đó phát sinh sự tình, bọn hắn nhưng là không quản được lại. Về phần nơi đây, kỳ thực liền là kiếm lao nhân năm đó lưu lại kiếm thần bí cảnh. Cũng là kiếm lao nhân cho Lý Thanh Sơn lưu lại di sản. Cái kia từng đạo kim quang, thế nhưng không phải bình thường, toàn bộ đều là trong thiên địa thuần túy nhất tiên khí. Cái này một tia tiên linh khí, tiên nhân đạt được phía sau, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Có thể cho dù là tiên nhân muốn tăng cao tu vi cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù có những cái này tiên linh khí, cũng cần tu luyện mấy ngàn năm mấy vạn năm mới có khả năng tăng cao tu vi. Thế nhưng có huyền tiên giới chỉ, vậy liền hết thể cũng không giống nhau. Huyền tiên giới chỉ liên tục không ngừng đem những cái này tiên linh khí toàn bộ đều chuyển hóa thành Lý Thanh Sơn có thể hấp thu tiên khí. Tu vi cảnh giới của Lý Thanh Sơn tầng tầng nâng cao, có thể nói là nháy mắt liền là một cái biến hóa. Kim tiên, thiên tiên, thiên vương, tiên đế. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới, tu vi cảnh giới của mình rõ ràng tại trong thời gian thật ngắn liền đã tăng lên tới tiên đế cảnh giới. Có khả năng làm đến tất cả những thứ này, liền là bởi vì huyền thiên giới chỉ huyền diệu công hiệu. Tất nhiên cũng là bởi vì có kiếm lão nhân lưu lại cái này một món di sản. Nếu như không có những cái này di sản lời nói, liền là huyền thiên giới chỉ lại huyền diệu, cũng không thể nào làm được không bột đấu gột nên hổ. Nhưng đến nơi này còn không có đình chỉ. Lý Thanh Sơn cảnh giới vẫn còn tiếp tục tăng lên, ngay tại từng bước trùng kích Hỗn Nguyên Tiên Đế cảnh giới. Một khi Lý Thanh Sơn đạt tới Hỗn Nguyên Tiên Đế cảnh giới, Lý Thanh Sơn liền có cùng ma giới chí tôn sức đánh một trận. Đột nhiên, Lý Thanh Sơn thể nội phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn. Lý Thanh Sơn bình chướng bị đánh vỡ, thực lực tiến vào không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nguyên thần của hắn nháy mắt liền bạo phát quyết tán, quét ngang xung quanh 10 vạn dặm. Nửa cái tiên giới đều tại Lý Thanh Sơn nguyên thần bao phủ phía dưới. Toàn bộ tiên giới tất cả sinh linh đều đã cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ đến trên người mình, tất cả sinh vật đều tại lạnh run. Cho dù là tiên giới, vậy bây giờ còn tồn tại 7 vị tiên đế, đồng dạng cũng là thân thể phát run. Đây là có chuyện gì? Cái này sao có thể? Chúng ta thế nhưng tiên đế a, rốt cuộc là vật gì xuất thế? Cái kia 7 vị tiên đế đều ở trong lòng phát ra a thét to. Một loại hoảng sợ cùng tâm tình bất an cũng tại trong lòng của bọn hắn dâng lên. Lý Thanh Sơn mở mắt ra, trong đôi mắt có nhật nguyệt tại thay thế. Trên người hắn khí tức một chút nâng cao, tiếp đó ổn định lại, hắn đã tiến vào đại la hôn nguyên tiên đế cảnh giới. Chương 824, trung cực quyết chiến, nguyên lai là ngươi. Hết cho bộ 2, chương 824, trung cực quyết chiến, nguyên lai là ngươi. Hết cho bộ 2, nguyên lai đây chính là đại la hỗn nguyên tiên đế cảnh giới a. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm nói. Lúc trước hắn căn bản là không thể nào hiểu được cái gì gọi là đại la hỗn nguyên tiên đế. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn rốt cuộc hiểu rõ, cái gì gọi là đại la hỗn nguyên tiên đế. Đây là một loại siêu việt thời gian cùng không gian tồn tại, cũng là siêu việt sống và chết tồn tại. Đại la hỗn nguyên tiên đế, không sống không chết, bất tử bất diệt. Khó trách ma giới sinh ra một vị đại la hỗn nguyên tiên đế, tiên giới liền biến đến dung chuyển bất an. Bởi vì một vị đại la hỗn nguyên tiên đế, cũng không phải cái khác tiên đế có khả năng sánh ngang. Nếu không phải lúc trước kiếm lao nhân, bọn hắn hành động thành công, tiên giới nhất định sẽ diệt tại một vị này ma giới chí tôn trong tay. Bất quá bây giờ lời nói liền không cần lo lắng điểm này, bởi vì Lý Thanh Sơn cũng đã trở thành đại la hỗn nguyên tiên đế. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lên, hướng về hư không nhìn lại. Ánh mắt của hắn trực tiếp xuyên thấu ước vạn tinh không, nhìn thấy một chút điểm linh quang. Một chút linh quang, nguyên lai liền là Hiên Viên kiếm khiếm khuyết mạnh vụ. Năm đó tiên giới đại chiến, liền Hiên Viên kiếm đều bị đánh cho tàn phế. Hiện tại chỉ còn lại có một chút mạnh vụ thôi. Tuy là chỉ còn dư lại một điểm mạnh vụ, nhưng vẫn là hữu dụng. Lý Thanh Sơn trực tiếp vắt tay, vượt qua vô số không gian cùng thời gian. Hiên Viên kiếm tàn phiến trực tiếp xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trong lòng bàn tay. Theo sau Lý Thanh Sơn lại lấy ra chính mình Hiên Viên kiếm. Cái kia tàn phiến Hiên Viên kiếm mới là chính phẩm, mà Lý Thanh Sơn Hiên Viên kiếm trong tay lại chỉ là phòng theo phẩm. Thế nhưng chính phẩm là khiếm khuyết, phòng theo phẩm mới là hoàn chỉnh. Hiện tại Lý Thanh Sơn muốn đem bọn hắn hợp hai là một, chế tạo ra một cái Hiên Viên kiếm mới. Hiên Viên kiếm, tỉnh lại. Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng. Trong tay tàn phiến cùng Hiên Viên kiếm trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Theo sau Huyền Thiên giới chỉ trực tiếp đem Hiên Viên kiếm thôn vệ. Lý Thanh Sơn bắt đầu cho Huyền Thiên giới chỉ cung cấp pháp lực truyền vào. Dùng Huyền Thiên giới chỉ uy năng bắt đầu luyện chế Hiên Viên kiếm. Nguyên lai đây mới là Huyền Thiên giới chỉ chân chính cách dùng. Huyền Thiên giới chỉ không chỉ có thể dùng tới tu hành, đồng thời cũng có thể dùng tới luyện khí luyện đan. Phía trước Lý Thanh Sơn pháp lực quá mức thấp kém, căn bản là không có cách phát huy món này vô thượng tiên khí uy lực. Nhưng là bây giờ Lý Thanh Sơn đã là đại la hỗn nguyên tiên đế, tất nhiên có thể hoàn chỉnh sử dụng Huyền Thiên giới chỉ uy năng. Hiên Viên kiếm luyện chế thật không đơn giản. Cho dù là dùng tu vi cảnh giới của Lý Thanh Sơn, lại thêm Huyền Thiên giới chỉ huyền diệu, cũng đầy đủ hao tốn thời gian một năm, vậy mới luyện chế thành Hiên Viên kiếm. Tất nhiên đối với Lý Thanh Sơn loại này cao thủ tới nói, thời gian một năm bất quá là chớp mắt tới đến. Thanh quang lóe lên, trong tay Lý Thanh Sơn nhiều hơn một thanh thanh đồng cổ kiếm. Cái này một cái thanh đồng cổ kiếm tản mát ra xưa cũ khí tức, trọng uy áp phát ra. Trong mắt Lý Thanh Sơn lóe lên nhiệt nguyện, nhìn hướng trong tay thanh này thanh đồng cổ kiếm. Hắn tại thanh này trên mình Hiên Viên kiếm, nhìn thấy 3000 đại đạo. Đây mới thật sự là hoàn chỉnh Hiên Viên kiếm. Có thần binh Hiên Viên kiếm, lại thêm hắn đại la hôn nguyên tiền đế tu vi, lúc này liền có thể đi đối phó ma giới chi tôn. Lý Thanh Sơn vừa xài bước ra, thân thể nháy mắt tại chỗ biến mất. Tại xuất hiện thời điểm liền đã xuất hiện tại tiên giới chỗ sâu nhất trong một vùng hư không. Nơi đây là tiên giới cấm địa, hư không mộ địa. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn xuất hiện một quả đèn kịt tinh cầu. Trên viên tinh cầu này mà tạm đạm tối tăm, giống như là hắc động. Cái kia ma giới chí tôn nguyên thần liền bị trấn áp tại trên viên tinh cầu này. Lý Thanh Sơn vừa xài bước ra đã rơi xuống trên tinh cầu. Tại tinh cầu đỉnh cao nhất bên trên đứng thẳng một tòa bia đá. Trên tấm bia đá này liền cầm tù ma giới chí tôn nguyên thần. Ngay tại Lý Thanh Sơn xuất hiện trong mấy mắt, một cái bóng mở theo bia đá nơi đó ló ra. Lý Thanh Sơn nhìn thấy cái bóng mở kia thời điểm, toàn bộ người đều ngớ ngẩn. "Ngươi tới? Ta đã đợi ngươi 10 năm." Thư ảnh kia nhìn xem Lý Thanh Sơn mỉm cười nói, "Thế nào lại là ngươi? Cái này sao có thể?" Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt người, toàn bộ đều nhìn ngớ ngẩn, bởi vì người trước mắt cùng Lý Thanh Sơn giống nhau như lúc, có thể nói đó chính là Lý Thanh Sơn bản tôn. "Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, ngươi ta vốn là một thể." Ma giới chí tôn mỉm cười, mở miệng nói ra, "Ngươi còn không tỉnh ngộ lại ư? Ngươi bất quá là năm đó ta lưu lại một đạo nguyên thần phân hồn, ta đã sớm biết bọn hắn tính toán, ta cũng đã sớm biết tiên đạo chứa không được ta. Ta bất quá là mượn dùng tay của bọn hắn, tại cái này tránh họa 10 năm. Nhìn tới tiên đạo cũng coi như bất quá ta. Ta cuối cùng vẫn là thành công. Hiện tại hai người chúng ta đều đã tu đến đại la hỗn nguyên tiên đế cảnh giới. Chỉ cần ngươi ta nguyên thần hợp hai là một, liền có thể đạt thành chí cao vô thượng thánh nhân cảnh giới. Đến lúc đó coi như là một phương này tiên đạo cũng làm sao không được ta cái gì. Tới đi, để chúng ta dung hợp một chỗ a." Cái kia ma giới chí tôn dẫn dắt từng bước nói. Trong đầu của Lý Thanh Sơn như là xẹt qua một đạo thiểm điện. Một đạo lại một đạo xuất hiện ở trong đầu của hắn nổ tung. Nguyên lai hắn bất quá là ma giới chí tôn một tia phân hồn. 10 năm trước phát sinh một màn lại một màn, đều là ma giới chí tôn tính toán. Bởi vì ma giới chí tôn tại đến đại la hỗn nguyên tiên đế cảnh giới phía sau, liền đã cảm nhận được phương thế giới này thiên đạo uy áp. Hắn có khả năng cảm nhận được thiên đạo đối hắn uy hiếp. Hắn biết chính mình sẽ chết bởi thiên đạo trong tay. Cho nên ma giới chí tôn liền âm thầm bố cục. 10 năm trước nguyên thần của hắn có thể hay không phản ứng, kỳ thực liền là chính hắn bố cục kết quả. Kiếm lão nhân cùng Huyền Thiên đạo nhân kỳ thực đều trùng kế, mà bây giờ cũng đến hắn thu hoạch thời điểm. Chỉ cần nguyên thần của hắn cùng Lý Thanh Sơn nguyên thần hợp hai là một, hai tôn đại la hỗn nguyên tiên đế tu vi kết hợp, liền có thể đột phá phương này thiên đạo phong tỏa. Hắn có thể đánh vỡ thiên đạo, trở thành thiên đạo. Hắn sẽ trở thành cái thế giới này chân chính chúa tể. Thì ra là thế a. Lý Thanh Sơn thở ra một hơi, chậm rãi nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ tiền căn hậu quả, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao Huyền Thiên giới chỉ sẽ tìm tới chính mình. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ma giới chí tôn an bài. Nhìn tới ngươi đã tỉnh ngộ lại, tới đi, để chúng ta dung hợp một chỗ a. Ma giới chí tôn đôi mắt sáng lên nói, nhưng ngươi thế nào xác định ta muốn cùng ngươi dung hợp một chỗ đây? Ta có lão bà, ta có cha mẹ, lão bà của ta còn mang thai. Ngươi biết muốn cho lão bà của ta mang thai có nhiều khó khăn ư? Từ lúc ta trở thành tiên nhân phía sau, muốn cho các nàng mang thai thật là quá khó khăn. Hiện tại ngươi nói với ta để ta đi chết, thành phần ngươi, để ngươi trở thành phương thế giới này chúa tể, tiếp đó thai họa toàn bộ người thiên hạ. Ngươi cảm thấy khả năng ư?
Trả lời ta.
Lý Thanh Sơn giận dữ hét. Cho dù biết chân tướng, nhưng Lý Thanh Sơn cũng không nguyện ý hy sinh chính mình, thành toàn ma giới chi tôn.
Ngươi chính là ta, ta chính là ngươi, con của ngươi cũng là hải tử của ta.
Ngươi ta không cần phân hai bên.
Ma giới chi tôn lạnh lùng nói.
Hắn không nghĩ tới rõ ràng phát sinh loại biến cố này.
Con mẹ ngươi.
Ta chính là ta.
Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai.
Đều cho lão tử đi chết đi.
Đại quang minh thần kiếm thuật.
Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra vô tận hào quang.
Toàn bộ tiên giới đi theo run lên.
Trong tiên giới vô tận hào quang hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn thân thể hội tụ đến.
Nguyên bản một mảnh đen kịt tử vong tinh cầu, trong nháy mắt này liền như là thái dương một loại bộc phát ra quang mang nóng bỏng.
Đi chết đi, cái thế giới này là lão tử.
Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng, đột nhiên lắc tay bên trong hiên viên kiếm.
3000 thiên đạo nháy mắt bạo phát, một đạo khủng bố màu vàng kim dòng thác, hướng về bia đá trước mắt mãnh liệt đánh tới.
Ngươi tại sao có thể giết ta?
Người ta là một thể.
Ma giới chí tôn mở to hai mắt nhìn, không thể tin hét lớn.
Nhưng mà Lý Thanh Sơn động tác lại không có nửa điểm chần chờ, kim sắc kiếm quang trực tiếp đánh nổ bia đá, theo ma giới chí tôn nguyên thần thượng chạm giết tới.
Đây là đại la hỗn nguyên tiên đế toàn lực bạo phát một kiếm,
cũng là hiên viên kiếm 3000 thiên đạo bạo phát một kiếm.
Tại Lý Thanh Sơn sau lưng, chậm rãi xuất hiện hai vị lão nhân,
một vị kiếm lão nhân, một vị huyền tiên đạo nhân.
Hai đại hư ảnh mỉm cười nhìn tất cả những thứ này, yên lặng gật đầu, theo sau theo gió tiêu tán.
Ma giới chí tôn cho là tính toán, kỳ thực đều tại hai người bọn họ nằm trong tính toán.
Lý Thanh Sơn cũng thật là ma giới chí tôn nguyên thần chuyển thế,
nhưng mà kiếm lão nhân cùng huyền thiên đạo nhân cũng sớm đã làm xong an bài,
để Lý Thanh Sơn căn bản liền sẽ không chịu đến ma giới chí tôn khống chế cùng ảnh hưởng.
Cuối cùng Lý Thanh Sơn trở giáo một kích, bạo phát ra tối cường một kiếm.
Chỉ là một kiếm, liền đem ma giới chí tôn nguyên thần chém làm hai đoạn.
Ma giới chí tôn liền là ma giới chí tôn, mặc dù là như thế tình huống, rõ ràng còn không có chết.
Huyền thiên giới chỉ cho ta tu.
Lý Thanh Sơn hét lớn một tiếng.
Thừa dịp ma giới chí tôn nguyên thần bị trọng thương khe hở, huyền thiên giới chỉ phát huy,
trực tiếp hóa thành một chương khủng bố miệng lớn, một cái liền đem ma giới chí tôn nguyên thần nuốt đi vào.
Lão tặc tiên, ngươi tính toán ta.
Ma giới chí tôn sắp chết đến nơi, rốt cuộc hiểu rõ tất cả những thứ này, hắn vẫn là chúng thiên đạo tính toán.
10 vạn năm âm mưu, 10 vạn năm bố cục, một buổi sáng hóa thành hư không.
Hết cho bộ.